Chương 101, tiểu bối, ngươi tựa hồ nghe nói qua chuyện xưa của ta. Chương 101, tiểu bối, ngươi tựa hồ nghe nói qua chuyện xưa của ta. Minh Khinh Vũ nghe vậy, trên mặt xương lạnh trải rộng, lạnh giọng mở miệng, không có khả năng. Lý Thiên Hạ nghe vậy, khoe miệng lộ ra nụ cười giễu cợt, cái này coi như không phụ thuộc vào ngươi rồi. Minh Khinh Vũ khi nghe đến lời này, trong tay nàng ầm vang xuất hiện một chiếc linh đăng, bấc đèn hơi hơi nhảy lên, lộ ra màu đen thần mang, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát ra lực lượng kinh người. Trong mắt của nàng thoáng qua một tia tà mị, toàn thân áo đen tại trong gió đêm bay phất phới, quanh thân tràn ngập một cỗ làm người sợ hãi tà khí. Lý Thiên Hạ hoàn toàn không thèm để ý, hai tay của hắn phụ sau, ánh mắt bên trong để lộ ra một loại cư cao lâm hạ ngạo nghễ. Trên người hắn khí tức giống như biển sâu thâm bất khả trắc, cho dù là Minh Khinh Vũ hắn cũng chưa đem hắn để vào mắt. Minh Khinh Vũ lạnh rên một tiếng, trong tay linh đăng đột nhiên bay lên không, hắc sắc quang mang trong nháy mắt tràn ngập ra, tạo thành một vùng tăm tối lĩnh vực. Tay nàng chỉ nhẹ nhàng vẩy một cái, bấc đèn bên trên hắc mang giống như rắn độc hướng Lý Thiên Hạ vào tới. Lý Thiên Hạ mí mắt khẽ nâng, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vung tay lên, một cỗ lực lượng vô hình liền đem hắc mang đánh tan. Hắn rêu cợt nói, chỉ bằng chút thủ đoạn này, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Minh Khinh Vũ mặt không đổi sắc, thân hình của nàng đột nhiên trở nên mơ hồ, giống như huyễn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại Lý Thiên Hạ khía cạnh, trong tay linh đăng huy sái ra một mảnh hắc quang, hóa thành từng đạo xiển xích, xen lẫn thành một cái cực lớn màu đen lồng giam, đem Lý Thiên Hạ giam ở trong đó. Lý Thiên Hạ mỉm cười, hắn duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái kia màu đen lồng giam lại như là giấy mỏng đồng dạng bị đâm thủng. Thân hình hắn nhoáng một cái, đã xuất bây giờ Minh Khinh Vũ sau lưng, một chùm từ linh lực ngưng tụ thành chùm sáng tại đầu ngón tay của hắn ngưng kết, thẳng đến Minh Khinh Vũ mà đi. Minh Khinh Vũ cảm nhận được sau lưng nguy cơ, nàng không bằng quay đầu, trực tiếp đem linh đăng ném trên không, bấc đèn trong nháy mắt bộc phát ra quang mang mãnh liệt, tạo thành một đạo phòng hộ che chắn. Chùm sáng đánh vào trên che chắn, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, nhưng che chắn lại chỉ hơi hơi rung động, cũng không vỡ tan. Giữa hai người chiến đấu càng kịch liệt, Minh Khinh Vũ thân ảnh giống như quỷ mị, linh đăng tại dưới thao túng của nàng, không ngừng biến đổi phương thức công kích. Mà Lý Thiên Hạ thì lộ ra ung dung không đội, hắn mỗi một lần ra tay đều mang uy thế cường đại, phảng phất hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Ngươi cho rằng như vậy thì có thể ngăn cản ta sao? Lý Thiên Hạ cười lạnh một tiếng, trong tay của hắn đột nhiên xuất hiện một quyển màu vàng kinh thư phiên động ở giữa, kim quang bốn phía, mỗi một đạo kim quang cũng giống như lợi kiếm, cắt chúng quanh hắc ám. Minh Khinh Vũ trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, nàng biết Lý Thiên Hạ thực lực viễn siêu chính mình, nhưng nàng cũng không từ bỏ, bởi vì cổ kiếm ti là hắn phụ quân. Đồng thời, hắn cũng tim đập nhanh không thôi, đây chính là nắm giữ đến hư triệt để vũ tọa trấn thế lực thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân sao? Trên lệch thế mà lớn như thế. Nàng cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết tại linh đăng phía trên, bấc đèn hắc mang trong nháy mắt trở nên càng thêm hùng vực, toàn bộ chiến trường đều bị cổ tà ác này sức mạnh bao phủ. Nhìn ngươi có thể chống đến lúc nào? Minh Khinh Vũ khét kêu một tiếng, linh đăng hóa thành một đạo màu đen lưu tinh, xông thẳng Lý Thiên Hạ. Lý Thiên Hạ thần sắc không thay đổi, kim sắc kinh thư trong nháy mắt phóng đại, hóa thành một vệt ánh sáng tường, ngạnh sinh sinh chặn màu đen lưu tinh xung kích. Minh Khinh Vũ thế công mặc dù mãnh liệt, nhưng ở trước mặt Lý Thiên Hạ thực lực cường đại, chung quy là có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Tại trong một lần va chạm kịch liệt, Minh Khinh Vũ linh đăng phát ra một tiếng chu chéo, bấc đèn bên trên hắc mang co lại nhanh chóng, cuối cùng dập tắt. Lý Thiên Hạ nắm lấy cơ hội, kim sắc kinh thư đột nhiên lật ra, một đạo ánh sáng chói mắt từ trong sách bắn ra, trực tiếp đánh trúng Minh Khinh Vũ ngực. Cơ thể của Minh Khinh Vũ giống như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, nàng trên không trung phun ra một ngụm máu tươi, quần áo màu đen ở trong trời đêm bạch ra một đạo thế mỹ đường vòng cung. Nàng nặng nề mà ngã xuống đất, trung quanh bụi đất phân tán bốn phía bay lên, thân thể của nàng hơi hơi run rẩy, rõ ràng thụ thương không nhẹ. Lý Thiên Hạ chậm rãi hạ xuống, đứng tại Minh Khinh Vũ bên cạnh, trong ánh mắt của hắn không có thắng lợi vui sướng, chỉ có nhàn nhạt lạnh nhạt. Hắn nhìn xuống Minh Khinh Vũ, âm thanh bình tĩnh nói, thực lực của ngươi không tệ, nhưng cuối cùng vẫn là quá non nớt. Đây chính là đỉnh tiêm thế lực cùng bá chủ thế lực nội tình khác biệt. Lý Thiên Hạ trong giọng nói để lộ ra một loại cư cao lâm hạ ngạo mạn. Minh Khinh Vũ giãy giụa muốn đứng lên, nhưng nàng cơ thể giống như là bị quất đi tất cả sức mạnh, chỉ có thể vô lực nằm trên mặt đất, khóe môi nết lên vết máu loang lổ, lộ ra dị thường thê lương. Không thể gây thương tổn kiếm thi. Nàng cắn chặt răng, từ trong hàm răng gạt ra câu nói này, trong giọng nói tràn ngập sự không cam lòng cùng kiên quyết. Lý Thiên Hạ khẽ lắc đầu, hắn biết Minh Khinh Vũ mặc dù bại, nhưng nàng ý chí cũng không bị phá hủy. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, quay người hướng về cổ kiếm ti đi đến, chỉ để lại Minh Khinh Vũ cô độc mà nằm trên mặt đất, nhìn qua bóng lưng của hắn, trong lòng không cam lòng giống như liệt hỏa giống như thiêu đốt. Vân Tôn nhìn thấy Minh Khinh Vũ suy tàn, trong lòng đột nhiên cả kinh, cái này thánh linh tử thực lực thế mà khủng bố như thế. Minh Khinh Vũ thực lực tuyệt đối là không bị ràng buộc trung kỳ đỉnh tiêm, cho dù đối mặt không bị ràng buộc hậu kỳ cũng không đến nỗi nhanh như vậy suy tàn, nhưng đối mặt thánh linh tử thế mà. Nhưng mà, Vân Tôn nghĩ đến mấy năm trước một chút dị động, lo âu trong lòng hắn giảm xuống. Hắn một tay bảo hộ ở cổ kiếm ti trước người, ánh mắt kiên định nhìn xem từng bước ép sát Lý Thiên Hạ, trầm tư một lát sau mở miệng, mong rằng linh tử dừng bước. Lý Thiên Hạ nghe được Vân Tôn lời nói, lập tức cười ha hả, trong tiếng cười tràn đầy trào phúng, ngươi bất quá chỉ là không bị ràng buộc tiền kỳ, lại dám ngăn đón ta, có ý tứ. Vân Tôn thần sắc không thay đổi, ngay sau đó mở miệng, linh tử vừa mới cũng nghe đồn Tôn kia tà ma nói lời a. Lý Thiên Hạ trong lòng hơi động, hắn cách khá xa, chính xác chưa từng nghe thấy âm thanh phát ra, thế là cười lạnh nói, ta nhưng chưa từng nghe thấy Tôn kia tà ma nói chuyện. Tiếng nói vừa ra, Lý Thiên Hạ trong mắt hàn quang lóe lên, nhìn về phía cổ kiếm ti, hắn liền theo ta trở về Thánh Linh Cung a. Đúng lúc này, thấy lạnh cả người đột nhiên đánh tới, Lý Thiên Hạ dùng mình, trừng lớn hai mắt, thấy lạnh cả người thẳng bức trong lòng, làm hắn cực kỳ hoảng sợ. chỉ thấy cổ kiếm ti đột nhiên ngẩng đầu, hai con ngươi giống như vực sâu giống như hắc ám, làm cho người không rét mà run, giống như vực sâu tại ngưng thị lý thiên hạ. Ha ha, không nghĩ tới vừa tỉnh lại liền khôi phục thực lực, không tệ. Cổ kiếm ti âm thanh chậm rãi vang lên, giống như cú vọ hấp vang, tràn đầy âm tà cùng hàn ý theo lời của hắn, trên người hắn tà khí giống như núi lửa bộc phát ầm vang tuôn ra, cố lực lượng kia cường đại, thậm chí vượt qua Minh Khinh Vũ trước đây bộc phát, khí tức kinh khủng tràn ngập trong không khí, để cho người ta cơ hồ ngạt thở. Lý Thiên Hạ thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kinh dị, hắn không cách nào tin tốt ra, ngươi lại còn lại thực lực kinh khủng như thế. Tiểu bối, ngươi nghe qua chuyện xưa của ta. Một thanh âm đột nhiên tại Lý Thiên Hạ bên tai vang dội, giống như lôi đỉnh trợ kinh, để cho hắn tâm thần cực chấn. Lý Thiên Hạ lập tức cảm thấy một cỗ tà khí từ phía sau đập vào mặt, cái kia tà khí giống như rắn độc dây dưa thân thể của hắn, làm hắn không tự chủ được cảm thấy thấp thỏm lo âu. Hỗn loạn ma sát. Lý Thiên Hạ từng chữ từng câu mở miệng, từng chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi cùng kiêng kỵ. Hỗn loạn ma sát, ha 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 ha. Cổ kiếm ti cất tiếng cười to, trong tiếng cười tràn đầy cuồng ngạo cùng kinh thường. Toàn thân đột nhiên bộc phát ra kim quang sáng chói. Đúng lúc này, Lý Thiên Hạ đôi mắt dần dần bị kim sắc tràn ngập, cái kia kim sắc như là mặt trời lóa mắt. Chương 102, hỗn loạn ma sát lai lịch. Chương 102, hỗn loạn ma sát lai lịch. Đạo pháp thần chi ánh mắt ngưng trọng, nhìn xuống trước mắt tăng nhân thi thể kia còn mang theo một tia dư ôn, Phật quang từng sợi, phản phất tại nói người mất khi còn sống vinh quang. La Hán thực sự là vô tình á, đạo pháp thần chi ngữ khí bình tĩnh, trong lời nói lại ẩn hàm thâm ý, mà bên cạnh hắn, Phục Hổ La Hán đứng yên không nói gì. Nếu là Trần Thiên Ban Thưởng ở đây, chắc chắn nhận ra tăng nhân này thân phận, Phật tử. Không tệ, vị kia được vinh dự Tây Bộ hy vọng Phật tử, bây giờ vẫn lạc nơi này, mà Phục Hổ La Hán trên tay còn lưu lại tươi mới vết máu. Ha ha, tất nhiên muốn trở thành tối cường Phật, tự nhiên là muốn hấp thu tất cả Phật, tụ tập thiên hạ Phật tu, giúp ta thành chân chính Phật. Phục Hổ La Hán âm thanh lãnh khốc kiên định, để lộ ra trong lòng của hắn dạ tâm. Huyền diệu bí cảnh không thể coi thường, có cường giả thủ hộ, một tôn ba muốn thiên hậu kỳ cường giả. Nhưng mà, hai người bọn họ có thể thuận lợi tiến vào, toàn do Phục Hổ La Hán tỉ mỉ bố trí. Trần Lâm nhìn thấy một màn này, không khỏi đối với Phục Hổ La Hán mưu tính sâu xa cảm thấy chấn kinh. Phục Hổ La Hán một trường vung ra, Phật tử thân thể tại dưới trường ầm vang tiêu tan, hóa thành điểm điểm Phật quang, dung nhập Phục Hổ trong cơ thể của La Hán. Phật tử tuy có át chủ bài, có thể bộc phát tam dục thiên công kích, nhưng ở trước mặt hai người bọn họ, lại là không có chút sức chống cự nào. Phật tử cái chết, tất nhiên gây nên Phật tử cường giả tức giận, nhưng mà, muốn mạnh mẽ xông tới huyền diệu bí cảnh, lại là tuyệt đối không thể. Phục Hổ La Hán hấp thu Phật tử một thân tu vi, trên người Phật tính càng thêm nồng đậm, bốn phía Phật quang cũng càng thêm rực rỡ cùng thuần túy. Đạo pháp thần chi thấy thế, sắc mặt không thay đổi, hắn đối với Phục Hổ La Hán dã tâm rõ như lòng bàn tay, thay thế vị kia Phật, đúng là hắn mục đích. Bởi vậy, bọn hắn bây giờ là hợp tác bằng hữu, ít nhất tới một mức độ nào đó, có thể lợi dụng lẫn nhau. Phục Hổ La Hán chắp tay trước ngực, miệng tuyên Phật hiệu, A Di Đà Phật. Kiếm Thánh, chuyến này Thiên Phật Quang Châu cũng đã đến tay, Phật tử tinh túy hòa vào người ta, chỉ cần luyện hóa, liền có thể tấn thăng đến ba muốn thiên hậu kỳ. Thậm chí Phục Hổ La Hán trên mặt lộ ra một vòng nụ cười hài lòng, mà đạo pháp thần chi sau khi nghe, chỉ là nhàn nhạt gật đầu, cao tăng lần này, sợ cũng khó mà thành Phật ta. Phục Hổ La Hán nghe vậy, lại là nở nụ cười, trong tươi cười cất giấu thâm ý, ta tự có biện pháp. Đạo pháp thần chi hơi hơi kinh ngạc, tôn kia Phật đã đạt tới hư triệt để vũ cảnh, Phục Hổ La Hán lại có tự tin như vậy, cái này khiến hắn cảm thấy mấy phần kinh ngạc. Bây giờ ta có thể tiếp tục theo kiếm thánh du lịch cái này huyền diệu bí cảnh, dù sao cũng không thể để cho kiếm thánh tay không mà về. Phục Hổ La Hán mở miệng. Đạo pháp thần chi cười khẽ đáp lại, cao tăng chỗ đó, ta cũng là thu hoạch rất nhiều. Phục Hổ La Hán cười to, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, vẫn sẽ bồi kiếm thánh đi một lần, đợi ta thành Phật sau đó, mong rằng kiếm thánh lui về phía sau nhiều tha thứ. Tính cả kiếm thánh sau lưng đạo pháp thần chi nghe xong, cười cười, Phục Hổ La Hán trong lời nói, rõ ràng cũng đoán được thế lực sau lưng hắn không thể coi thường. Yêu đế sắp phục sinh, ngươi muốn thay thế tôn kia Phật, không sợ khó mà ngăn cản yêu đế sao? Đạo pháp thần chi mà nói, mang theo một tia thăm dò. Phục Hổ La Hán quay người, nụ cười trên mặt thần bí, yêu đế phục sinh lại như thế nào, chỉ cần chính mình cường đại liền có thể, hơn nữa ai nói thay thế tôn kia Phật sau, Phật tự thực lực sẽ suy yếu. Đạo pháp thần chi nghe vậy, trong lòng thoáng qua một cái ý niệm, đoạt tạo hóa, tạo tự thân. Phật tu chi lộ, quả nhiên không giống bình thường. Đột nhiên, một cỗ làm người sợ hãi khí tức như cuồng triều giống như bộc phát, phản phất một chùm quang mang xé rách phía chân trời, xông thẳng lên trời. Cỗ khí tức kia bên trong ẩn chứa tà ý, giống như lan tràn ôn dịch, tràn ngập mỗi một cái xó xỉnh, tà khí bức người. Phục Hổ La Hán thần sắc đột biến, cỗ này tà ý đạo pháp thần chi trong lòng cũng là chấn động, cỗ này tà khí giống như viễn cổ tà thần buông xuống, làm cho người sợ hãi. Tại này cổ tà ý ngất trời đồng thời, còn có một loại hoàn toàn khác biệt khí tức cùng với xen lẫn. Thánh Linh Cung. Phục Hổ La Hán ngữ khí trầm trọng mà mở miệng, lời còn chưa dứt, đạo pháp thần chi thân ảnh đã trước tiên tiêu thất, Phục Hổ La Hán theo sát phía sau. Hai người đến khí tức bạo phát chi địa, Phục Hổ La Hán một màn trước mắt để cho hắn mừng rỡ, Thánh Linh Tử lần này, sợ rằng cũng phải mệnh tang huyền diệu bí cảnh. Cảnh tượng trước mắt, Cổ Kiếm Ti cùng Lý Thiên Hạ chính diện liệt giao chiến. Đạo pháp thần chi ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía hai người, nhàn nhạt mở miệng, "Thú vị." Phục Hổ La Hán chú ý tới Cổ Kiếm Ti, không khỏi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới hỗn loạn ma sát lại còn chưa vẫn lạc đạo pháp thần chi ngay vậy, ánh mắt chuyển hướng Phục Hổ La Hán. Cái kia bám vào cổ kiếm ti khí tức trên thân cổ xưa lâu đời, rõ ràng sống sót vô số tuế nguyệt. Phục Hổ La Hán phát giác được đạo pháp thần chi ánh mắt, tiếp tục nói, hỗn loạn ma sát, không phải nhân tộc, mà là chủng tộc khác cường giả bí ẩn, từng cùng yêu đế đặt song song, y đồ xưng bá trung thiên vực. Khó mà giết chết, cuối cùng chỉ là bị phong ấn, mà không phải là tiêu diệt, tính ra cũng có vô số năm tháng, không nghĩ tới hôm nay lại tái hiện thế gian đạo pháp thần chi nghe xong, trong lòng ầm ầm sóng dậy, cái này hỗn loạn ma sát, khi còn sống ít nhất là tam dục thiên đỉnh phong tồn tại. Hơn nữa, Phục Hổ La Hán đối với mấy cái này bí mật tựa hồ rõ như lòng bàn tay. Phục Hổ La Hán cũng không để ý đạo pháp thần chi suy nghĩ, mà là đưa mắt nhìn sang Thánh Linh Tử, Thánh Linh cung cung chủ thần thức bám vào Thánh Linh Tử trên thân, lại rõ ràng không địch lại hỗn loạn ma sát. Lúc này, bốn phía đã có không ít người chạy đến. Đạo pháp thần chi nhẹ nhàng vung tay lên, bốn phía không gian nổi lên nhẹ ba động. Đám người lúc chạy đến, lại phát hiện trước mắt không có mờ ai, không khỏi nghi hoặc không hiểu. Bây giờ, Lý Thiên Hạ trên mặt hàn ý bức người, gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Kiếm Thi, khí tức của ngươi, ta nhớ kỹ rồi. Nếu Thánh Linh Tử vẫn lạc, ta nhất định nhường ngươi chết không có chỗ chôn. Hắn nhớ là Cổ Kiếm Ti khí tức, mà không phải là hỗn loạn ma sát, dù sao hỗn loạn ma sát khí tức thật sự là quá tốt nhớ. Cổ Kiếm Ti cười lạnh một tiếng, "Hừ, thì tính sao, trước kia ta xưng bá trung thiên một lúc, ngươi cũng còn không xuất sinh. Còn dám uy hiếp ta, thực sự là cho ngươi mặt mũi." Lý Thiên Hạ lên cơn giận dữ, trong mắt lập lòe ngọn lửa tức giận, nghiêm nghị quát lên, "Ngươi dám?" Tiếng nói vừa ra, trên người hắn sức mạnh dần dần biến mất, cuối cùng dừng lại ở không bị ràng buộc hậu kỳ. Hỗn loạn ma sát thấy thế, cất tiếng cười to, "Ngươi nhìn ta có dám hay không?" Lúc này, Lý Thiên Hạ linh hồn một lần nữa đoạt lại cơ thể, hắn mắt thấy vừa mới hết thảy, khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Liên sư tôn hắn đều bị bại thảm liệt như vậy. Đúng lúc này, Cổ Kiếm Ti đột nhiên xuất hiện tại trước mặt Lý Thiên Hạ, nhếch miệng lên một vòng nụ cười tàn nhẫn. Hắn một phát bắt được Lý Thiên Hạ đầu người, Lý Thiên Hạ tinh khí thần tại thời khắc này cấp tốc tiêu tan. Trong mắt Cổ Kiếm Ti chiếu rọi ra từng cái hình ảnh, Phục Hổ La Hán thấy thế, ánh mắt ngưng lại, hỗn loạn ma sát thôn phệ Lý Thiên Hạ, tất nhiên có thể khôi phục không thiếu linh hồn, còn nhờ vào đó biết trước mắt thế cục. Vân Tôn cùng mình Khinh Vũ bây giờ sững sờ nhìn xem như tà thần một dạng Cổ Kiếm Ti, trong lòng kinh hãi không thôi. Chương 103, từ nay về sau, ngươi liền nương theo hắn tả hữu. Chương 103, từ nay về sau, ngươi liền nương theo hắn tả hữu. Đạo pháp thần chi nghe lời nói này, thần sắc bình thản ung dung, phản phất hết thảy đều đang nắm trong tay bên trong. Cứ việc đối phương chiếm cứ Cổ Kiếm Ti thân thể, nhưng ở đối phương thôn vệ Lý Thiên Hạ sức mạnh lúc, lại vô tình hay cố ý chia lại bộ phận cho Cổ Kiếm Ti. Đến nơi đối mặt Thánh Linh cung tiêu chiến, bất quá là sớm muộn sự tình. Tiếng nói vừa ra, đạo pháp thần chi thân ảnh trước tiên tại chỗ tiêu thất, Phục Hổ La Hán thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, theo sát kiếm thánh sau đó, hướng về hỗn loạn ma sát phương hướng mau chóng đuổi theo. Hỗn loạn ma sát hoàn thành hắn thôn vệ cử chỉ, thời khắc này Lý Thiên Hạ đã hóa thành một bộ khung xương, theo hỗn loạn ma sát đột nhiên chấn động, Lý Thiên Hạ thi cốt trong nháy mắt hôi phiên diện, tiêu tan trên không trung. Nghĩ không ra ta bị phong lại lâu như vậy, bất quá may mắn ta còn không có vấn lạc. Hỗn loạn ma sát cảm khái mở miệng, đúng vào lúc này, Minh Khinh Vũ đã đi tới trước mắt, nhìn chằm chằm hỗn loạn ma sát, mặc dù e ngại, nhưng nghiêm nghị mở miệng, lan ra phu quân ta cơ thể. Hỗn loạn ma sát nghe vậy, cất tiếng cười to, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng, ta lần này hành vi, cũng coi là cho tiểu tử này một hồi tạo hóa, bằng không bảy vết tiểu nhi phục sinh lúc, hắn chỉ sợ sớm đã tại trong tràng hạo kiếp kia vẫn lạc. Minh Khinh Vũ mặt như hàn băng, âm thanh lạnh lùng nói, chuyện này không nhọc tiền bối hao tâm tổn trí. Hỗn loạn ma sát sau khi nghe xong, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, ngựa khí lạnh lẽo cứng rắn, ta với ngươi hảo luôn quyết bảo, ngươi cũng không nguyện ý nghe tử. Hắn dừng một chút, ngữ khí càng thêm lãnh khốc, nếu không phải xem ở ngươi là vợ hắn phân thượng, ta sớm đã hút khô tu vi của ngươi. Lúc nào đến phiên ngươi cái này sâu kiến tới chất vấn ta? Lúc nào đến phiên một con kiến hôi đến bức hỏi hắn? Ân. Ngay tại bầu không khí khẩn trương đến cực điểm thời điểm, một đạo nhẹ giọng vang lên, hỗn loạn ma sát thần sắc khẽ động, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo tản ra khí tức cường đại màu lam hư ảnh đột nhiên xuất hiện, chân dung không hiện, nhưng lại làm kẻ khác cảm thấy áp bách. Vân Tôn con mắt chăm chú khóa chặt tại trên đạo kia màu lam hư ảnh, hai mắt trợn lên, mặt lộ vẻ khó che giấu kích động. Nhưng mà trong lòng của hắn nhớ kỹ lao tổ thân phận, cuối cùng chỉ là cùng tính thi lễ một cái, thanh âm bên trong mang theo một tia rung động, tham kiến tiền bối. Một bên Minh Khinh Vũ chú ý tới Vân Tôn thần sắc biến hóa, lại liên tưởng đến hỗn loạn ma sát trước đây ngôn tử, trong nội tâm nàng không khỏi khẽ động. Bất quá nhìn thấy người này, hắn cũng cảm thấy có mấy phần quen thuộc. Chờ đã, đột nhiên một cái ý niệm tại trong óc nàng thoáng hiện, đây là Thiên Nguyên Kiếm Thánh. Trong nội tâm nàng cả kinh, nơi đây thế nhưng là huyền diệu bí cảnh, như thế cường giả như thế nào xuất hiện ở đây? Nhưng vào lúc này, Phục Hổ La Hán cũng tới đến đạo pháp thần chi bên cạnh, hai người cùng nhau nhìn xuống hỗn loạn ma sát. Lưu manh loạn ma sát tại đạo pháp thần chi buông xuống sau, không nhịn được muốn dò xét lai lịch của đối phương, lại phát hiện đối phương giống như vực sâu thâm bất khả chắc, hắn âm thầm suy tính, lại không cách nào phải ra cái gì tin tức. Cái này không rồi cùng dò xét cỗ thân thể này sau lưng tồn tại giống nhau sao? Trong lòng của hắn run lên. Hỗn loạn ma sát lại đem ánh mắt chuyển hướng Phục Hổ La Hán, con ngươi đột nhiên co vào, người này. Minh Kinh Vũ cũng chú ý tới Phục Hổ La Hán, khiếp sợ trong lòng càng lớn. Hai người này thực lực đều đã đạt đến tam dục thiên chi cảnh, như thế nào xuất hiện tại cấm không bị ràng buộc phía trên tu sĩ đến đây huyền diệu bí cảnh? Đạo pháp thần chi ngữ khí bình tĩnh mở miệng, có nhiều thứ nên cầm, có nhiều thứ không nên cầm. Hỗn loạn ma sát phản ứng lại, hít sâu một hơi, trong giọng nói mang theo một tia kính sợ, không biết hắn là đạo hữu người, có nhiều đắc tội. Hắn tiếp tục giảng giải, lúc này bản tọa chỉ có linh hồn vẫn còn tồn tại, nhục thân đã không còn tồn tại, chỉ có thể tạm thời sống nhờ ở đây cơ thể. Phục Hổ La Hán đối với cái này cũng không kinh ngạc, nhưng Minh Kinh Vũ lại trừng lớn hai mắt, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Thiên Nguyên Kiếm Thánh thân phận so với nhìn bề ngoài tới phức tạp. liền bực này kinh khủng tồn tại đều xưng là đạo hữu, lại phục hổ La Hán nương theo tà hữu, hàm nghĩa trong này không cần nói cũng biết. Bây giờ, Minh Kinh Vũ không khỏi đối với Cổ Kiếm Ti lòng sinh phàn nàn. Nếu Cổ Kiếm Ti sớm một chút lấy ra cái thân phận này, cho dù là phụ thân nàng, cũng không dám khinh thị như thế. Thiên Nguyên kiếm thánh thần bí không ai bằng, từ xuất hiện đến bây giờ, không người biết được lai lịch, chỉ biết là hắn kiếm đạo tu vi đã đạt đến trình độ kinh khủng. Hơn nữa, chỉ sợ Thiên Nguyên kiếm thánh thực lực không chỉ là tam dục tiên trung kỳ, còn có cấp độ càng sâu ẩn tàng. Ở một bên phục hổ La Hán, mắt thấy Thiên Nguyên kiếm thánh vì Cổ Kiếm Ti ra mặt tình hình, trong lòng âm thầm nhớ kỹ Cổ Kiếm Ti dung mạo. Vạn Tà thần cung có rể, cái thân phận này ngược lại là rất có ý tứ. Thiên Nguyên kiếm thánh xuất hiện, chỉ sợ không chỉ là bởi vì hỗn loạn ma sát, dù sao dựa theo hỗn loạn ma sát lời nói mới rồi, hắn tuyệt đối không dám đối với Cổ Kiếm Ti hạ thủ. Đây là đang chấn nhiếp hỗn loạn ma sát, đồng thời cũng tại hướng mình truyền đạt một loại nào đó tin tức, hy vọng chính mình đối với Cổ Kiếm Ti có chỗ đảm đương. Đạo pháp thần chi ngay vậy, trên thân đột nhiên tản mát ra một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được kiếm ý. Kiếm ý kia bên trong tràn đầy hận trời hận mà quyết tuyệt, nhưng tựa hồ lại có chỗ khác biệt. Hỗn loạn ma sát cảm nhận được cỗ kiếm ý này sau, trong lòng không khỏi run sợ một hồi. Ngươi cái này không đơn thuần là Hận Thiên Thần Kiếm, ngươi còn đem Hận Thiên Thần Kiếm sửa đổi, từ đây sẽ không biến thành hận ý nô lệ. Trong giọng nói của hắn tràn đầy kinh hãi, để cho tại chỗ mấy người khác cũng cảm nhận được chấn kinh. Nhất là phục hổ La Hán, hắn không nghĩ tới Thiên Nguyên Kiếm Thánh vậy mà đem Hận Thiên Thần Kiếm sửa đổi. Môn công pháp này bắt nguồn xa, dòng chảy dài, cuối cùng tu luyện kết quả lại là giống nhau, trở thành hận ý nô lệ. Đạo pháp thần chi sau khi nghe, bình tĩnh mở miệng. Đạo hữu kiến thức rộng lớn, từ nay về sau, đạo hữu liền kèm theo hắn cùng nhau trưởng thành a, tương lai đối với đạo hữu tái tạo nhục thân hoặc là báo thủ, bất quá là dễ như trở bàn tay sự tình. Hỗn loạn ma sát áp chế lại kinh hãi trong lòng, gật đầu một cái, hy vọng đạo hữu nói là làm. Đạo pháp thần chi gật gật đầu, lập tức đem ánh mắt chuyển rời đến Minh Khinh Vũ trên thân, trong lúc đưa tay, hào quang rực rỡ quanh quần đầu ngón tay, hóa thành một đạo tia sáng xông thẳng Minh Khinh Vũ cái trán. Minh Khinh Vũ cảm nhận được khổng lồ ký ức tràn vào trong lòng, không khỏi hai mắt nhắm chặt, đắm chìm trong đó. Đạo pháp thần chi thu ngón tay lại, nhìn về phía hỗn loạn ma sát, bình tĩnh nói, sau này còn gặp lại, nếu muốn tìm ta, hắn sẽ mang ngươi tới tìm ta. Tiếng nói vừa ra, đạo pháp thần chi cùng phục hổ La Hán thân ảnh liền biến mất không thấy. Phục hổ La Hán trước khi rời đi, cùng hỗn loạn ma sát liếc nhau, trong mắt lóe lên một tia thâm ý. Hỗn loạn ma sát nhìn xem hai người rời đi, trong mắt lóe lên tâm tình phức tạp. Chờ Minh Kinh Vũ tỉnh táo lại lúc, trên mặt của nàng cũng không có vui sướng, ngược lại lộ ra vẻ lo lắng. Lúc này, hỗn loạn ma sát nhìn xem Vân Tôn cùng Minh Kinh Vũ hai người, trên mặt lộ ra một vòng hâm mộ đủ cười. Các ngươi thực sự là vận khí tốt, lại có thể quen biết loại này cường giả. Một cái là đồng cam cộng khổ đồng bạn, một cái là thế tử. Theo hắn vừa nói xong, Cổ Kiếm Ti hai con ngươi đột nhiên khởi ra tà khí, trở nên thanh tịnh nội liễm, phản phất trước đây tà khí chưa từng tồn tại. Cổ Kiếm Ti nhìn thấy hai người, đặc biệt là Minh Kinh Vũ, khe khẽ thở dài. Hắn vừa mới mắt thấy toàn trình, đối với sư tôn đến cũng là ra ngoài ý định. Nhưng cuối cùng, cho dù là hỗn loạn ma sát cũng sợ hai sư tôn, trong lòng của hắn cảm khái, sư tôn không hổ là sư tôn, đạo tổ chi danh danh bất hư truyền. Vừa mới có nhiều đảm đường, lui về phía sau chúng ta chính là cùng nhau cộng sự. Hỗn loạn ma sát âm thanh tại Cổ Kiếm Ti trong đầu vang lên. Vị kia chuyện cũng không phải là ta không muốn nói cho ngươi biết, nhưng ta cũng bất đắc dĩ. Minh Khinh Vũ nghe xong lắc đầu, chỉ là mở miệng nói, bất luận kẻ nào đều có chỗ khó xử thời điểm, chỉ là hy vọng ta lui về phía sau có thể biết. Cổ Kiếm Ti nghe vậy, trong lòng ấy nay giống như thủy triều vào tới, Thánh Linh Cung cung chủ đã nhớ kỹ ta bộ dáng, ta lo lắng cái này sẽ cho Vạn Tà Thần Cung mang đến phiền toái không cần thiết, hy vọng Minh Khinh Vũ sau khi nghe thấy những mày, lập tức lắc đầu, đã vợ chồng, tự nhiên cùng nhau đối mặt, bất quá bằng vào ta Vạn Tà đối mặt Thánh Linh Cung, không khác lấy trứng chọi đá. Phải nghĩ nghĩ biện pháp. Cổ Kiếm Ti nghe xong, trong lòng có cái ý nghĩ, nếu không thì chương 104, lại lên Phật vị. Chương 104, lại lên Phật vị. Đạo pháp thần chi cùng phục hổ La Hán bây giờ đã lặng yên rời đi Huyền Diệu bí cảnh, thân ảnh của bọn hắn tại bí cảnh lối vào chỗ lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó, phục hổ La Hán ánh mắt rơi vào trên bí cảnh cửa vào phía trước một màn. Nơi đó, vô số tản ra Phật quang tăng nhân, người khoác cà sa, đang cùng một vị nam tử kịch liệt tranh luận. Phật quang chiếu rọi tại trên mặt của bọn hắn, lộ ra trang nghiêm mà nghiêm trọng. Xem ra Phật tự thật sự tức giận. Phục hổ La Hán mắt thấy đây hết thảy, không khỏi cười nói, phản phất chính mình cũng không phải là vạn Phật tự một thành viên. Phật tử bỏ mình, bọn hắn sợ là muốn đem toàn bộ Huyền Diệu bí cảnh nhấc lên cái út sấp. Đạo pháp thần chi ánh mắt thâm thúy, ngựa khí bình tĩnh. Thánh Linh Cung cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn tiếp tục nói, chỉ là không biết, bí cảnh này thủ hộ giả sẽ hay không cho Thánh Linh Cung mặt mũi. Phục hổ La Hán nghe vậy, không thể phủ nhận cười cười, án thường, tuyệt đối không có khả năng. Nhưng hiện nay thế cục không rõ, khó mà nói. Đạo pháp thần chi nhẹ nhàng gật đầu, không nhiều lời nữa. Đúng lúc này, phục hổ La Hán trong đôi mắt thoáng qua một chút xíu hình ảnh. Chờ hình ảnh thoáng qua, hắn quay đầu nhìn về phía đạo pháp thần chi. Kiếm thánh trước đây giết hàng Long La Hán cùng yêu tộc cường giả, may mắn ngươi kịp thời đem Thương Thiên Tông ẩn nấp. Lúc chúng ta tiến vào bí cảnh, vạn Phật tự cường giả đến Thương Thiên Tông di chỉ, thấy không có người ảnh, chỉ có thể lưu lại một đạo cự hình trường ấn. Đạo pháp thần chi đối với phục hổ La Hán biết được mình giết cái kia một người một yêu cũng không động dung, chỉ là lạnh nhạt nói, La Hán xem ra biết được không thiếu. Phục hổ La Hán lắc đầu, từ kiếm thánh khoảng cách lúc trở về, ta liền đoán được. Yêu tộc tại nhân tộc ta địa vực lớn lối như thế, chết cũng là đáng đời. Hắn cười lạnh một tiếng. Đến nỗi hàng Long La Hán, xem như người liên hệ, chết không hết tội. Đạo pháp thần chi gật đầu đồng ý, lập tức bình tĩnh mở miệng, phục hổ La Hán thay thế phận, cần tiêu phí bao nhiêu thời gian. Phục hổ La Hán nghe lời nói này, khỏe miệng hơi hơi bung lên, trong 3 năm, đạo pháp thần chi nghe xong, không khỏi ôm quyền chúc mừng, vậy thì chúc mừng La Hán trọng đăng Phật vị. Phục Hổ La Hán trong mắt lóe lên một tia tinh quang, nhưng cũng không giảng giải, ngược lại cười nói, kiếm thánh cũng cần mau chóng khôi phục thực lực, huyền diệu bí cảnh tranh đấu đã sớm mở màn đạo pháp thần chi gật đầu. Đột nhiên, thiên địa phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình xé rách, một đạo chấn nhiếp lòng người khí tức từ phía chân trời phần cuối bộc phát, giống như viễn cổ cự thú thức tỉnh, rung động tại chỗ tâm linh của mỗi người. Cỗ khí tức kia bàng bạc vô cùng, để cho tại chỗ hai người, cùng với Phật tự cường giả cùng bí cảnh thủ hộ giả cũng không khỏi đồng loạt quay đầu nhìn lại. Ánh mắt chiếu tới của bọn hắn chỗ, là một vị nam tử trung niên, hắn dáng người kiên cường, toàn thân tản ra làm cho người thần phục uy nghiêm, cái kia khí tức kinh khủng giống như thực chất, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Phục Hổ La Hán mắt thấy cảnh này, nhếch miệng lên nụ cười giễu cợt, âm thanh lạnh lùng nói: "Xem ra Thánh Linh cung cung chủ cũng tức giận rồi, Thánh Linh tử vẫn lạc, không thể nghi ngờ là huyền diệu trong bí cảnh một khóa quả bom nặng ký, cung chủ tức giận tự nhiên hợp tình hợp lý." Đạo pháp thần chi nhìn thấy Thánh Linh cung cung chủ xuất hiện, trong lòng cũng không gợn sóng, hắn đối với cổ kiếm ti an toàn cũng không lo nghĩ. Tại hắn rời đi phía trước, đã vì cổ kiếm ti lưu lại hai lựa chọn, đồng thời trong bóng tối để cho hỗn loạn ma sát có thể dẫn hắn thoát ly hiểm cảnh. "Cổ Long Thiên, để cho ta đi bảo, ta Thánh Linh cung linh tử chết ở huyền diệu bí cảnh." Thánh Linh cung cung chủ âm thanh giống như lôi đình nổ tung, hắn đứng tại huyền diệu bí cảnh cửa vào phía trước, ánh mắt như điện, nhìn thẳng bí cảnh thủ hộ giả Cổ Long Thiên, trong giọng nói tràn đầy chân thật đáng tin uy nghiêm. Một bên bạn Phật tự cường giả trong lòng cũng là một hồi sóng to gió lớn, ngay cả Thánh Linh cung Thánh Linh tử đều vẫn lạc tại huyền diệu bí cảnh, bọn hắn Phật tử cũng cùng nhau gặp bất trắc, cái này huyền diệu bí cảnh đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Cổ Long Thiên nghe vậy, trong lòng cũng là một hồi kinh hãi, nhưng hắn biết rõ huyền diệu bí cảnh quy củ, sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Đúng lúc này, bạn Phật tự cường giả chú ý tới Cổ Long Thiên thần sắc, trong lòng vui mừng, bây giờ hai thế lực lớn đều đã hạ trạng, bọn hắn không tin đối phương sẽ không nể mặt mũi. Hơn nữa, chính bảo yêu đế phục sinh lúc, tình thế càng khẩn trương. Cổ thí chủ, chúng ta Phật tử cũng vẫn lạc tại bên trong, vẫn là để chúng ta đi tới a. Vạn Phật tử cường giả tại thời khắc này đúng lúc đó mở miệng. Thánh Linh cung cung chủ nghe vậy, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia ngưng trọng, ý hắn biết đến huyền diệu trong bí cảnh biến số chỉ sợ viễn siêu hắn mong muốn. Ánh mắt của hắn đảo qua Phật tử cường giả, phát hiện bọn hắn dường như là sớm một bước đến, cái này khiến trong lòng của hắn nặng hơn, rõ ràng, ngoại trừ đã biết hỗn loạn ma sát, còn có những thứ chưa biết khác biến số tồn tại. Cổ Long Thiên nghe được song phương đối thoại, không khỏi than nhẹ một tiếng, lập tức bất đắc dĩ mở miệng, tất nhiên xảy ra chuyện lớn như vậy, vậy các ngươi đi vào đi, nhưng hy vọng các ngươi đừng quá mức cao điệu, phóng thích khí tức lúc còn xin tu liễm, dù sao còn có thế lực khác cần ở đây lịch luyện. Thánh Linh cung cung chủ cùng bạn Phật tự cường giả nghe được Cổ Long Thiên mà nói, cũng không kiềm chế được nữa nội tâm lo lắng, lập tức hóa thành lưu quang, hướng về huyền diệu bí cảnh lối vào mau chóng đuổi theo. Cổ Long Thiên mắt đưa song phương thế lực biến mất ở bí cảnh cửa vào, không khỏi bùi ngùi mãi thôi, thời buổi rối loạn à, cuộc phong ba này chẳng biết lúc nào mới có thể lắng lại. Một bên khác, đạo pháp thần chi cùng Phục Hổ La Hán nhìn thấy song phương thế lực đội vàng tiến vào huyền diệu bí cảnh, cũng không chú ý nhiều hơn, ánh mắt của bọn hắn tựa hồ xuyên thấu mảnh không gian này, thấy được chỗ xa hơn. Phục Hổ La Hán trầm giọng mở miệng, bây giờ yêu tộc cũng phát động tiến công, mấy thế lực lớn đều hứng chịu tới xung kích, liền khu vực phía nam cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, vạn Phật tự liên hệ yêu tộc cường giả hủy diệt Côn Ngô Đế quốc chuyện đã bị đạo tông biết được, bọn hắn cũng hiểu rồi đây là giá họa cử chỉ, bây giờ đạo tông vừa phải đối mặt vạn Phật tự, lại muốn ứng đối yêu tộc uy hiếp. Phục Hổ La Hán trong giọng nói để lộ ra cục thế trước mặt phức tạp. Đến nỗi vạn Phật tự đối mặt yêu tộc, bất quá là tiểu đả tiểu nháo, chân chính uy hiếp còn tại đằng sau. Từ Phục Hổ La Hán trong lời nói, có thể cảm nhận được trung thiên vực thế cục đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, yêu tộc xâm lấn, đạo Phật chi tranh, hết thảy đều đang dung chuyển bên trong. Đạo pháp thần chi ngữ khí bình tĩnh, càng loạn càng tốt, cứ như vậy, bọn hắn lực chú ý cũng sẽ không một mực tập trung ở trên người chúng ta. Sau đó, đạo pháp thần chi ánh mắt chuyển rời đến Phục Hổ La Hán trên thân, hỏi, nếu cao tăng trọng đang Phật vị, lại sẽ như thế nào làm việc? Phục Hổ La Hán trong mắt lóe lên một tia ánh sáng kiên định, không chút do dự trả lời, nếu làm tổn thương ta nhân tộc người, nên giết. Mặc kệ là ai, đều phải trả giá đắt. Bây giờ vạn Phật tự cùng Thánh Linh cung bởi vì huyền diệu bí cảnh sự tình, thái độ đối đại yêu tộc có chút mờ mờ, ngoại trừ đã hủy diệt Bại Thiên Ma Tông cùng Đạo Tông, thế lực khác đều tại quan sát. Phục Hổ La Hán tiếp tục nói, Bại Thiên Ma Tông hủy diệt, còn phải nắm vạn Phật tự cùng Thánh Linh cung phúc, dù sao bọn hắn sẽ không dễ dàng tha thứ không nghe lời thế lực tồn tại đạo pháp thần chi nghe xong, trong lòng cũng không gợn sóng, những tình huống này hắn sớm đã có suy đoán. Phục Hổ La Hán lời nói chỉ là ấn chứng hắn phỏng đoán. Phục Hổ La Hán cười cười, tiếp tục nói, hy vọng kiếm thánh thực lực sớm ngày khôi phục, ta cũng nên rời đi. Đợi ta trọng đăng Phật vị, đây hết thể phân tranh đều sẽ nhận được giải quyết. Nói xong, Phục Hổ La Hán hướng Thiên Nguyên kiếm thánh cáo tử, quay người rời đi, thân ảnh dần dần biến mất ở phương xa. Đạo pháp thần chi đưa mắt nhìn Phục Hổ La Hán rời đi, khẽ lắc đầu, trong lòng đã có quyết đoán, là thời điểm đi xem một chút Thương Thiên Tông tình huống. Chương 105, Trần Long, ba muốn thiên yêu thánh. Chương 105, Trần Long, ba muốn thiên yêu thánh. Côn Ngô Đế quốc hùng cứ đại lục chi nam, đế cung nguy nga cao vút, giống như trụ trời chống lên thương cung. Tại đế cung chỗ sâu trong đại điện, Trần Thiên Ban Thưởng đứng tại dưới ghế rồng, mắt sáng như đuốc, giống như trong bầu trời đêm sáng nhất tinh thần, lạnh lùng nhìn xuống phía dưới người. Phía dưới, một vị thân mang áo dài trắng nam tử trẻ tuổi, mang theo nụ cười ấm áp, phảng phất gió xuân hiu hiu. Đệ tử, cho đến ngày nay, không biết suy tính được như thế nào. Bạch bào nam tử thanh âm ôn hòa, lại mang theo không cho cự tuyệt uy nghiêm, ta Thánh Linh cung nguyện dâng lên thân truyền đệ tử tôn vị, thành mời đệ tử gia nhập vào. Trần Thiên Ban Thưởng nghe vậy, trong lòng không khỏi trầm xuống. Người trước mắt chính là Thánh Linh cung sứ giả, một năm trước liền đã đến Côn Ngô Đế quốc, dùng hết đủ loại thủ đoạn, tính toán đem hắn chiêu nhập Thánh Linh Cung. Hắn một lần lại một lần cự tuyệt, đối phương lại vẫn luôn không nóng không nổi. Sứ giả, ta chính là Côn Ngô Đế quốc đế tử, có thể nào vứt bỏ quốc gia của mình, đầu nhập hắn phái? Trần Thiên Ban thượng ngữ khí bất đắc dĩ, cứ việc trong lòng sớm đã nổi sóng chập trùng. Bạch Bào nam tử nghe vậy, vẫn như cũ duy trì bộ kia nhìn như nụ cười vô hại, phản phất Trần Thiên Ban cho trung thành chỉ là không cần thiết cố chấp. Điện hạ, ngài là Côn Ngô Đế quốc kiệt xuất nhất đế tử, nếu lại gia nhập vào Thánh Linh Cung, trở thành thân truyền đệ tử, đó đúng là phong quang đến mức nào, bực nào quyền thế. Đối phương kiên trì để cho Bạch Bảo nam tử khẽ nhíu mày, hắn nói lên điều kiện không thể bảo là không phong phú, nhưng Trần Thiên Ban thượng từ đầu đến cuối bất vi sở động. Hắn từng cân nhắc qua khai thác càng cường ngạnh hơn thủ đoạn, nhưng lo lắng đến Thánh Linh Cung danh dự, hắn chỉ có thể một lần lại một lần màn đếm thử dụ hoặc. Trần Thiên Ban thượng lần nữa lắc đầu, ánh mắt của hắn kiên định, ngữ khí kiên quyết, sứ giả, xin ngài thay cao minh, ta Trần Thiên Ban thượng tuyệt sẽ không rời đi Côn Ngô Đế quốc. Bạch Bào trong mắt của nam tử thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác hàn mang, một năm kiên nhận chờ đợi tựa hồ đã đạt đến cực hạn, ngựa khí của hắn cũng theo đó lạnh xuống. Điện hạ nhất định muốn có điều mất, mới có sở nộ sao? Trong những lời này uy hiếp ý vị nồng hậu dày đặc, Trần Thiên Ban thưởng như thế nào nghe không hiểu. Trong lòng của hắn cảnh giác càng lớn, hắn sớm đã không phải u mê rốt nát kia hài tử, mục đích của đối phương rõ ràng không đơn thuần. Trong lòng của hắn khẽ động, rất nhanh liền hiểu rồi đối phương ngấp nghé chỗ. Trừ hắn đế tử thân phận, duy nhất có thể để cho những thứ này thế lực lớn động tâm, chính là hắn có thể có cực mạnh đến giết thể chất. Hắn nghe nói qua, đời trước thể chất người sở hữu chính là bị các đại thế lực liên thủ hãm hại, cuối cùng táng thân hiểm cảnh. Xem ra Thánh Linh Cung cũng hoài nghi hắn nắm giữ loại thể chất này, chỉ là bởi vì một ít lo lắng, không dám trực tiếp động thủ. Trần Thiên Ban cho sắc mặt trong nháy mắt trở nên lạnh lùng như băng, trong giọng nói không mang theo một tia nhiệt độ. Sứ giả, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Bạch Bào nam tử mỉm cười, phản phất vừa rồi hàn ý chỉ là một cái chớp mắt ảo giác. Điện hạ hiểu lầm, ta sao dám uy hiếp ngài? Chỉ là nhắc nhở điện hạ, bây giờ yêu tộc cường giả thường xuyên xâm phạm, ta Thánh Linh Cung cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Cái này miền Nam thế cục. Trần Thiên Ban thượng nghe vậy, thần sắc hơi động một chút, nhưng rất nhanh lại khôi phục lại nhàn, Côn Ngô Đế quốc chuyện, không cần sứ giả hao tâm tổn trí, hôm nay bản điện hạ có chút mệt mỏi. Bạch Bào nam tử không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là cười cười, sau đó cung kính ôn quyền thi lễ, quay người rời đi đế cung. Trần Thiên Ban thượng đưa mắt nhìn thân ảnh của đối phương biến mất ở ngoài điện, trong mắt tinh quang lấp lóe, trong lòng lại tại suy nghĩ, Thánh Linh Cung sứ giả lần này đến đây, chẳng lẽ là muốn mượn tay yêu tộc, đối với Côn Ngô Đế quốc bất lợi. Ý nghĩ này trong lòng hắn chợt lóe lên, lập tức thân ảnh của hắn cũng tại chỗ biến mất, lưu lại trống rỗng đại điện, quên quần đối thoại mới vừa rồi. Rời đi đế cung Bạch Bào nam tử, thân hình giống như ưu linh cấp tốc tại chỗ biến mất. Bất quá phút chốc, hắn đã xuất bây giờ Côn Ngô Đế quốc phạm vi thế lực bên ngoài. Côn Ngô Đế quốc thực lực không ngừng tăng cường, cương vực cũng tại không ngừng quyết trương, nên ngăn lại. Hắn quay người nhìn về phía tòa kia nguy nga đế cung, trong mắt lóe lên một tia âm độc chi sắc, trong miệng âm trầm nói, cho thể diện mà không cần, tất nhiên Sĩ Viêm Liệm Vũ tộc đã ăn phải cái lô bốn, vậy liền để bọn hắn tới chiếu cố các ngươi Côn Ngô Đế quốc vi phong. Hạo Thiên nhìn xem trước mắt nếu mày không phát triển Trần Thiên Ban thượng, không khỏi khẽ cười nói, điện hạ, lại đã xảy ra chuyện gì, để cho ngài sầu mi khổ kiểm như thế. Trần Thiên Ban thượng rời đi đế cung sau, liền trực tiếp đến tìm Hạo Thiên. Hắn khẽ thở dài một cái, bất đắc dĩ mở miệng, bây giờ thế cục dung chuyển, yêu tộc thường xuyên chế tạo hạo kiếp, đạo Phật ở giữa tranh đấu, Thánh Linh Cung mời chào, cùng với Thánh Địa hiện ra, đây hết thảy đều để lộ ra khí tức không giống bình thường. Hạo Thiên nghe xong, vỗ vỗ Trần Thiên Ban cho bà bay, an ủi, đế chủ sắp xuất quan, đến lúc đó điện hạ trọng trách cũng sẽ không nặng như vậy. Hắn dừng một chút, lại tiếp tục nói, bất quá, vạn Phật tử cùng yêu tộc có giao dịch tựa hồ đã thành định cục, yêu tộc nhắc lên trường hạo kiếp này, chỉ sợ mục tiêu trực chỉ khác ba bộ. Hạo Thiên nghi ngờ vấn đạo Thánh Linh Cung, mời chào, điện hạ là như thế nào ứng đối? Trần Thiên Ban thưởng nghe vậy, nhíu mày, sắc mặt khó coi nói, Thánh Linh Cung tựa hồ có ý định đi vạn Phật tự lộ. Hạo Thiên kinh ngạc lên giọng, như vậy xem ra, trận này yêu tộc nhắc lên hạo kiếp là nhằm vào đạo tông cùng nam bộ. Thánh Linh Cung cùng vạn Phật tự đều cùng yêu tộc có chỗ cấu kết, bây giờ Huyền Diệu Thánh Địa đệ tử lại rời núi trừ yêu, đây hết thể tựa hồ cũng là đang vì Huyền Diệu Thánh Địa xuất thế làm nền. Chắc hẳn không lâu, hai thế lực lớn này cũng biết diễn ra một hồi chịu yêu tộc tập kích, tổn thất nặng nề tiết mục, tiếp đó Thánh Địa cường giả ra tay, chém giết yêu tộc cường giả. Huyền Diệu Thánh Địa, cái này tại thượng mỗi năm cuối cùng yêu tộc nhấc lên hạo kiếp sau dần dần xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người thế lực thần bí. Nghe đồn nó tồn tại đã lâu, một mực là nhân tộc thủ hộ giả, thậm chí ngay cả trong truyền thuyết yêu đế cũng là bị Huyền Diệu Thánh Địa chí cường giả giết chết. Tin tức này vừa ra, trung thiên vực sinh linh đều cảm thấy chấn kinh, bọn hắn không nghĩ tới vẫn còn có như thế yên lặng tính dâng, vì nhân tộc bảo vệ thế lực. Mọi người đối với Huyền Diệu Thánh Địa độ thiện cảm tăng gấp bội, mà Thánh Địa đệ tử ôn hòa thái độ, càng làm cho bọn hắn cảm thấy kính sợ cùng nghiêm mèo. Trần Thiên Ban thượng bất đắc dĩ lắc đầu, cái này mấy thế lực lớn ở giữa liên hệ, thật sự là để cho người ta khó mà nắm lấy. Ta càng ngày càng hoài nghi, Bại Thiên Ma Tông hủy diệt cũng không phải là đơn giản như vậy. Hạo Thiên nghe xong, biết Trần Thiên Ban thượng trong lòng đã có ngờ tới, chỉ là còn không chứng cứ ủng hộ. Trần Thiên Ban thượng tiếp tục nói, bây giờ khó giải quyết nhất chính là, chúng ta không rõ ràng Thánh Linh Cung hội dẫn tới vị nào yêu tộc cường giả đạo thủ, đến mức để cho Côn Ngô Đế quốc không cách nào chống cự, thậm chí bị thúc ép để cho ta đi tới Thánh Linh Cung. Hạo Thiên nghi ngờ hỏi, Nam Bộ cường đại yêu tộc đều có cái thế lực nào? Trần Thiên Ban thượng suy tư phút chốc, đáp, Hỗn Thế Ma Biên, Thiên Mục yêu thánh, Kim Si yêu thánh, ba vị này cũng là ba muốn thiên hậu kỳ đại năng. Bây giờ Nam Bộ đại bộ phận địa vực đã luân hãm, cái này tam đại thế lực chưa đối với Côn Ngô Đế quốc độc thủ, chắc là có mưu đồ. Hạo Thiên nghe xong, lắc đầu thở dài, cái này Tam đại yêu tộc cường giả, tùy tiện tới một vị, Côn Ngô đế quốc đều khó mà ngăn cản. Ai nhưng vào lúc này, ba người không hẹn mà cùng hướng bên ngoài viện nhìn lại, chỉ thấy một đầu tiểu xà chậm rãi ngọ ngoệ cơ thể, hướng về bọn hắn mà đến. Trần Thiên Ban thưởng nhìn thấy tiểu xà, trong mắt lóe lên kinh hỉ, Trần Long tiền bối đây là xuất quan. Hạo Thiên cũng lộ ra thêm vài phần vui mừng, Trần Long tiền bối xuất quan, mang ý nghĩa. Ngọc Giao ở một bên cũng đoán được cái gì. Tiểu xà đi tới ba người trước mặt, hóa thành nhân hình, chính là Trần Long. Hắn dương dương đắc ý mà mở miệng, ta cuối cùng thành Tam Dục Tiên, so Trần Giang Hà tiểu tử kia nhanh hơn. Chương 106, chín đầu yêu thánh chương 106, chín đầu yêu thánh ba người người này tin vui, vui vô cùng, phảng phất ngày xuân bên trong hoa nở, một mảnh rạng rỡ. Không ngờ, Trần Long tiền bối lại thật sự đột phá tới Tam Dục Tiên chi cảnh, đây đối với Côn Ngô đế quốc mà nói, không thể nghi ngờ là một chuyện mừng lớn, lại thêm một tôn uy trấn tứ phương Tam Dục Tiên tu sĩ. Côn Ngô đế quốc thực lực bởi vậy nước lên thì thuyền lên, Trần Thiên Ban thưởng vui sướng trong lòng giống như nước suối hiện lên, không ức chế được nụ cười bò lên trên khuôn mặt của hắn. Long tiền bối tấn thăng Tam Dục Tiên, mang ý nghĩa hắn có thể thi triển thủ đoạn đem càng nhiều, Côn Ngô đế quốc danh vọng cũng sẽ bởi vậy nâng cao một bước. Trần Thiên Ban thưởng kích động tiến lên, trong mắt lập lòe kính ngưỡng chi quang, hướng Trần Long chắp tay nói, chúc mừng Trần Long tiền bối tấn thăng đến Tam Dục Tiên, đưa thân đỉnh tiêm danh sách, thật là ta Côn Ngô đế quốc may mắn chuyện. Trần Long nhìn xem Trần Thiên Ban thưởng, trong mắt lộ ra thần sắc hài lòng, khẽ gật đầu, trong giọng nói tràn đầy tự đắc, tiểu tử ngươi, quả nhiên có ánh mắt, có phẩm. Trần Long dừng một chút, nói tiếp, sau này nếu có cái gì khó khăn, chỉ cần ta Trần Long có thể làm được, tuyệt không từ chối. Trần Thiên Ban thưởng sau khi nghe xong, mừng thầm trong lòng, phản phất một khỏa thuốc an thần nuốt vào trong bụng, hắn biết, có Trần Long tiền bối hứa hẹn, chính mình cũng liền có thể buông tay ra cán sự. Đột nhiên, thiên địa biến sắc, phong vân dũng động. Một đạo làm người sợ hãi kinh khủng yêu khí, giống như một cỗ màu đen phong bạo, tại Côn Ngô đế quốc biên cảnh cấp tốc lan tràn ra. Một vị thân mang áo bào đen, thân hình cùng không người nào dị, lại tản ra nồng hậu dày đặc yêu khí yêu tộc cường giả, giống như trong đêm tối u linh, đột ngột xuất hiện tại Côn Ngô đế quốc biên cảnh phía trên. Cái kia kinh khủng yêu khí giống như mây đen che trời, tràn ngập tại toàn bộ phía chân trời, để cho tại chỗ trong lòng ba người chấn động, không tự chủ được hướng về bên ngoài nhìn lại. Chỉ thấy cái kia yêu tộc cường giả đứng chắp tay, ánh mắt bên trong để lộ ra vô tận cuồng ngạo. Côn Ngô đế quốc, nắm giữ khổng lồ như thế cương vực, nếu có thể biến thành ta món ăn trong bụng, cũng coi như là các ngươi vinh hạnh lớn lao. Thanh âm của hắn giống như hàn băng tứ cốt, tràn đầy khinh thường cùng âm u lạnh lẽo. Đạo tổ cùng đế chủ nhau nhau bế quan, còn có ai có thể ngăn cản ta? Trong giọng nói của hắn để lộ ra vô tận cuồng vọng, toàn thân bộc phát khí tức, để cho người ta sợ hãi. Ba muốn ngày trước kỳ khí tức. Trần Long thấy thế, trong mắt lóe lên một tia sắc bén sắc ý, âm thanh lạnh lùng nói, ta vừa xuất quan, liền gặp phải dám loạn ta Côn Ngô yêu nghiệt, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Trần Thiên Ban thưởng nhìn thấy vị này yêu tộc cường giả lại nắm giữ Tam Dục Thiên thực lực, cũng chỉ có thể đem hy vọng ánh mắt chuyển rời đến trên thân Trần Long. Bây giờ Côn Ngô đế quốc có thể cùng đánh một trận, cũng chỉ có vừa mới tấn thăng Tam Dục Thiên Trần Long. Trần Long cảm nhận được Trần Thiên Ban cho ánh mắt, trong lồng ngực hào khí tỏa ra, đáp lại nói, hôm nay liền để tôn này yêu nghiệt vì ta tấn thăng đến Tam Dục Thiên lớn tiếng khen hay. Lời này vừa nói ra, Trần Long thân rắn hướng về bên ngoài bay đi. Dần dần, cơ thể của Trần Long bắt đầu phát sinh biến hóa kỳ dị. Hắn thân rắn dần dần bặm mẹo, cơ bắp bành trướng, lân phiến dưới ánh mặt trời lập lòe hàn quang. Đầu của hắn chậm rãi biến hình, trong miệng lưỡi rắn rút đi, thay vào đó là một tấm rộng lớn dao long miệng, răng nanh sắc bén. Tứ chi trở nên càng thêm trắng kiện, trưởng đầu ngón tay duệ, theo biến hóa tiến hành, thân thể của hắn càng ngày càng khổng lồ, cuối cùng hóa thành một đầu uy phong lấm lấm dao long, xoay quanh trên không trung, thân thể khổng lồ che khuất bầu trời, làm cho người kính sợ. Côn Ngô đế quốc con dân nhao nhao ngẩng đầu, ánh mắt tập trung tại rung động này một màn. Cái kia yêu tộc cường giả thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Côn Ngô đế quốc bên trong lại còn có Tam Dục Thiên yêu tộc. Lập tức cười lạnh nói, ngươi vốn là yêu tộc một thành viên, vì sao muốn giúp người loại chi thế lực thay Côn Ngô đế quốc bán mạng? Trần Long giao mắt như điện, lạnh lùng đáp lại, ta tuy là yêu tộc, nhưng Côn Ngô đế quốc mới là nhà của ta, yêu tộc cũng có đạo nghĩa, có ơn tất báo, hôm nay ngươi nếu dám phạm ta Côn Ngô đế quốc, ta nhất định nhường ngươi chôn thây ở đây. Yêu tộc cường giả nghe vậy, trên mặt cười lạnh càng lớn, thân hình hắn nhoáng một cái, một cỗ đậm đà hơn yêu khí bộc phát ra, phản phất muốn đem chúng quanh hết thảy đều thôn vệ hầu như không còn. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, trong tay xuất hiện màu đen trường tiên, trực tiếp huy động hướng Trần Long mãnh liệt rút mà đi. Trần Long sớm đã vận sức chờ phát động, giao thân uốn éo, xảo diệu tránh thoát công kích của đối phương. Thân hình của hắn trên không trung lan lộn, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, xông thẳng hướng yêu tộc cường giả. Giao chảo vung ra, mang theo tiếng xé gió, thẳng đến đối phương cổ họng. Yêu tộc cường giả phản ứng cấp tốc, thân hình thoát một cái, tránh đi Trần Long công kích, đồng thời trở tay một trường, chụp về phía Trần Long phần bụng. Hai yêu trên không trung ngươi tới ta đi, triển khai một hồi kịch liệt quyết đấu. Chiến đấu càng kịch liệt, không khí chung quanh phảng phất đều bị hai yêu sức mạnh đè ép đến vặn vẹo biến hình. Đột nhiên, yêu tộc cường giả gầm lên giận dữ, thân thể của hắn bắt đầu bành trướng, cơ bắp vặn vẹo, dần dần hiện lộ ra hắn yêu tộc chân thân. Đó là một đầu nắm giữ 9 khỏa đầu người cực lớn xà hình yêu thú, mỗi một cái đầu đều mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra xương độc cùng hỏa diễm. Thân thể của nó vô cùng to lớn, xoay quanh trên không trung, phảng phất một tòa di động sơn nhạc, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Trần Long thấy thế, trong lòng cũng là cả kinh, nhưng hắn cũng không lùi bước, ngược lại kích phát hắn chiến ý càng mạnh. Hắn giao thân chấn động, toàn thân lân phiến lập lòe màu vàng ánh sáng, phản phất phủ thêm một tầng bền chắc không thể gãy chiến giáp. Long khí, ngươi lại có thể hưởng thụ Côn Ngô đế quốc long khí. Cái kia khổng lồ đầu người mở miệng, trong giọng nói tràn ngập không thể tin chấn kinh. Rõ ràng, Trần Long cho thấy sức mạnh nằm ngoài dự đoán của hắn. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa vang lên đinh thai nhức óc tiếng va chạm, hai cỗ cường đại sức mạnh xung kích lẫn nhau, không gian sinh ra dị động. Một bên khác, một chỗ Bạch Bảo nam tử thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Côn Ngô đế quốc còn có một tôn ba dục thiên yêu thú, bất quá vẫn là đẫm máu ở đây à. Trong giọng nói của hắn để lộ ra đối với Trần Long kinh thị, cùng với đối với trận chiến đấu này kết quả dự phán. Bất quá có thể hưởng thụ long khí, nếu như nó chết rồi, không biết đạo tổ ngươi là có hay không sẽ ra tay. Chiến đấu kéo dài rất lâu, song phương đều đã là vết thương chồng chất. Trần Long giao thân bên trên hiện đầy sâu cạn không đồng nhất vết thương, máu tươi nhuộm đỏ hắn lân phiến. Mà cái kia chín đầu yêu thú cũng không khá hơn chút nào, nó mấy quả trên đầu đều có nám đen vết tích, hiển nhiên là Trần Long công kích sở trí. Đột nhiên, Trần Long bộc phát ra lực lượng kinh người, trên người long khí bạo phát đi ra. Hắn giao thân xoay quanh mà lên, mở ra miệng lớn, phun ra một đạo hào quang sáng chói, xông thẳng lên trời. Quang mang kia giống như thái dương lóa mắt, chiếu sáng toàn bộ Côn Ngô đế quốc, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Chín quả đầu người bây giờ đều cảm nhận được cực kỳ khí tức nóng bỏng, trong ánh mắt của bọn nó thoáng qua một tia sợ hãi, đây là Xí Viêm Liệm Vũ tộc, ngươi còn thôn phệ Xí Viêm Liệm Vũ tộc. Chín đầu yêu thú thanh âm bên trong tràn đầy chấn kinh cùng bất an, nó không nghĩ tới Trần Long lại có thể dung hợp Xí Viêm Liệm Vũ tộc sức mạnh. Ngay sau đó, đạo ánh sáng kia đã đánh trúng vào chín đầu yêu thú, trong nháy mắt đem hắn thân thể cao lớn nhóm lửa, hỏa diễm hung hực, chiếu sáng nửa phía bầu trời. Chương 107, ba muốn ngày trước kỳ, gặp ta cũng phải chết. Chương 107, ba muốn ngày trước kỳ, gặp ta cũng phải chết. Chín đầu yêu thú phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thanh âm kia giống như cú vọ chu chéo, làm người sợ hãi. Thân thể của nó tại Trần Long phun ra hỏa diễm bên trong thống khổ dãy rủa, mỗi một lần lăn lộn đều mang theo một cái biển lửa, lại không cách nào thoát khỏi cái kia nóng bỏng luyện ngục. Hỏa diễm giống như lưu toàn, hủ thực ra thịt của nó, thiêu đốt lên huyết đục của nó, loại đau khổ này không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Cuối cùng, cái kia khổng lồ thân thể cũng không còn cách nào chèo chống, hướng về phía dưới vô lực rơi xuống mà đi. Đã từng uy phong lẫm lẫm chín quả đầu người, bây giờ chỉ còn lại 3 viên còn có thể khẽ nâng lên, còn lại 6 viên đã vô lực buông xuống, trong ánh mắt kia sáng dần dần ảm đạm. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, phản phất thiên băng địa liệt, cái kia khổng lồ thân thể đập xuống đất, phát ra một đạo thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng phía chân trời. Bùi đất tung bay, mặt đất bị nện ra một cái cực lớn cái hố, chung quanh kiến trúc nhao nhao sụp đổ, một mảnh hỗn độn. Ngay sau đó, Trần Long mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn cái kia khổng lồ thân thể. Hắn không có chút gì do dự, mở ra miệng lớn, một ngụm đem cái kia chín đầu yêu thú thân thể tàn phế nuốt xuống. Một màn này, rung động mỗi một người tại chỗ, bọn hắn không cách nào tưởng tượng, Trần Long vậy mà nắm giữ khủng bố như thế thôn phệ chi lực. Trần Long phần bụng hơi hơi bành trướng, sau đó lại cấp tốc trở về hình dáng ban đầu. Hắn thôn phệ chín đầu yêu thú, không chỉ có là vì triệt để tiêu diệt tên địch nhân này, càng là vì thu lấy lực lượng của nó, dùng cái này tới củng cố tu vi của mình. Chín đầu yêu thú sức mạnh tại trong cơ thể của Trần Long lưu chuyển, cùng hắn tự thân yêu lực dung hợp, để cho khí tức của hắn trở nên càng thêm thâm thúy cùng cường đại, thương thế trên người cũng vào lúc này khôi phục. Đúng vào lúc này, chân trời đột nhiên giấy lên một cái biển lửa. Ánh lửa kia giống như trong luyện ngục nghiệp hỏa, cháy hừng hực, trong nháy mắt chiếu sáng nửa phía bầu trời. Trong biển lửa, một mảnh nồng đậm yêu khí tràn ngập ra, yêu khí kia giống như quần cuộn mây đen, che khuất bầu trời, làm cho không người nào có thể thấy rõ biển lửa chỗ sâu cảnh tượng. Trần Long cũng cảm nhận được cái kia cố cường đại yêu khí, lông mày của hắn quá chặt, giao mắt như điện, chăm chú nhìn biển lửa phương hướng. Mọi người ở đây kinh nghi bất định thời điểm, trong biển lửa đột nhiên truyền đến chấn thiên tiếng kêu to, thanh âm kia giống như long ngâm, nhưng lại mang theo một chút không bình thường sắc bén. Ngay sau đó, một đạo đỏ rực thân ảnh từ trong biển lửa xung ra. Tốc độ nhanh như thiểm điện, xông thẳng hướng Côn Ngô Đế quốc. Thân ảnh kia dần dần rõ ràng, càng là một vị thân mang hỏa hồng trường bào yêu tộc cường giả. Phía sau hắn triển khai một đôi cực lớn hỏa diễm cánh, mỗi một phiến lông vũ đều đang có ngọn lửa thiêu đốt hừng hực. Cái kia Xí Viêm Liệm Vũ tộc cường giả lơ lửng giữa không trung, ánh mắt của hắn lạnh nhạt, nhìn xuống phía dưới Côn Ngô Đế quốc, trong giọng nói tràn ngập băng lãnh: Ngươi cũng dám thôn phệ tộc ta đồng loại, bản tọa ban thưởng ngươi tội chết. Tiếng nói rơi xuống, không khí chung quanh hắn bắt đầu bặm mẻo, vô số nóng bỏng năng lượng phảng phất chịu đến triệu hoán, hướng về miệng của hắn hội tụ mà thành. Cỗ năng lượng kia là cuồng bạo như thế, đến mức không khí đều phát ra đùng bạo hưởng. Một lát sau, một đạo cực lớn màu đỏ thắm quang cầu tại miệng của hắn phía trước tạo thành, quả cầu ánh sáng kia giống như mặt trời nhỏ, tản mát ra hủy diệt tính nhiệt lượng. Ngay sau đó, cái kia quả cầu ánh màu đỏ thắm tại Xí Viêm Liệm Vũ tộc cường giả dưới thao túng, hướng về Trần Long phóng đi. Tốc độ của nó nhanh, trong nháy mắt đến Trần Long trước mặt. Trần Long thấy thế, trong lòng cả kinh, hắn biết mình nhất thiết phải cấp tốc làm ra phản ứng. Thể nội thủy thuộc tính năng lượng không chút do dự hiện lên mà ra, vô số thủy phân tử trên không trung trống rỗng hình thành, bọn chúng giống như nghe theo hiệu lệnh binh sĩ, cấp tốc hướng về Trần Long phía trước hội tụ. Thủy phân tử lẫn nhau ngưng kết, tạo thành một đạo kiên cố thủy bình chướng, tính toán ngăn cản cái kia màu đỏ thắm quang cầu xung kích. Nhưng mà, màu đỏ thắm quang cầu cùng thủy bình chướng va chạm trong nháy mắt, phát ra tiếng nổ đình tai nhức óc. Quả cầu ánh sáng kia uy lực vượt quá tưởng tượng, thủy bình chướng tại tiếp xúc trong nháy mắt liền bắt đầu vỡ tan, bọt nước văng khắp nơi, giống như là bị nấu sôi. Ngay tại thủy bình chướng vỡ tan một sát na kia, Trần Long trong đôi mắt tràn ngập hoảng sợ hào quang màu đỏ, quang mang kia càng lúc càng lớn, tựa hồ biểu thị hắn bại cục đã định. Hắn đem hết toàn lực, nhưng như cũng không cách nào ngăn cản đối phương công kích mãnh liệt, trong nháy mắt liền bị nghiền ép trên mặt đất. Ngay sau đó, cái kiếm màu đỏ thắm quang cầu không có chút nào sai lầm mà rơi vào trên thân Trần Long, quang cầu nóng bỏng tẩy lễ phía dưới, thân thể của hắn trong nháy mắt bị thiêu đến cháy đen, giống như một khối nung đỏ quay hẳn, nặng nề mà ném xuống đất. May mắn chính là, ở đây cũng không phải là Côn Ngô Đế quốc, bằng không không biết có bao nhiêu sinh linh sẽ ở trong một kích này hóa thành cho tàn. Trần Long khí tức yếu ớt, cơ hồ cảm giác không thấy sóng sinh mệnh dập dần. Côn Ngô Đế quốc các con dân mắt thấy một màn này, trong lòng dâng lên vô tận tuyệt vọng. Bây giờ Trần Long trong lòng bọn họ sớm đã là Thánh Long, vì Côn Ngô Đế quốc mà chiến Thánh Long. Nhưng trong khoảnh khắc, cái kia Xí Viêm Liệm Vũ tộc cường giả lơ lửng giữa không trung, ánh mắt của hắn lạnh nhạt, mắt thấy Trần Long thảm trạng, trong lòng thoáng qua vẻ khác lạ. Không nghĩ tới bản tọa nhất kích, ngươi có thể không chết. Không hổ là hưởng thụ Côn Ngô Đế quốc khổng lồ long khí yêu tộc. Hắn thanh âm lạnh lùng vang lên. Mà trong sân Hạo Thiên ba người bây giờ trừng lớn hai mắt. Nguyên bản bọn hắn còn mừng rỡ không thôi, không nghĩ tới lại xuất hiện một tôn cường giả. Hơn nữa còn là cái kia Xí Viêm Tưởng Vũ nhất tộc cường giả. Hơn nữa cái này một tôn cường giả, có thể nhất kích liền đánh bại Trần Long, hơn nữa còn nói không có giết chết cảm thấy kinh ngạc. Tối thiểu nhất cũng là ba muốn tiên hậu kỳ tồn tại. Nghĩ đến chỗ này, ba người không còn dám nghĩ, muốn lập tức hướng về sau lưng trong phòng đi bảo, chỉ có thể xin tiền bối, lao tổ xuất quan. Bằng không thì Côn Ngô Đế quốc muốn hủy diệt. Trần Thiên Ban Thưởng bây giờ một mặt âm trầm mở miệng, nếu lao tổ cũng đánh không lại, ta liền đi tới Thánh Linh Cung a. Hạo Thiên bây giờ lại lắc đầu, nhược tiền bối đều đánh không lại, dù cho ngươi đi tới Thánh Linh Cung, Côn Ngô Đế quốc cũng biết hủy diệt, đã chẳng ăn thua gì. Đế cung nội đột nhiên bộc phát ra một cổ khí tức cường đại, cỗ khí tức kia tràn đầy bá đạo hoàng đạo. Đúng vào lúc này, đế cung phía trên, một bóng người đột ngột xuất hiện, một thân long bào, đập vào mặt khí tức uy nghiêm. Trần Giang Hà, hơn nữa Trần Giang Hà bây giờ cũng xuất quan. Một thân tu vi ba muốn ngày trước kỳ. Trần Giang cùng sau khi xuất hiện hăng hái, nhìn về phía Côn Ngô Đế quốc bên ngoài, không khỏi trên mặt trầm xuống, lại là cái kia Xí Viêm Liệm Vũ tộc cường giả. Chính mình mới vừa mới đột phá đến ba muốn ngày trước kỳ, còn không có mừng rỡ đâu. Thế mà tới ba muốn tiên hậu kỳ cường giả. Ta thao. Không tệ, trước mắt cái kia Xí Viêm Liệm Vũ tộc cường giả đúng là ba muốn tiên hậu kỳ cường giả. Mà Trần Giang cùng xuất quan khí tức cũng chấn động Côn Ngô Đế quốc cùng bên ngoài người. Cái kia Xí Viêm Liệm Vũ tộc cường giả ánh mắt chuyển rời đến trên thân Trần Giang Hà, đôi mắt vẫn như cũ lạnh nhạt, sâu kiến. Nó mở miệng. Mà tại một chỗ cái kia Bạch Bảo nam tử thấy thế, không khỏi hơi hơi kinh ngạc, nhanh như vậy, vận chiều chính là hảo, bất quá cũng không có ý nghĩa. Chương 108, Thiên kiếm, lợi dụng ngươi ta cái chết, vì này một kiếm vẽ lên chấm hết ta. Chương 108, Thiên kiếm, lợi dụng ngươi ta cái chết, vì này một kiếm vẽ lên chấm hết ta. Trần Giang Hà trong lòng, một cái ý niệm giống như điện quang thạch hỏa thoáng qua, gọi lão tổ. Một sát na này, ánh mắt mọi người phảng phất bị lực lượng thần bí dẫn dắt, đồng loạt chuyển hướng cái kia Xí Viêm Liệm Vũ tộc cường giả sau lưng. Ở đó cách đó không xa, một đạo màu lam hư ảnh lỗi lạc mà đứng, trên người tản ra kiếm ý bàng bạc mà kinh khủng, xông thẳng lên trời. Không khí bốn phía phảng phất bị vô số không nhìn thấy kiếm khí tràn ngập, tạo thành một mảnh kiếm vực, làm cho người không rét mà run. Xí Viêm Liệm Vũ tộc cường giả trong nháy mắt quay người, mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm màu lam hư ảnh, ngựa khí trầm trọng mà phun ra ba chữ: Thiên Nguyên Kiếm Thánh. Giết tộc ta cường giả, ngươi cũng phải chết. Thanh âm của hắn giống như lôi đình nổ tung, chấn nhiếp nhân tâm. Ánh mắt mọi người lần nữa tập trung tại Thiên Nguyên Kiếm Thánh trên thân, cái kia xóa kiếm ý để cho bọn hắn cảm nhận được trước nay chưa có áp bách. Trên bầu trời phảng phất tràn đầy kiếm ý bị áp, vô số kiếm khí trên không trung xuyên thẳng qua, làm cho người run như cầy sấy. Bạch bào nam tử thần sắc trở nên dị thường khó xử, hắn cắn răng nghiến lợi nói, ngày khác mời ngươi tới không đồng ý, hôm nay liền để ngươi chết không có chỗ chôn. Nếu là Thiên Nguyên Kiếm Thánh bước vào ba muốn thiên hậu kỳ, cho dù là hắn cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh, nhưng bây giờ, Thiên Nguyên Kiếm Thánh vẫn là tam dục thiên trung kỳ. Đạo Phật thần chi ánh mắt như băng, lạnh giọng mở miệng, yêu tộc xuất hiện, chết. Tiếng nói vừa ra, cái kia Xí Viêm Liệm Vũ tộc cường giả liền rét lạnh đáp lại, vốn là muốn diệt Côn Ngô lại tìm ngươi, không nghĩ tới chính ngươi đưa tới cửa. Lời còn chưa dứt, hắn thân thể cao lớn đột nhiên vỗ cánh, vô tận yêu khí như cuồng triều giống như quét tán, cuồn cuộn hướng Đạo Phật thần chi đánh tới, tính toán chống cự cái kia kinh khủng kiếm ý yêu khí giống như khói đen mây đen, cấp tốc đánh thẳng tới. Ngay sau đó, Xí Viêm Liệm Vũ tộc trong mắt cường giả hàn quang lóe lên, cuồn cuộn nóng bỏng năng lượng từ hắn thân thể bộc phát, vô số hỏa vũ tại sau lưng hiện ra, giống như vạn tên cùng bắn, xông thẳng Đạo Phật thần chi. Tất cả mọi người tại chỗ đều có thể cảm nhận được tôn này Xí Viêm Liệm Vũ tộc cường giả uy áp, trong lòng không tự chủ được dâng lên khủng hoảng, loại cảm giác này giống như là đối mặt Thiên Nguyên Kiếm Thánh lúc cảm giác bất lực. Nếu kiếm thánh bại trận, bọn hắn nên làm thế nào cho phải? Mặc dù có đạo tổ tọa chấn, nhưng ở trong lòng bọn họ, đạo tổ không đến cuối cùng thời khắc thì sẽ không xuất thủ. Không chỉ là Côn Ngô Đế quốc người, ngay cả những địa phương khác nhân tộc cũng là. Đạo Phật thần chi bên cạnh, vô số kiếm ảnh vô căn cứ hiện lên, nhiều xoay tròn, tạo thành một đạo kiên cố che chắn, ngăn cản được cái tiếp như mưa rơi đánh tới hỏa vũ. Sau một khắc, Xí Viêm Liệm Vũ tộc cường giả cuồng hống một tiếng, phóng tới Đạo Phật thần chi, trong miệng ngưng tụ nóng bỏng năng lượng tạo thành một vệt sáng, thẳng đến Đạo Phật thần chi. Đạo Phật thần chi mặt không đổi sắc, chỉ là bình tĩnh mở miệng, "Hôm nay ngươi tàn phá bừa bãi Nam Bộ, đồ thán sinh linh, cho dù bản tọa cần dâng ra sinh mệnh, cũng muốn đem ngươi chạm dưới kiếm, lại có sợ gì?" Lời còn chưa dứt, hắn đã từng bước đi ra, trong nháy mắt, một cỗ không cách nào nói rõ kinh khủng kiếm ý giống như cổ sáng bốc lên, còn cuốn Đạo Phật thần chi xông thẳng lên trời. Ngay trong nháy mắt này, giữa thiên địa phảng phất bị kiếm ý tỉnh lại, từng đạo kiếm ảnh tựa như ảo mộng mà ngưng kết mà ra. Bọn chúng ở trên bầu trời, trên lục địa, thậm chí đang quan chiến đám người trùng quanh nhau nhau hiện ra, giống như một hồi kiếm thị yến, làm cho người không kịp nhìn. Trong nháy mắt, toàn bộ thế giới đều bị khủng bố kiếm ý tràn ngập, lít nha lít nhít, hàng ngàn hàng vạn kiếm ảnh lơ lửng tại các ngóc ngách, tạo thành một bức nguy nga hình ảnh, phản phất trong thiên địa tất cả đều bị kiếm ý chúa tể. Bạch bào nam tử mắt thấy cảnh này, hai mắt trợn lên, khó có thể tin nói nhỏ, Thiên Nguyên Kiếm Thánh lại muốn lấy tam dục thiên trùng kỳ tu vi, chém giết hậu kỳ cường giả. Hắn cảm thụ được bốn phía kiếm ảnh, không khỏi lông mao dựng đứng, phảng phất tại giờ khắc này, trong thiên địa tất cả, vô luận là loại nào tồn tại, đều đem hóa thành thiên nguyên kiếm thánh kiếm, thậm chí ngay cả không khí cũng không ngoại lệ. Sĩ Viêm Liệm Vũ tộc cường giả yêu khí như cũ tại tàn phá bừa bãi, nhưng trong con ngươi của hắn lại phản chiếu ra vô số kiếm ý kia phong mang để cho trong lòng hắn run lên, cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, tất cả kiếm ảnh giống như có linh tính, cùng nhau chỉ hướng hắn. Trên trời dưới đất kiếm ảnh giống như mũi tên tề phát, để cho hắn trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo thấu xương, đó là đối với sinh mạng sắp kết thúc dự cảm. Địch phạt ba muốn tiên hậu kỳ. Đạo Phật thần chi bỗng nhiên mở miệng, một kiếm này, tên là Thiên kiếm, lợi dụng ngươi ta cái chết, vì này một kiếm vẽ lên chấm hết ta. Tiếng nói vừa ra, hàng ngàn hàng vạn kiếm ảnh đã cùng nhau mà động, bọn chúng động như tật lôi, mang theo vô thượng kiếm ý, giết hướng Sĩ Viêm Liệm Vũ tộc cường giả. Vô số tu sĩ tại thời khắc này đều cảm nhận được kiếm ảnh gặp thoáng qua, hoặc là từ đỉnh đầu lướt qua, cái kia cô cường đại vô cùng kiếm ý để cho bọn hắn tâm thần rung động. Vâng. Sĩ Viêm Liệm Vũ tộc cường giả tại thời khắc này cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có, trong mắt của hắn tràn đầy kinh dị, đối mặt cái này phô thiên cái địa kiếm ảnh, hắn cảm nhận được bất lực. Kiếm ảnh giống như mưa to hoành kích mà đến, không gian chấn động, kinh khủng kiếm khí giống như mưa to gió lớn, bao phủ bốn phương tám hướng. Hắn đem hết toàn lực, sử dụng ra tất cả bộ liếng, lại như cũ khó mà ngăn cản cái này vạn tiên kiếm ảnh xâm nhập. Trong chốc lát, vô số kiếm ảnh đâm xuyên qua thân thể của hắn, cặp mắt của hắn trừng lớn, vô số máu tươi như là thác nước từ không trung rơi xuống, nhuộm đỏ đại địa. Kiếm ảnh xuyên tới xuyên lui, nhục thể của hắn trên không trung kịch liệt đong đưa, giống như diều bị đứt dây, không có chút sức chống cự nào. Cùng lúc đó, vô số sinh linh cũng chứng kiến một cái đau buồn hình ảnh, Thiên Nguyên kiếm thánh thân thể đang từ từ tiêu tan, phảng phất tại hôi phiên diệt, hắn lấy sinh mệnh của mình làm đại giá, chém giết vị này ba muốn thiên hậu kỳ yêu tộc. Một màn này làm cho tất cả mọi người tộc đều cảm thấy đau lòng nhất. Thiên Nguyên kiếm thánh hy sinh, là đối với nhân tộc thủ hộ, là đối với yêu tà chém tận giết tuyệt. Vô số người rên rỉ không thôi, lại một vị nhân tộc đại năng vì chém yêu mà dâng ra sinh mệnh. Ngay cả vị kia bạch bào nam tử bây giờ cũng là một mặt phức tạp nhìn về phía Thiên Nguyên kiếm thánh, trong lòng tràn đầy kính ý cùng tiếc hận. Hắn nhẹ giọng thở dài, trong lòng sáng tỏ, kiếm thánh cử động lần này là vì Côn Ngô đế quốc, vì toàn bộ nhân tộc can uy. Bất quá xin lỗi rồi. Không đến một hơi thời gian, vạn thiên kiếm ảnh ngừng lại, bây giờ cái kia yêu tộc cường giả thân thể đã là thủng trăm ngàn lỗ, vô số máu tươi từ thân thể chảy ra, giống như suối chảy rơi vào đại địa. Vâng. Một đạo nổ vang rung trời, trên mặt đất tạo thành một đạo sâu không thấy đáy hố sâu, vô số máu tươi cũng chậm chậm xâm nhập đại địa, tạo thành một đạo vũng máu, mà vũng máu bây giờ cũng tại sôi trào, đó là cực cao nhiệt độ sở trí, tỏa ra trận chiến đấu này thảm liệt. Bây giờ, đạo pháp thần chi thân thể đã tiêu tan, chỉ còn lại đầu người chưa tan đi, hắn liếc mắt nhìn cái kia khổng lồ thi thể, không khỏi khẽ gật đầu một cái, cuối cùng ở đầu tiêu tan phía trước, hắn không khỏi liếc mắt nhìn Trần Long. Chương 109, có điều mất mới có thể có sở ngộ. Chương 109, có điều mất mới có thể có sở ngộ. Nhưng mà, ngay tại giây phút này, cơ thể của Trần Long không tự chủ được run rẩy lên. Cái ánh mắt kia, càng là quen thuộc như thế. Hắn từng vô số lần gặp qua. Đây không phải là chủ nhân đã từng giao phó hắn cái ánh mắt kia sao? Phát hiện này để cho trong lòng Trần Long nhấc lên sóng to gió lớn, đây là ý gì? Ngay sau đó, ánh mắt của hắn chuyển hướng cố kia khổng lồ thi thể. Trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, trong lòng của hắn mặc niệm, nuốt hắn. Ý nghĩ này giống như một mùi lửa, trong nháy mắt đốt lên ý chí của hắn. Trần Long kéo lấy người bị thương nặng thân thể, khó khăn đi tới thi thể bên cạnh. Hắn mở cái miệng rộng, một ngụm nuốt vào cô thi thể kia. Trong nháy mắt này, thân ảnh của hắn biến mất ở tại chỗ. Người ở chỗ này mắt thấy đây hết thảy, nhưng lại không biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc. Bọn hắn chỉ là hơi hơi hướng về Thiên Nguyên kiếm thánh sở đứng chỗ, hơi hơi con người. Cung Tiễn kiếm thánh một vị nam tử trước tiên mở miệng, những người còn lại cũng theo sát phía sau, âm thanh liên tiếp. Cung Tiễn kiếm thánh, Cung Tiễn kiếm thánh. Bên kia bạch bào nam tử, thần sắc phức tạp nhìn xem đây hết thảy. Ánh mắt của hắn cuối cùng chuyển rời đến Côn Ngô đế quốc chiến thần. Bây giờ chết nhiều người như vậy cũng yêu, cho dù là đế chủ xuất quan, lại có thể thế nào? Chắc hẳn vị kia Côn Ngô đế quốc đế chủ sẽ tự mình ngoan ngoãn đi tới Thánh Linh Cung. Nghĩ tới đây, bạch bào nam tử thân hình dần dần biến mất tại chỗ, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Hạo Thiên, Trần Thiên Ban thưởng cùng Ngọc Giao ba người, bây giờ sóng vai đứng thẳng, ánh mắt ngưng trọng mắt thấy hết thảy trước mắt. Trần Thiên Ban cho trong lòng dâng lên một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được diễn gì, bộ ngực của hắn phảng phất bị trọng truy đánh trúng, đau đớn tim gan. Dù sao, đó là một vị vì hắn mà chiến cường giả, một vị tại Côn Ngô đế quốc hai lần trong nguy cấp đứng ra anh hùng, Thiên Nguyên kiếm thánh. Côn Ngô đế quốc thiếu Thiên Nguyên kiếm thánh một phần khó mà lường được cân tình. Nhưng mà, vị này kiếm thánh thân phận thần bí khó lường, không người biết được sau lưng của hắn phải chăng còn có huyết mạch kéo dài. Phần này bí ẩn chưa có lời đáp, giống như một khối trầm trọng thạch đặt ở Trần Thiên Ban cho trong lòng. Ai? Thương Thiên Tông lần lui, càng làm cho Trần Thiên Ban thượng cảm thấy áy náy vô cùng. Hắn ở trong lòng yên lặng tự trách, nếu là mình có đầy đủ thực lực, có lẽ có thể đủ thăm dò Thiên Nguyên kiếm thánh phải chăng còn có người thân nhất, có lẽ hắn liền không đến mức áy náy như thế. Hạo Thiên gặp Trần Thiên Ban thượng tự trách như thế, trong lòng không đành lòng, khẽ khẽ thở dài, vỗ bả vai của hắn một cái, an ủi, tương lai chúng ta còn có cơ hội báo đáp Thương Thiên Tông. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm tang thương tại ba người bên tai vang lên, xem ra thực lực của các ngươi còn chưa đủ à? Trần Lâm đẩy cửa ra phi, thân ảnh chậm rãi xuất hiện, thanh âm bên trong mang theo sâu đậm cảm khái. Trần Thiên Ban thưởng nghe xong lập tức không kềm được, bên trong ấy nấy cùng tự trách giống như hồng thủy tuôn ra, hắn bước nhanh đi đến Trần Lâm trước mặt, ôm chặt lấy hắn. Lão tổ, nếu như ta đủ cường đại, có phải hay không liền có thể bảo hộ những cái kia vì ta hy sinh người, để cho bọn hắn không còn gặp tổn thương. Trần Thiên Ban cho thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Hạo Thiên cùng Ngọc Giao cũng quay người, cung kính hướng Trần Lâm hành lễ, tiền bối xuất quan. Trần Lâm gật gật đầu, nhìn xem Trần Thiên Ban cho đau đớn bộ dáng, trong lòng âm thầm thở dài. Có điều mất, mới có thể có sở ngộ. Nếu như ngươi đủ cường đại, liền sẽ không có người vì ngươi hy sinh. Ngươi đã rất cố gắng, chỉ là thời gian ngắn ngủi. Trần Lâm vỗ vỗ Trần Thiên Ban thượng, trong giọng nói tràn đầy cảm khái. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, nếu như Trần Thiên Ban thượng biết Thiên Nguyên Kiếm Thánh chân thực thân phận, lại sẽ có cảm tưởng thế nào? Ha 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 ha! Trần Thiên Ban thượng kiên định mở miệng, bây giờ phụ hoàng xuất quan, ta có càng nhiều thời gian tu luyện. Ta nhất định sẽ trở thành cường giả, bảo hộ những cái kia nguyện ý vì ta hy sinh thân nhân. Trần Lâm đẩy ra Trần Thiên Ban thượng, cười to nói, vậy ta nhưng là mỏi mắt chờ mong. Hắn quay đầu nhìn về phía vừa mới đại chiến chỗ, cảm khái nói, Thiên Nguyên Kiếm Thánh đúng là đương thời hiếm thấy kỳ tài, lấy tam dục thiên trùng kỳ tu vi, lại chém giết hậu kỳ cường giả. Nếu không phải bỏ mình, ngày khác tất thành đến hư triệt để vũ cự đầu. Chính mình khen chính mình, coi như không tệ. Trần Thiên Ban thượng nghe xong, trong lòng ngày nay càng lớn. Nếu như hắn đáp ứng ban đầu Thánh Linh Cung, có lẽ đây hết thảy cũng sẽ không phát sinh, Kiếm Thánh cũng sẽ không bởi vậy vẫn lạc. Nhưng mà, hắn rất nhanh điều chỉnh tâm tính, một cỗ sát ý mãnh liệt từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, Thánh Linh Cung, ta nhất định để các ngươi trả giá đắt. Nếu không phải Thánh Linh Cung, cũng sẽ không có chuỗi này chuyện phát sinh. Trần Lâm nhẹ a một tiếng, quát lên, tỉnh lại. Trần Thiên Ban thượng trong đầu phảng phất vang lên một tiếng sét, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Vô luận như thế nào, ngươi đều phải bảo trì bản tâm. Trần Lâm nghiêm túc nói. Trần Thiên Ban thượng hít sâu một hơi, gật đầu nói, ta sẽ không lạm sát kẻ vô tội đến để thăng thực lực, nhưng đối mặt địch nhân, ta sẽ không nương tay. Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Trần Lâm, ngữ khí kiên định, nhân từ với kẻ địch, chính là tàn nhẫn với mình. Lão tổ, ta đi trước tu luyện. Nói xong, hắn không đợi Trần Lâm đáp lại, quay người rời đi. Hạo Thiên cùng Ngọc Giao nhìn nhau, không biết nên nói cái gì. Trần Lâm chỉ là mỉm cười nhìn Trần Thiên Ban cho bóng lưng. Đột nhiên, Hạo Thiên ánh mắt lóe lên, hắn nhịn không được hỏi, tiền bối, nếu ngài cùng Kiếm Thánh quen biết, vì sao tại Kiếm Thánh vẫn lạc thời điểm, ngài tựa hồ cũng không cảm thấy bi thương đâu? Hạo Thiên nghi vấn cũng không dừng bước ở đây, hắn tiếp tục suy tư, tiền bối một mực bế quan không ra, đối với Trần Thiên Ban thưởng nhắc đến Thánh Linh Cung cùng với phần kia sắc ý, hoàn toàn không có biểu hiện ra kinh ngạc chút nào. Đây hết thảy đều lộ ra quá mức bình tĩnh, phản phất hắn sớm đã hiểu rõ hết thảy. Chẳng lẽ đang bế quan đồng thời, tiền bối còn tại bí mật quan sát lấy thế cục phát triển? Như vậy, hắn càng khó hiểu chính là vì sao tiền bối sẽ tùy ý Kiếm Thánh độc thân phó hiểm, cuối cùng hy sinh. Trần Lâm nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. Hạo Thiên nhạy cảm vượt ra khỏi hắn mong muốn. Hạo Thiên, ngươi vấn đề này hỏi rất hay. Trần Lâm trên mặt lộ ra vẻ khổ sở nụ cười, phảng phất tại tự dễ ước, ta bất quá chỉ là tam dục thiên trung kỳ tu vi, lại có thể thế nào trợ giúp hắn đâu? Hắn thở dài, tiếp tục nói, nếu như ta tùy tiện đi tới, không chỉ có không cách nào giúp hắn một tay, ngược lại có thể xáo trộn hắn trận cước, cuối cùng dẫn đến hai người chúng ta đều vẫn lạc tại nơi đó. Trần Lâm trong giọng nói tràn đầy đối tự thân thực lực chưa đủ bất đắc dĩ cùng tiếc nuối. Hạo Thiên nghe xong, trầm mặc phút chốc, không thể không thừa nhận lời của tiền bối có đạo lý riêng của nó. Nếu như Trần Lâm gia nhập vào chiến đấu, cho dù bọn hắn liên thủ giết chết tôn kia yêu tộc cường giả, chính mình cũng nhất định trọng thương. Đến lúc đó nếu là khác yêu tộc hoặc thánh linh cung thừa cơ ra tay, hậu quả khó mà lường được. Mặc dù như thế, Hạo Thiên trong lòng vẫn có vẻ nghi hoặc vung đi không được, nhưng hắn lại cảm thấy Trần Lâm giảng giải hợp tình hợp lý. Trần Lâm đưa mắt nhìn sang Ngọc Giao cùng Hạo Thiên, ngữ khí nghiêm túc nói, hai người các ngươi cũng muốn tăng cường tu luyện, thế cục bây giờ quá mức hỗn loạn, không cho chúng ta buông lỏng chút nào. Nói xong, Trần Lâm quay người về tới trong phòng. Ngọc Giao cùng Hạo Thiên cung kính hành lễ, cùng tiễn tiền bối. Chờ Trần Lâm rời đi, hai người nhìn nhau, đều hiểu thời gian gấp gáp tính chất. Hạo Thiên trầm giọng nói, chúng ta nhất thiết phải tăng thêm tốc độ. Ngọc Giao ở một bên yên lặng gật đầu, thần sắc kiên định. Mà Trần Lâm tiến vào trong phòng, một màn trước mắt để cho hắn mỉm cười. Một đầu tiểu xà chiếm cứ trên mặt đất, chính là Trần Long. Nguyên bản bởi vì thôn vệ hai cái yêu tộc mà cần ngủ say tiêu hóa Trần Long, quả thực là dây dưa đến bây giờ. Ta vì ngươi chuẩn bị phần đại lễ này, ngươi cần phải thật tốt tiêu hóa. Trần Lâm nhìn xem Trần Long, trong mắt tràn đầy ý cười. Trần Long kích động đến cơ thể hơi run rẩy, nguyên lai Thiên Nguyên Kiếm Thánh thật là chủ nhân. Chủ nhân vừa mới cứu được hắn một mạng, hắn có thể nào không cảm kích rơi nước mắt, đối với Trần Lâm càng là kính ngưỡng có thừa. Đa tạ chủ nhân, Long tất không phụ chủ nhân hy vọng. Trần Long âm thanh kiên định trầm trọng, sau đó nó hai mắt nhắm lại, lâm vào trong giấc ngủ say. Chương 110, Kiếm Ma bái đế chủ. Chương 110, Kiếm Ma bái đế chủ. Côn Ngô đế cung nội, Trần Giang Hà ngồi ngay ngắn ở đế vị trên bảo tọa, uy nghiêm mà trang trọng. Mắt sáng như đuốc của hắn, xem kỹ lấy phía dưới hết thảy. Đột nhiên, một vị thị vệ rón rén từ bên ngoài đi vào đế cung, phá vỡ phần này yên tĩnh. Đế chủ, Thánh Linh Cung Bạch Tí Tôn giả đến thăm. Thị vệ âm thanh tại trống trải trong cung điện quanh quẩn. Trần Giang Hà nghe vậy, hai mắt híp lại, bắn ra hai đạo ánh sáng sắc bén, hắn suy nghĩ một chút, lập tức mở miệng hạ lệnh, "Tuyên." Thị vệ lĩnh mệnh, cấp tốc quay người, bước nhanh rời đi cung điện, tiến đến thông báo. Thánh Linh Cung Bạch Tí Tôn giả. Trong lòng Trần Giang Hà cười lạnh. Hắn sau khi xuất quan, liền có người đem Trần Thiên Ban cho tao ngộ rõ ràng mười mươi mà cáo chi hắn. Thánh Linh Cung cũng dám mời chào Trần Thiên Ban thượng, chẳng lẽ là nhìn chúng trên người hắn cực mạnh đến giết thể chất? Bằng không hắn thực sự nghĩ không ra một cái đỉnh tiêm thế lực tại sao lại vừa ý một cái chỉ là sinh tử cảnh Trần Thiên Ban thượng. Hơn nữa, yêu đế sắp phục sinh, cho dù bọn hắn thật sự coi trọng Trần Thiên Ban thượng, cũng không có thời gian để cho hắn chậm rãi tu luyện. Huống chi, lần trước cực mạnh đến giết thể chất người sở hữu, cuối cùng bị mấy thế lực lớn liên thủ dẫn độ đến một chỗ, cuối cùng bỏ mình. Những chuyện này để cho Trần Giang Hà đối với Thánh Linh Cung không có nửa phần hảo cảm. Trong lòng của hắn càng là hoài nghi, lần này tôn kia yêu tộc cường giả xuất hiện, nói không chừng chính là Thánh Linh Cung âm mưu, chỉ đang bức bách Trần Thiên Ban Thượng gia nhập vào bọn hắn hàng ngũ. Đang lúc trong lòng Trần Giang Hà ngàn vạn suy nghĩ quẩn quẩn lúc, cung điện ngoại, một bộ áo dài trắng nam tử đang chậm rãi dạo bước mà đến. Trần Giang Hà ánh mắt rơi vào nam tử trên thân, trong lòng âm thầm kinh ngạc, Tam Dục Tiên trung kỳ. Bạch bào nam tử đi tới phía dưới Trần Giang Hà, hơi hơi cong người, hành lễ nói, tham kiến Côn Ngô đế chủ. Trần Giang Hà khẽ gật đầu, ngữ khí bình tĩnh hỏi, không biết tôn giả tới ta Côn Ngô đế quốc, có gì muốn làm? Bạch bào nam tử nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, rõ ràng đối phương không có khả năng không biết hắn mục đích của chuyến này. Xem ra đây là có ý định giả vờ không biết. Đáng tiếc, hắn cũng không vòng vèo tử, trực tiếp mở miệng, đế chủ, ta Thánh Linh Cung nguyện cung cấp thân truyền đệ tử lãnh ngộ, hy vọng Trần Thiên Ban Thượng đệ tử có thể gia nhập vào ta Thánh Linh Cung. Trần Giang Hà nghe xong, trong lòng cười lạnh liên tục, vừa mới còn nghĩ diệt ta Côn Ngô đế quốc, nếu không phải kiếm thánh ra tay, Côn Ngô đế quốc sớm đã không còn tồn tại. Bây giờ còn nghĩ mời chào ta Côn Ngô đế quốc người, thật coi ta Côn Ngô đế quốc là quả hờ mềm sao? Hắn mặt ngoài lại giữ vững bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng, chuyện này quan hệ trọng đại, cần Trần Thiên Ban Thượng bản thân đồng ý, tôn giả vẫn là tự mình đi hỏi thăm hắn a. Bạch bào nam tử nghe xong, thần sắc bất động, thầm nghĩ trong lòng, đã bóng đúng không? Bạch bào nam tử cũng không từ bỏ, tiếp tục nói, đế chủ ý tứ, chắc hẳn đế tử cũng biết tuân theo. Nếu đế chủ đồng ý, đế chủ bản thân cũng có thể trở thành Thánh Linh Cung một thành viên. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, ngoài ra, ta Thánh Linh Cung nguyện ý cung cấp tài nguyên, trợ Côn Ngô đế quốc một chút sức lực, lấy đó thành ý của chúng ta. Trần Giang Hà sau khi nghe xong, trong lòng âm thầm suy nghĩ, vì Trần Thiên Ban Thượng, Thánh Linh Cung ngược lại là bỏ xuống được bàn. Nhưng Trần Thiên Ban Thượng là con của hắn, tiễn hắn đi Thánh Linh Cung, không khác dê vào miệng cọp, tự tìm đường chết. Hắn kiên định lắc đầu, ngữ khí kiên định, chuyện này còn cần đế tử bản thân đồng ý, ta đơn phương đồng ý không tính toán gì hết. Bạch bào nam tử sắc mặt bình tĩnh như trước, hắn nói tiếp, nếu đế chủ chịu mở miệng đồng ý, ta Thánh Linh Cung không chỉ biết che chở Côn Ngô đế quốc, còn có thể trợ Côn Ngô đế quốc nắm giữ một vị ba muốn thiên hậu kỳ cường giả. Trong lòng Trần Giang Hà cả kinh, Thánh Linh Cung lần này đúng là bỏ hết cả tiền vốn. Nhưng hắn càng hiểu rõ, Trần Thiên Ban Thượng là tuyệt đối không thể cho. Hắn lần nữa lắc đầu, bạch bào nam tử sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, ngựa khí cũng biến thành lạnh nhạt. Tất nhiên đế chủ quyết định như thế, vậy bản tọa cũng không thể nói gì hơn. Nếu đế chủ sau này có chỗ cân nhắc, lại đến cùng bản tọa thương nghị. Nhưng điều kiện tiên quyết là Côn Ngô đế quốc còn có thể tồn tại. Bạch bào trong lời nói của nam tử mang theo một tia uy hiếp, tiếng nói vừa ra, thân hình của hắn liền biến mất không thấy, không cho Trần Giang Hà bất kỳ đáp lại nào cơ hội. Như là đã vạch mặt, hắn cũng kết luận Trần Giang Hà không dám tùy tiện động thủ. Dù sao, sau lưng của hắn có Thánh Linh Cung thế lực cường đại. Thánh Linh Cung thực lực thế nhưng là quá rõ ràng. Trần Giang Hà lạnh rên một tiếng, không có giữ lại. Chính như bạch bào nam tử suy nghĩ, hắn chính xác không dám tùy tiện ra tay. Vị này Bạch Y tôn giả, không thể nghi ngờ đã trở thành Côn Ngô đế quốc trong lòng thai hoàng ẩm. Trần Giang Hà ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu có tất yếu, hắn không tiếc để cho hắn táng thân tại Nam Bộ chi địa, cũng tốt hơn tại Côn Ngô đế quốc trên lãnh thổ dẫn phát càng lớn phong ba. Trong lòng của hắn đã đối thoại áo tôn giả sinh ra sắc ý, nhưng hắn tin tưởng, bây giờ còn chưa phải là thời cơ độc thủ. Ít nhất, hắn bên này còn không có đủ để chém giết đối phương cường giả tồn tại. Hơn nữa, một khi độc thủ, nhất thiết phải bảo đảm tin tức sẽ không truyền về Thánh Linh Cung, để tránh đưa tới phiền toái càng lớn. Ngay tại Trần Giang Hà nghĩ sâu tính kỹ lúc, cung điện ngoại lại có một vị thị vệ vội vã tiến vào, cung kính đưa tin, đế chủ, bên ngoài có một vị kiếm tu cầu kiến, tự xưng Thương Thiên. Trần Giang Hà nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Thương Thiên? Chẳng lẽ là Thương Thiên tông người? Kiếm thánh vì Côn Ngô đế quốc hy sinh, hắn đối với Thương Thiên tông tự nhiên không dám chậm trễ chút nào. Hơn nữa, kiếm thánh cũng không dòng dõi, hắn vẫn muốn tìm cơ hội báo đáp Thương Thiên tông, nhưng Thương Thiên đột theo. Bây giờ Thương Thiên tông người xuất hiện thân hắn có thể nào không coi trọng? Nhưng bây giờ Thương Thiên hiện ra, hắn không thể coi thường. Hắn cũng có chỗ nghe thấy, vạn Phật tự cường giả từng tại Thương Thiên tông địa điểm cũ vung lên ra một cái chấn nhiếp nhân tâm trường lực. Nếu chuyện này bị ngoại giới biết được, nhất là Thương Thiên tông người, cái kia vạn Phật tự nhất định đem không tiếc bất cứ giá nào tìm tới cửa. Nhưng Thương Thiên tông thế nhưng là Côn Ngô đế quốc ân nhân cứu mạng, dù là vạn Phật tự tìm tới cửa lại như thế nào? Trần Giang Hà lập tức mở miệng, nhanh tuyên. Vị yêu thị vệ nghe xong, lập tức tối lui. Không lâu, một vị mày kiếm mắt sáng, góc cạnh rõ ràng nam tử, gánh vác trường kiếm, từ cung điện ngoại vững bước đi vào Trần Giang Hà ánh mắt. Nam tử dáng người kiên cường như kiếm, dù chưa hiện lộ ra bất kỳ khí tức gì, lại làm cho người không dám có chút khinh thị. Hắn nhìn như bình thường, nhưng sâu trong mắt thỉnh thoảng lập lòe làm người sợ hãi kiếm mang, hiển nhiên là một vị sâu không lường được đại kiếm tu. Trần Giang Hà vừa nhìn thấy mặt, mừng rỡ, nguyên lai là kiếm ma tiền bối đại giá quang lâm. Người đến chính là danh chấn miền Nam kiếm ma Trương Nguyên Thiên. Trương Nguyên Thiên nhìn thấy Trần Giang Hà, lập tức hành lễ, tham kiến đế chủ. Trần Giang Hà vội vàng xuống thang, đỡ dậy kiếm ma, trong giọng nói mang theo bất đắc dĩ, kiếm thánh tiền bối vì nước ta bỏ ra quá nhiều, kiếm ma tiền bối hà tất giữ lễ tiết như thế, hẳn chính là ta hướng ngài biểu đạt tình ý. Trương Nguyên Thiên gặp Trần Giang Hà khiêm tốn như vậy, trong lòng không khỏi sinh ra vẻ hảo cảm. Vị này đế chủ cũng không phải là loại kiêu ngạo mạn vô lễ, coi nhẹ kiếm thánh trả giá thượng vị giả. Chương 111, Thương Thiên Tông vào Côn Ngô. Chương 111, Thương Thiên Tông vào Côn Ngô. Trương Nguyên Thiên mặt lộ vẻ lòng cảm kích, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, đa tạ đế chủ. Trần Giang Hà ngay sau đó mở miệng, ngữ khí kiên định, không biết kiếm ma tiền bối bây giờ tới Côn Ngô Đế quốc, thế nhưng là có chuyện gì quan trọng? Nếu là Thương Thiên Tông tao ngộ khốn cảnh, Côn Ngô Đế quốc nhất định toàn lực tương trợ, tuyệt không chí thân sự ngoại. Trương Nguyên Tiên cảm khái bất phần, cũng không biết làm sao mà lắc đầu. Trần Giang Hà thấy thế, trong lòng không khỏi càng lo lắng, kiếm ma tiền bối, thế nhưng là gặp cái gì cá nhân nan đề? Ta Côn Ngô Đế quốc cũng nguyện ý hết sức giúp đỡ. Trương Nguyên Tiên mắt thấy Trần Giang Hà chân thành, hảo cảm đối với hắn càng lớn, trong lòng thầm than, người này chính là Côn Ngô Đế quốc đế chủ, quả nhiên danh bất hư truyền. Cũng khó trách thế nhân nhao nhao hướng tới gia nhập vào Côn Ngô Đế quốc. Đế chủ nhân tử, quan tâm dân sinh, đối ngoại thì quả quyết sát phạt, đối mặt khi nhục Côn Ngô Đế quốc tu sĩ, tuyệt không nương tay. Kiếm Thánh lúc rời đi, từng mong ước tự mình lựa chọn Côn Ngô Đế quốc là cử chỉ sáng suốt. Bây giờ, Trương Nguyên Thiên cảm khái bạc phần, nhẹ giọng thở dài nói, tông chủ tại trước khi đi giao phó, nếu hắn có gì bất chắc, liền để ta Thương Thiên Tông uy thuận Côn Ngô Đế quốc. Bây giờ tông môn ta tuy có một tôn ba muốn ngày trước kỳ tu sĩ, cùng với mấy vị không bị giảng buộc đỉnh phong tu sĩ, nhưng không biết đế chủ có nguyện ý hay không tiếp nhận chúng ta. Trương Nguyên Thiên trong giọng nói để lộ ra một tia lo nghĩ. Dù sao kiếm thánh đắc tội vạn Phật tự, một khi đế quốc tiếp nhận chúng ta, sợ rằng sẽ gặp phải áp lực thật lớn. Trần Giang Hà nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, trong lòng tảng đá cuối cùng rơi xuống đất. Nguyên lai tưởng rằng là cái gì khó giải quyết sự tình, không nghĩ tới càng là như thế. Nếu Thương Thiên Tông có thể dung nhập Côn Ngô Đế quốc, không thể nghi ngờ khiến cho Côn Ngô Đế quốc thực lực tăng nhiều. Ba muốn ngày trước kỳ tu sĩ, có thể xưng một phương cự đầu. Côn Ngô Đế quốc nếu có lực lượng như vậy, đem có thể làm càng nhiều chuyện hơn. Trần Long, chính mình, kiếm ma, cùng với vị kia thực lực sâu không lường được lão tổ, Côn Ngô Đế quốc sức mạnh đem chưa từng có cường đại. Đối với kiếm ma nâng lên vạn Phật tự uy hiếp, Trần Giang Hà cũng không để ở trong lòng. Hắn lòng dạ biết rõ, lúc trước tôn kia Tam Dục Thiên Trung kỳ yêu tộc, chính là vạn Phật tự âm thầm thao túng quân cờ. Mục đích của bọn hắn là bức bách Côn Ngô Đế quốc thần phục, hoặc diệt đi Côn Ngô Đế quốc. Nhưng mà, Thiên Nguyên kiếm thánh ra tay, thành công ngăn trở trạng thái nạn này. Đạo tông cũng tại thời khắc mấu chốt làm giúp đỡ, mặc dù Ngũ Hành đạo trưởng bất hạnh vẫn lạc tại trong tay Hàng Long La Hán, nhưng bởi vậy Côn Ngô Đế quốc cùng đạo tông quan hệ cũng biến thành càng thêm chặt chẽ. Bây giờ Huyền Diệu Thánh địa hiện ra, Côn Ngô Đế quốc đang cần càng nhiều sức mạnh hơn tới ứng đối có thể xuất hiện nguy hiểm. Hơn nữa, đạo trưởng từng nhắc đến, Thiên Nguyên kiếm thánh đã vì Ngũ Hành đạo trưởng báo thù, đem Hàng Long La Hán cùng tôn kia yêu tộc cường giả chém giết. Đạo tông đối với Thương Thiên Tông thái độ vốn là hữu hảo, nếu Thương Thiên Tông gia nhập vào Côn Ngô Đế quốc, không thể nghi ngờ sẽ khiến cho hai bên quan hệ càng thêm thân mật. Chuyện tốt như vậy, làm sao không để cho Trần Giang Hà mừng rỡ? Như là đã cùng bạn Phật tự kết xuống cửu oán, nhiều hơn nữa một kiện lại có làm sao? Hắn mặt lộ vẻ phóng khoáng chi sắc, cất tiếng cười to, thanh trấn đại điện, ta còn tưởng rằng là cái gì khó giải quyết nan giải khốn cảnh, thì ra càng là chuyện tốt như vậy. Lời nói đến đây, Trần Giang Hà lạnh rên một tiếng, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, cái kia bạn Phật tự con lửa chọc nhóm muốn tiêu diệt ta Côn Ngô Đế quốc, như là đã đắc tội bọn hắn, vậy ta liền lại đắc tội phải sâu một chút, thì thế nào? Hơn nữa kiếm thánh vì ta Côn Ngô Đế quốc trả giá rất nhiều, nếu không tiếp nhận Thương Thiên Tông, vậy ta Trần Giang Hà cũng khó có thể đối mặt thiên hạ. Trần Giang Hà ngữ khí kiên định, mắt sáng như đuốc. Hắn chăm chú nhìn Trương Nguyên Thiên, tiếp tục nói, Thương Thiên Tông gia nhập vào ta Côn Ngô Đế quốc, không chỉ có hưởng thụ khí vận phong thưởng, ta còn có thể vì Thương Thiên Tông tìm kiếm một chỗ tài nguyên tu luyện tuyệt hảo chi địa. Ngoài ra, ta còn có thể làm kiếm ma tiền bối ngươi sắc phong quân hàm, lấy đó kính ý. Nói xong lời cuối cùng, Trần Giang Hà trên mặt thoáng qua một vòng buồn tịch chi sắc, nếu không phải ta Côn Ngô Đế quốc, kiếm thánh có lẽ sẽ không bỏ mình, thực sự là xin lỗi. Nói xong, Trần Giang Hà hướng về Trương Nguyên Tiên túi người chào thật sâu, phần này thành ý để cho Trương Nguyên Tiên cảm động không thôi, vội vàng đỡ dậy Trần Giang Hà. Vị này Côn Ngô Đế chủ cho ra điều kiện vô cùng hậu đãi đến để cho hắn Trương Nguyên Tiên không phản bắt được. Vừa ban thưởng địa bàn, lại sát phong khí bận, Côn Ngô Đế quốc đối với Thương Thiên Tông có thể nói là hậu ái có thừa. Lựa chọn tại tu luyện hoàn cảnh tuyệt hảo chi địa, Thương Thiên Tông tương lai phát triển bất khả hạn lượng. Lại sát phong quan hàm một chuyện, càng làm cho hắn tâm động. Quan hàm tại trong bậc triều có địa vị vô cùng quan trọng, không chỉ có thể ngăn địch, còn có thể tăng thêm tốc độ tu luyện. Điều kiện ưu đãi như vậy, đủ để cho bất kỳ một thế lực nào phi tốc vượt khởi. Bây giờ lại rơi tại Thương Thiên Tông trên đầu, cái này khiến Trương Nguyên Thiên cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng mà, trong lòng của hắn có giấu một cái bí mật, đó là kiếm thánh chăn chối trước khi lâm trùng, không đến bạn bất đắc dĩ, không thể cáo chi người khác, bao quát đế chủ. Trương Nguyên Thiên do dự mãi, cuối cùng không thể mở miệng. Hắn ngữ khí trầm trọng mà nói cảm tạ, đa tạ đế chủ, ta đại biểu toàn thể Thương Thiên Tông tu sĩ hướng ngài biểu đạt tối chân thành cảm kích. Trần Giang Hà khoát tay đáp lại, đây bất quá là đền bù Thương Thiên Tông một chút, dù sao kiếm thánh vì nước ta hy sinh thân mình. Một bên khác, tại Tây Châu Bắc Bộ một mảnh u ám chi địa, Phục Hổ La Hán đột nhiên nhíu mày, trong mắt lóe lên vô số hình ảnh. Một lát sau, hắn đôi mắt khôi phục lại bình tĩnh, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, kiếm thánh cử động lần này là ý gì, không giả chết đi hướng nơi nào? Nghĩ đến kiếm thánh hai lần vì Côn Ngô Đế quốc ra tay, Phục Hổ La Hán trong lòng không khỏi ngờ tới, kiếm thánh cùng Côn Ngô Đế quốc có lẽ có không muốn người biết liên hệ. Chỉ là hắn không cách nào suy tính kiếm thánh hành tung. Tại Phục Hổ La Hán phía trước, hai vị Phật quang sáng chói tăng nhân ngồi xếp bằng, quanh thân Phật tính mãnh liệt. Bọn hắn nhìn thấy Phục Hổ La Hán thần sắc biến hóa, không khỏi nở nụ cười. Một vị trong đó tăng nhân nói, vị kia Thiên Nguyên kiếm thánh xem ra người cùng chuyến này rất có duyên phận. Phục Hổ La Hán gật đầu, lập tức nói, vật cần đã đầy đủ, chỉ đợi thời cơ chín muồi. Ba vị tăng nhân trên người Phật tính không có sai biệt, phản phất đồng nguyên mà ra thanh tuyển, trên khuôn mặt cũng mơ hồ lộ ra tương tự hình dáng, giống như ruột thịt cùng mẹ sinh ra huynh đệ. Hỗn loạn ma sát tựa hồ nhận ra ta. Phục Hổ La Hán nhàn nhạt nhấc lên, ngựa khí của hắn bình tĩnh như nước, phảng phất tại tự thuật một kiện không quan trọng việc nhỏ. Hắn phía trước một vị tăng nhân nghe vậy, nhếch miệng lên một nụ cười nhàn nhạt, hỗn loạn ma sát, nhớ năm đó hắn ma uy trấn nhiếp tứ phương, cơ hồ có thể cùng yêu đế sánh ngang, chỉ là cùng yêu đế một dạng dã tâm. Nhưng mà, hắn bây giờ đã thoát ly phong ấn, chỉ sợ thế gian này lại muốn bởi vì hắn mà gió nổi mây phun. Một vị khác tăng nhân khẽ gật đầu một cái, việc này không nên chậm trễ, chúng ta vẫn là nhanh chóng hành động, trước tiên thay thế tôn Phật này vị. Lần này động tác, tất nhiên sẽ gây nên các phương thế lực chú ý, nhưng may mắn chúng ta đã cùng Trung Thổ đạo tôn đạt tới chung nhận thức, hắn sẽ xuất thủ tương trợ. Tiếng nói vừa ra, Phục Hổ La Hán cùng một vị khác tăng nhân tất cả trầm mặc không nói, lẫn nhau trong ánh mắt toát ra một loại ăn ý. Ngay sau đó, bọn hắn nhìn nhau, hai người thân thể đồng thời bộc phát ra chói lóa mắt Phật quang, cái kia Phật quang giống như mặt trời chói chang trên không, chiếu sáng mảnh này u ám không gian. Chương 112, Tây Bộ kỳ biến, đến hư triệt để võ đại chiến. Chương 112, Tây Bộ kỳ biến, đến hư triệt để võ đại chiến. Hồng Vũ 53 năm xuân, vạn vật khôi phục lúc, Tây Bộ đại lục lại phong vân đột biến. Trong vòng một đêm, một cỗ khí thế kinh khủng từ Tây Bộ bộc phát, giống như cuồng phong mưa rào, quét ngang toàn bộ Tây Bộ, không ngừng hướng bốn phía lan tràn. Cỗ khí thế này mạnh, khiến cho trung thiên vực tất cả tu sĩ vì đó biến sắc, nhao nhao quay đầu nhìn về Tây Bộ, tìm kiếm đến tận cùng. Ngay sau đó, lại một cỗ đồng dạng khí thế kinh khủng hiện lên, cùng cái trước tạo thành so sánh rõ ràng. Cái này hai cỗ khí thế giống như thủy hỏa bất dung, lẫn nhau phân cao thấp, không ngừng va chạm. Trên Tây Bộ đại lục các tu sĩ cảm nhận được cỗ khí tức này đối lập, trong lòng không khỏi khẩn trương lên. Hai cỗ khí thế đọ sức, đã dẫn phát một hồi chấn thiên động địa đánh nhau. Nhật nguyệt vô quang, thiên địa biến sắc, đầy trời Phật quang bao phủ bầu trời, phản phất một mảnh Phật hải bao trùm toàn bộ Tây Bộ. Một màn này, lệnh đông đảo tu sĩ nghẹn họng nhìn chân chối, kinh hãi không thôi. Đó là thiên Phật cổ tổ, hắn như thế nào cùng mình thế lực người đánh nhau? Một chút tu sĩ mắt thấy cảnh này, trong lòng sợ hãi không thôi. Thiên Phật cổ tổ, Tây Bộ duy nhất đến hư triệt để võ tu sĩ vạn Phật tự trụ cột, tòa trấn Tây Bộ, đem vạn Phật tự đẩy tới Tây Bộ chí cao vô thượng địa vị. Bây giờ, hắn lại cùng một cái cường giả bí ẩn kịch chiến say xưa. Ánh mắt mọi người chuyển hướng một người khác, mặc dù đối với người này lạ lẫm, lại phát hiện hắn lờ mờ chiếm thượng phong, thậm chí so thiên Phật cổ tổ còn cường đại hơn. Phát hiện này, để cho bọn hắn không khỏi kinh hãi, Tây Bộ vậy mà xuất hiện hai tôn đến hư triệt để vũ cường giả. Chỉ là đáng tiếc, cái này hai đại chí hư triệt để vũ cường giả cũng không dắt tay chung sáng tạo huy hoàng, ngược lại chém giết lẫn nhau, đẩy đối phương vào chỗ chết. Nếu bọn họ có thể giảng hòa, chỉ sợ nhân tộc trừ thánh địa bên ngoài đệ nhất đại thế lực trừ bọn họ ra không còn có thể là ai khác. Năm trước, yêu tộc mấy đại yêu thánh liên thủ đối với còn lại tam đại thế lực phát động công kích, tam đại thế lực tổn thất nặng nề. Cuối cùng, thánh địa phái ra đến hư triệt để vũ cường giả, mới đưa yêu tộc đánh lui. Chuyện này khiến mọi người tinh tường nhận thức đến, thánh địa nắm giữ mấy tôn đến hư triệt để vũ cường giả, lại thực lực kinh người, có thể xưng nhân tộc đệ nhất thế lực lớn. Tây Bộ Phật tu nhóm mắt thấy cùng tiên Phật cổ tổ đối chiến thân ảnh, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác quen thuộc, tựa hồ từng tại nơi nào gặp qua này khí tức, nhưng lại không cách nào xác định. Đột nhiên, một đạo hùng vĩ mà tràn ngập Phật pháp âm thanh tại vùng đất phía tây vang lên. Nguyên sơ cổ Phật Mưu phản vạn Phật tự, lập tức lên tất cả tại vạn Phật tự cùng với người thân cận, tất cả chết. Âm thanh như lôi đình nổ tung, chấn nhiếp nhân tâm. Tất cả Phật tu nghe được cái này, trong nháy mắt không bình tĩnh. Đây là vạn Phật tự tự chủ âm thanh, mà đạo thân ảnh kia lại là nguyên sơ cổ Phật, vị này vạn Phật tự cường giả đỉnh cao. Nguyên sơ cổ Phật, lai lịch bí ẩn, không người biết được hắn sống bao lâu. Hắn thường xuyên vì Tây Bộ tu sĩ truyền đạo giải hoặc, chỉ dẫn Phật tu chi lộ. Bây giờ, nguyên sơ cổ Phật lại tấn thăng đến hư triệt để vũ cảnh, còn muốn khiêu chiến thiên Phật cổ tổ. Nhưng vào lúc này, trong vạn Phật tự cũng bộc phát loạn lạc, tự chủ âm thanh trở thành dây dẫn nổ, một hồi đại chiến trong nháy mắt bày ra. Nhưng mà, khi vạn Phật tự tăng chúng nhóm huy kiếm chém về phía nguyên sơ cổ Phật người, bọn hắn hoảng sợ phát hiện, những người phản loạn này tựa hồ sớm đã có chuẩn bị. Rất nhiều Phật tu lại cảm thấy mình tu vi bị lực vô hình gò bó, không cách nào thi triển. Vạn Phật tự chủ đứng ở không trung, mắt thấy đây hết thảy, trong mắt của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng chấn kinh, cắn răng nghiến lợi giận dữ mắng mỏ. Nguyên sơ cổ Phật, ngươi thật to gan. Hắn rốt cuộc minh bạch, nguyên sơ cổ Phật làm phản cũng không phải là nhất thời cao hứng, mà là đi qua nghị cặn kẽ mưu đồ bí mật. Ngay sau đó, tự chủ thân thể chấn động, lanh ý bốn phía, thân ảnh trong nháy mắt tại chỗ biến mất, lại xuất hiện lúc đã tới chiến trường phía dưới. Ánh mắt của hắn như lao, hàn mang lấp lóe, một trường vung ra, trên không lập tức hiện ra một đạo cực lớn kim sắc trường ấn, giống như Thái Sơn áp đỉnh, hướng về người phản loạn đột nhiên đè xuống. Liên tại đây thời khắc nguy cấp, một vị sắc mặt nhân tử, bình tĩnh tăng nhân đột nhiên xuất hiện tại trước mặt tự chủ, phảng phất từ trên trời giáng xuống. Tự chủ, cũng không cần động thủ cho thỏa đáng. Thanh âm của hắn bình tĩnh mà hữu lực. Vạn Phật tự chủ nhìn thấy người tới, trong mắt tơ máu dày đặc, khiếp sợ không thôi. Thiên địa cổ Phật, liền ngươi cũng phản bội Vạn Phật tự. Thiên địa cổ Phật, đồng dạng là trong Vạn Phật tự quyền cao chức trọng tăng nhân, một thân thực lực cùng tự chủ tương xứng. Hắn nhếch miệng mỉm cười, hơi hờn nói, tự chủ nói quá lời. Lời còn chưa dứt, quanh người hắn bộc phát ra uy áp kinh khủng, xông thẳng Vạn Phật tự chủ mà đi. Tự chủ cảm nhận được cỗ uy áp này, trong lòng một hồi hồi hộp, hắn khó có thể tin mở miệng, ngươi vậy mà hướng về đến hư triệt để võ đến gần rất nhiều. Mà tại trên nhất khoảng không, nguyên sơ cổ Phật mắt lạnh nhìn thiên Phật cổ tổ, lạnh giọng nói, các ngươi cùng yêu tộc đồng mưu, tội đáng chết vạn lần. Thiên Phật cổ tổ thần sắc trở nên dị thường khó xử, hắn thậm chí không biết nguyên sơ cổ Phật lúc nào thành tựu đến hư triệt để vũ chi cảnh. Ngươi đến tuột cùng là người nào? Trong giọng nói của hắn tràn đầy kinh ngạc cùng bất an. Nguyên sơ cổ Phật đạm nhiên đáp lại, ta là ai cũng không trọng yếu là ngươi Phật tâm đã biến. Tiếng nói vừa ra, Nguyên Sơ cổ Phật đột nhiên chụp ra một trường, trong chốc lát, phía sau hắn dâng lên một đạo mấy vạn trượng kim sắc cự đại Phật đà, Phật đà hai con ngươi kim sắc, theo Nguyên Sơ cổ Phật động tác, một đạo che khuất bầu trời cự trưởng hướng về Thiên Phật cổ tổ chợt vỗ mà đi. Như Lai Phật thủ, ngươi chẳng lẽ là Thiên Phật cổ tổ nhìn thấy một chiêu thức này, sắc mặt đột biến, mặt lộ vẻ không thể tin được, hắn kinh ngạc mở miệng, lại không cách nào nói xong. Tại một bên khác, Trung Bộ Thánh Linh cung phía trên, một vị áo xám lao giả đột nhiên hiện thân, ánh mắt của hắn giống như lưỡng đạo lợi kiếm, sắc bén địa thứ phá trường không, trực chỉ tây bộ phía chân trời. Tây bộ, như thế nào xuất hiện xa lạ Phật tu, hơn nữa đã đạt tới hư triệt để vũ chi cảnh. Trong lời nói để lộ ra khó che giấu kinh ngạc. Tiếng nói chưa hoàn toàn rơi xuống, thân hình của hắn liền đột nhiên tiêu thất, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Nhưng mà, khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, cũng không xuất hiện tại tây bộ, mà là thần sắc khó chịu ngắm nhìn bốn phía, trầm thấp mở miệng, "Đạo tôn, ngươi cũng tới." Tiếng nói vừa ra, một đạo thân ảnh chậm rãi từ phía chân trời hạ xuống, tựa như đạp nát tinh thần mà đến. Hắn người mặc một bộ trắng loăn như tuyết đạo bào, và áo lay động, tựa như trích tiên buông xuống phàm trần. Trên đạo bào thêu lên màu vàng bát quái đồ án, mỗi một quẻ đều lập lòe thần bí tia sáng, để lộ ra đạo tôn sâu không lường được tu vi. Đạo tôn đỉnh đầu mang theo một đỉnh tinh xảo ngọc quan, ngọc mang lên điêu khắc thiên địa huyền hoàng chi văn, lưu chuyển thần bí lộng lẫy, tượng trưng cho hắn đối với thiên địa pháp tắc trường khống. Trong tay của hắn nắm một thanh bạch ngọc chế thành pháp trận, có tiên khí lượn lờ, để cho người ta cảm nhận được một cỗ siêu phàm thoát tục khí tức. Tổ sư, đây là muốn đi cái nào a? Trung thổ đạo tôn âm thanh chậm rãi vang lên, bình tĩnh mà hữu lực, hắn là Chí Thiên đạo tông duy nhất đến hư triệt để vũ cường giả. Trung thổ đạo tổ. Trước mắt vị này áo xám lao giả, chính là Thánh Linh cung Thánh Thiên tổ sư, cũng là một vị đến hư triệt để vũ cường giả. Thánh Thiên tổ sư mặt lộ vẻ khó xử chi sắc, nghiêm nghị mở miệng, bây giờ Thiên Phật cổ tổ gặp nạn, chúng ta thân là nhân tộc thế lực, tự nhiên là muốn tiến đến cứu viện. Trung Thiên đạo tôn nghe xong, trên mặt lộ ra một vòng ý giễu cợt, cười lạnh nói, ha ha, Thiên Phật cổ tổ gặp nạn, nhưng mặt khác một tôn Nguyên Sơ cổ Phật quật khởi, sao lại không làm đâu? Thánh Thiên tổ sư nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ tức giận, phản bác, bây giờ yêu đế phục sinh sắp đến, mỗi một vị đến hư triệt để võ đô là hiếm có chiến lực. Bên trong Thiên đạo tôn nghe sau, sắc mặt triệt để lạnh xuống, ngựa khí càng thêm nghiêm khắc, thử, ngươi cũng hiểu biết, đến nội yêu đế phục sinh, Huyền Diệu Thánh địa dự định, ngươi làm bản tọa không biết được. Bại Thiên Ma tông chính là các ngươi thủ bút, vốn là ta tứ cố vô thần, nhưng không nghĩ tới Nguyên Sơ cổ Phật quật khởi. Thánh Thiên tổ sư nghe sau, trên mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, thanh âm bên trong mang theo một tia quyết tuyệt, ngươi cũng biết được, xem ra ngươi cùng Bại Thiên Ma tổ chính là một cái ý nghĩ. Chỉ có thánh địa mới có thể giúp chúng ta đánh vỡ bình cảnh, tất nhiên đạo tôn biết được, vậy bản tọa sợ là đi tới tây bộ có chút khó khăn. Liên đệ bản tọa xem, ngươi trung thổ đạo tôn những năm này có tiến bộ không có. Thánh Thiên tổ sư tiếng nói rơi xuống, bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương lên, hai vị đến hư triệt để vũ cường giả, sắp ở giữa phiến thiên địa này bày ra một hồi trước nay chưa có đọ sức. Chương 113, chém chết Phật cũ người. Chương 113, chém chết Phật cũ người. Trung thổ đạo tổ xuất thủ trước, hai tay của hắn kết ấn, trong miệng mặc niệm chú ngữ, quanh thân trong nháy mắt vờn quanh lên một đạo kim sắc quang hoàn, đó là hắn nhiều năm tu luyện đạo nhà chân khí, nồng hậu dày đặc mà thuần túy. Quang hoàn bên trong, bát quái đồ án xoay chậm chậm, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Thiên địa vô cực, càn khôn tà pháp. Đạo tôn âm thanh giống như hoàng trung đại lữ, vang tận mây xanh, nhưng cũng không chuyển đi, đây là hai người chiến đấu. Hắn lòng bàn tay hướng về phía trước đẩy, một đạo cực lớn chùm sáng màu vàng nóng từ lòng bàn tay phun ra, thẳng đến Thánh Thiên tổ sư mà đi. Chùm sáng những nơi đi qua, không khí phảng phất đều bị xé nứt, phát ra tiếng rít bén nhọn. Thánh Thiên tổ sư không chút hoang mang, một tay một ngón tay, một đạo kiếm khí phá không mà ra, trong nháy mắt hóa thành vạn thiên kiếm ảnh, như mưa cùng giống như hướng về chùm sáng màu vàng nóng đánh tới. Đạo tôn ánh mắt ngưng lại, phất trần vung lên, vô số đạo phù văn màu vàng từ trên trời giáng xuống, mỗi một đạo phù văn đều ẩn chứa cường đại phong ấn chi lực, tính toán đem Thánh Thiên tổ sư vây khốn. Thánh Thiên tổ sư cười lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, hóa thành một vệt sáng, xảo diệu xuyên thẳng qua tại phù văn ở giữa, đồng thời huy kiếm chém về phía đạo tôn. Kiếm quang lấp lóe, tựa như ảo ngộng, mang theo khí thế một đi không trở lại, xông thẳng đạo tôn. Đạo tôn thân hình bất động, chỉ là nhẹ nhàng hít một hơi, không khí chung quanh phảng phất đều bị hắn hút vào thể nội, lập tức một ngụm chân khí phun ra, tạo thành một đạo vòi rồng, đem Thánh Thiên tổ sư kiếm quang toàn bộ cuốn vào trong đó, hóa giải thành vô hình. Vốn là tại bế quan tu luyện Trần Lâm, đột nhiên bị tây bộ đánh nhau ba động giật mình tỉnh giấc, hắn đột nhiên mở ra hai con ngươi, phát hiện Trần Long đã lặng yên rời đi bế quan chi địa. Hắn không bằng suy nghĩ nhiều, thần thức trong nháy mắt bộc phát, giống như nước thủy triều hướng về tây bộ dũng mãnh lao tới. Thần thức đảo qua, Trần Lâm rõ ràng cảm giác được hai tôn đến hư triệt để vũ cường giả đang tại kịch liệt giao chiến, trong đó một tôn cường giả trên thân lại mang theo phục hổ La Hán khí tức. Trần Lâm thầm nghĩ trong lòng, bây giờ liền bắt đầu sao? Hắn phỏng đoán, phục hổ La Hán tất nhiên là có nắm chắc tất thắng, bằng không sẽ không dễ dàng động thủ, dù sao đến hư triệt để võ chiến đấu, không phải như trò đùa của trẻ con. Mặc dù đối với chiến đấu thắng bại cũng không quan tâm, nhưng quan sát hai vị này Phật tu đánh nhau, đối với Trần Lâm tới nói, lại là được ích lợi không nhỏ. Một lát sau, Trần Lâm thu hồi thần thức, dù sao vô luận là ai thắng ai thua, với hắn mà nói, ảnh hưởng cũng không lớn. Lập tức, thân hình của hắn tại chỗ biến mất, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Cùng lúc đó, đế cung nội Trần Giang Hà cũng cảm nhận được tây bộ trận kia kinh thế hai tộc đại chiến. Cứ việc cách nhau rất xa, nhưng hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được cái kia cố làm cho người run rẩy khí thế. Đây mới thật là cường giả cái thế, sợ là đủ để dễ dàng phá hủy toàn bộ Côn Ngô đế quốc. Trần Giang Hà đối với đại chiến bộ phát nguyên nhân cảm thấy hoang mang, cũng là Phật tu, tại sao lại không chết không thôi mà chiến đấu? xem ra hôm nay nhất định sẽ có một vị trí cường giả vỡ lạc. Phía dưới, một vị người mặc hắc bào trung niên nhân, khuôn mặt âm trầm, hai mắt tràn ngập khiếp người tà khí, phảng phất là một tôn đi lại tà vận. Hắn chính là Trung Bộ Vạn Tà Thần Cung cung chủ, Minh Vô Tà. Đế chủ, Tây Bộ chính là hai tôn đến hư triệt để vũ tu sĩ đại chiến. Minh Vô Tà âm thanh mang theo một tia khàn khàn, báo cáo Tây Bộ tình hình chiến đấu. Trần Giang Hà ánh mắt như điện, trong nháy mắt khóa chặt ở ngoài sáng Vô Tà trên thân. Vạn Tà Thần Cung từng là Trung Bộ thế lực lớn nhất, bây giờ cung chủ vẫn đứng ở trước mặt hắn, báo cáo Tây Bộ tình hình chiến đấu. Hồi tưởng lại năm trước sự tình, Trần Giang Hà ký ức vẫn còn mới mẻ. Cổ Kiếm Ti từng đưa đề nghị để cho Vạn Tà Thần Cung gia nhập vào Côn Ngô Đế Quốc hàng ngũ. Vì thuyết phục Minh Kinh Vũ, Cổ Kiếm Ti không tiếp chuyển ra lão tổ cùng Thiên Nguyên Kiếm Thánh quan hệ, xưng hai người giao tình không ít. Minh Kinh Vũ ban sơ đối với Côn Ngô Đế Quốc cũng không xem trọng, nhưng ở Cổ Kiếm Ti khuyên bảo, nàng động lòng, vội vàng trở về Vạn Tà Thần Cung, tính toán thuyết phục nàng phụ thân Minh Vô Tà. Minh Kinh Vũ mang về Cổ Kiếm Ti, thuyết phục vị cung chủ này. Minh Vô Tà ban sơ nghe chuyện này sau, phẫn nộ muốn điên, hận không thể đánh chết tại chỗ Cổ Kiếm Ti, đồng thời hướng Thánh Linh Cung tình tội. Nhưng mà hỗn loạn ma sát xuất hiện cùng hắn lời nói, để cho Minh Vô Tà cải biến chủ ý, hắn quyết định được ăn cả ngã về không, đánh cược toàn bộ Vạn Tà Thần Cung tương lai. Ngay tại một cái đêm khuya tối thui, Vạn Tà Thần Cung một bộ phận kiến trúc và nhân viên thần bí tiêu thất, chỉ để lại một chút không quan trọng vết tích. Một màn này, thẳng đến Thánh Linh Cung cường giả phát hiện không hợp lý, đánh vỡ hộ tông đại trận sau, mới mở ra Vạn Tà Thần Cung người đi nhà chống chân tướng. Cổ Kiếm Ti sau đó đem việc này cáo chi Trần Giang Hà. Trần Giang Hà nghe xong, tự nhiên là vui mừng quá đỗi. Côn Ngô Đế Quốc bởi vậy thực lực tăng nhiều, mà đối với Vạn Tà Thần Cung an trí, Trần Giang Hà cũng chọn lựa một chỗ phong thủy bảo địa, đồng thời đối với cung chủ Minh Vô Tà tiến hành sát phong, dùng cái này lôi kéo Vạn Tà Thần Cung. Minh Vô Tà ban sơ đối với Côn Ngô Đế Quốc cũng không coi trọng, hắn thấy ngoại trừ vị kia thần bí khó lường đạo tổ, Côn Ngô Đế Quốc khác tồn tại bất quá giống như sâu kiến. Nhưng mà khi hắn phát hiện Thương Thiên Tông Thiên Nguyên Kiếm Thánh cũng tại Côn Ngô Đế Quốc bên trong, thái độ của hắn không khỏi nghiêm túc mấy phần. Thiên Nguyên Kiếm Thánh thực lực, cho dù là hỗn loạn ma sát cũng kiêng kỵ ba phần, hơn nữa hắn cùng với Phật tự cường giả đồng hành, cái này khiến Minh Vô Tà đối với Thiên Nguyên Kiếm Thánh sinh tử sinh ra nghi vấn. Thương Thiên Tông xuất hiện, để cho Minh Vô Tà càng thêm hoài nghi Thiên Nguyên Kiếm Thánh cũng không vấn lạc, mà là tại âm thầm đưa ra cái gì. Hôm nay Tây Bộ xuất hiện lạ lâm đến hư triệt để vũ cường giả, để cho hắn càng thêm tin chắc, Thiên Nguyên Kiếm Thánh cùng vị cường giả này tất có liên quan. Dù sao, Thương Thiên Tông cùng bạn Phật tự vốn là thế bất lưỡng lập, nhưng bây giờ lại có Phật tự cường giả đi theo Thiên Nguyên Kiếm Thánh, đây hết thảy đều lộ ra như vậy không hợp với lẽ thường. Bất quá, đối với đầu này trên đỉnh đế chủ, hắn tuy có kính sợ, nhưng đối với Trần Giang Hà bản nhân thực lực cũng không quá để vào mắt, dù sao hắn thấy, Trần Giang Hà thực lực thật sự là thấp chút. Tây Bộ đại chiến song phương, một tên là Vạn Phật tự đến hư triệt để vũ cường giả, Thiên Phật cổ tổ, một vị khác nhưng là Nguyên Sơ cổ Phật, lai lịch thần bí, tuổi thọ lâu đời. Minh Vô Tà ngữ khí bình tĩnh hồi báo, sau đó tựa hồ nhớ ra cái gì đó, tiếp tục nói, cái kia Thiên Nguyên Kiếm Thánh từng tại Huyền Diệu trong bí cảnh xuất hiện, bên cạnh còn kèm thêm một cái người tu Phật, ta hoài nghi Nguyên Sơ cổ Phật cùng Thiên Nguyên Kiếm Thánh ở giữa có chỗ liên hệ. Trần Giang Hà nghe xong, ánh mắt ngưng lại, trong lòng thầm nghĩ Kiếm Thánh thủ đoạn quả nhiên tầng tầng lớp lớp. Hắn cũng có hoài nghi Kiếm Thánh là có hay không vấn lạc, nhưng vô luận như thế nào, Kiếm Thánh từng hai độ cứu vớt Côn Ngô Đế Quốc, hắn sinh tử hay không cũng không ảnh hưởng chiến công của hắn. Nghĩ đến đây, Trần Giang Hà ánh mắt híp lại, hỏi: "Bây giờ Côn Ngô Đế Quốc bên ngoài tròn trong bạn rằng, Vạn Phật tự cường giả có cái nào?" Minh Vô Tà nghe vậy, trong lòng mơ hồ đoán được Trần Giang Hà ý đồ, đáp: "Trong vòng nghìn dặm bên trong có hai tôn La Hán, tu vi bất quá là ba muốn ngày trước kỳ, dễ dàng thích hợp hắn tính mệnh." Hắn đối với Vạn Phật tự cũng không hảo cảm, dù sao hắn tu tà đạo, mà những hòa thượng kia tu Phật, hắn cũng không ít chịu đến Vạn Phật tự chèn ép. Nhưng mà, hắn lời nói xoay chuyển, nhưng nếu ra tay với bọn họ, chúng ta còn không biết được Thiên Cổ cùng Nguyên Sơ cuối cùng đại chiến kết quả, nếu Thiên Cổ thắng. Trần Giang Hà ngắt lời hắn, ánh mắt như kiếm giống như sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Minh Vô Tà. Thì tính sao, bây giờ Vạn Phật tự thân nội loạn không thôi, Phật mới cùng Phật cũ không ngừng xung đột, tất nhiên Phật mới dám động thủ, tự nhiên là có nắm chắc. Tôn kia La Hán, tuy thuộc Vạn Phật tự, nhưng bất quá là thuộc về cái kia đã vong đi Vạn Phật tự. Trần Giang Hà âm thanh kiên định hữu lực, để lộ ra chân thật đáng tin quyết tâm. Đã có đường đến chỗ chết. Chương 114, ta sinh ra thời điểm, ngươi còn chưa từng xuất hiện ở trên đời này. Chương 114, ta sinh ra thời điểm, ngươi còn chưa từng xuất hiện ở trên đời này. Như là đã trở thành địch nhân, vậy thì không cần thủ hạ lưu tình, hà tất quan tâm những cái kia việc nhỏ không đáng kể. Chẳng lẽ ngươi không hạ sát thủ, đối phương liền sẽ đối với ngươi thủ hạ lưu tình sao? Ngươi mỗi lần xuất thủ, tiềm ẩn thân ảnh, bây giờ Vạn Tà Thần Cung không nên lộ diện. Trần Giang Hà trong giọng nói để lộ ra một tia nghiêm khắc. Minh Vô Tà nghe vậy, trong lòng không khỏi thở dài, nhưng hắn cũng chính xác không cách nào kháng cự. Vạn Tà Thần Cung bây giờ đang hưởng thụ lấy khí vận tăng thêm, cung nội xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn không thể không để ý cùng những thứ này. Nguyên nhân trực tiếp nhất là Côn Ngô Đế Quốc linh khí chất lượng quá cao, cho dù là thông thường cương vực linh khí cũng đủ để sánh ngang Vạn Tà Thần Cung, lại càng không cần phải nói Đế Đô. Đế Đô là Côn Ngô Đế Quốc trung tâm, ở đây tu luyện, Vạn Tà Thần Cung cung chủ cảm nhận được trước nay chưa có rung động, Đế Đô linh khí so địa phương khác càng thêm nồng đậm. Khí vận gia chỉ tăng thêm bàng bạc linh khí, Vạn Tà Thần Cung nếu là trưởng kỳ ở đây tu luyện, tất nhiên sẽ lấy được bay vọt tính chất tiến bộ. Mà hết thảy tất cả này cũng là đạo tổ công lao. Đạo tổ, Minh Vô Tà đối với đạo tổ kính sợ thậm chí vượt qua đế chủ. Côn Ngô Đế Quốc có thể có hôm nay thành tựu, không thể rời bỏ đạo tổ nâng đỡ. Hắn nghe nói qua liên quan tới đạo tổ đủ loại nghe đồn, bởi vậy đối với đạo tổ càng thêm kính sợ. Đúng lúc này, đỉnh đầu bọn họ hư không đột nhiên ba động, một bóng người vô thanh vô tức hiện lên, người tới người khoác một bộ trắng loãng như tuyết trường bào, tay áo đồng bền, phảng phất không thuộc về cái này trần thế. Ngay sau đó, hắn không chút do dự, thanh âm bên trong mang theo khó che giấu kích động, thốt ra, tham kiến lão tổ. Minh Vô Tà phản ứng thì hoàn toàn khác biệt, hắn con người bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu kinh hoàng, đội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Xuất hiện trong tầm mắt hắn là một vị khí tức bình thản, nhìn như thông thường lão giả. Minh Vô Tà trong lòng tin tưởng, đạo tổ tuyệt không có khả năng giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Theo hắn ngẩng đầu, Trần Lâm cũng chậm rãi cúi đầu xuống, ánh mắt hai người trên không trung giao hội. Ngay sau đó, Trần Lâm xuất hiện tại Trần Giang Hà một bên, ánh mắt chuyển rời đến Minh Vô Tà trên thân, vị này là. Một khắc này, Minh Vô Tà phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình áp bách, trong lòng đột nhiên nhảy một cái, kinh dị cảm giác tự nhiên sinh ra, hắn vội vàng rời ánh mắt, không dám cùng đạo tổ đối mặt. Đạo tổ khí chàng, thật sự là quá kinh khủng. Ngay sau đó, Trần Lâm nhẹ nhàng một bước, liền xuất hiện tại Trần Giang Hà bên cạnh, ánh mắt của hắn lập tức chuyển hướng Minh Vô Tà, ngữ khí bình tĩnh hỏi thăm, vị này là. Trần Giang Hà lập tức tiếp lời, vì Trần Lâm giới thiệu Minh Vô Tà cùng Vạn Tà Thần Cung lai lịch. Trần Lâm nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, không nghĩ tới cổ kiếm ti vậy mà đem Vạn Tà Thần Cung đặt vào Côn Ngô Đế quốc bản đồ, vị này Vạn Tà Thần Cung công chủ, thực lực đã tới ba muốn tiên hậu kỳ, chính xác không thể khinh thường. Trần Lâm khẽ gật đầu, lần nữa đưa ánh mắt về phía Minh Vô Tà. Lúc này Minh Vô Tà ngồi ở chỗ đó, lại như ngồi bàn trông, phần kia bất an tư thái ở trên người hắn lộ ra rõ ràng dị thường. Đạo tổ trên người tán phát ra khí thế, cường đại đến để cho hắn không cách nào bình tĩnh. Ngươi nếu là đồ nhi ta đạo lựa phụ thân, ta xem như sư phó của hắn, cũng không có cái gì tốt đưa cho ngươi. Trần Lâm tiếng nói vừa ra, liền giơ ngón tay lên, trên đầu ngón tay lưu quang lấp lóe, trong nháy mắt hóa thành một đạo hào quang sáng chói, xông thẳng Minh Vô Tà cái chán mà đi. Đối mặt bất thình lình lưu quang, Minh Vô Tà không có chút nào ý niệm phản kháng, hắn thậm chí có loại ảo giác. Đạo tổ nếu là muốn lấy tính mệnh của hắn, chỉ sợ cũng giống như lấy đồ trong túi giống như đơn giản, liền như là đối mặt đến hư triệt để vũ cường giả đồng dạng. Đây là một bộ công pháp, đủ để cho ngươi được ích lợi không nhỏ. Trần Lâm âm thanh ở ngoài sáng Vô Tà bên tai vang lên, cùng lúc đó, Minh Vô Tà cảm thấy một cỗ khổng lồ ký ức dòng lũ tràn vào trong đầu của hắn, hắn không thể không nhắm chặt hai mắt, một cách hết sức chăm chú mà tiếp nhận đạo này công pháp truyền thừa. Sau đó, Trần Lâm thu hồi ánh mắt, chuyển hướng Trần Giang Hà, ngữ khí bình tĩnh hỏi, nói một chút đi, bây giờ tình huống như thế nào? Trần Giang Hà không dám thất lễ, lập tức đem Côn Ngô Đế quốc 2 năm này biến hóa cùng những cục khác thế, từng cái hướng Trần Lâm kỹ càng hồi báo. Ở trung thổ chi địa, hai vị cường giả đỉnh cao giằng co, trung thổ đạo tôn mặt nở nụ cười, ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Thánh Thiên tổ sư, xem ra tổ sư những năm gần đây, tu vi cũng không có chỗ tinh tiến a, hai người đã giao thủ đã lâu, Thánh Thiên tổ sư lại vẫn luôn không cách nào đánh bại trung thổ đạo tôn, ngược lại trung thổ đạo tôn tựa hồ càng hơn một bậc, cái này khiến Thánh Thiên tổ sư sắc mặt càng âm trầm. Hắn không cam lòng mở miệng, vô luận ai thắng ai thua, đây đều là nhân tộc tự thân sức mạnh tiêu hao. Cho nên, Thiên Phật cổ tổ tuyệt không thể bại. Trung thổ đạo tôn nghe vậy, nụ cười vẫn như cũ, nhưng trong giọng nói lại để lộ ra thấy lạnh cả người, ngươi thế nào biết, cái này liền sẽ tiêu hao nhân tộc sức mạnh đâu. Thánh Thiên tổ sư sắc mặt đột biến, chẳng lẽ, nguyên sơ cổ Phật hắn tính toán trung thổ đạo tôn cất tiếng cười to, nếu là đạo Phật liên thủ, không biết Thánh Linh cung đem ứng đối ra sao. Lời nói xoay chuyển, trung thổ đạo tôn ngữ khí đột nhiên lạnh, liên hợp yêu tộc, tội đáng chết vạn lần. Thánh Thiên tổ sư lúc này lại tỉnh táo lại, nheo mắt lại, ánh mắt như lao, nhìn chằm chằm trung thổ đạo tôn, đây là huyền diệu quyết định, chẳng lẽ các ngươi đạo Phật hai phái, cho là có thể chống lại huyền diệu? Nếu là Càn Khôn đạo nhân còn tại, có lẽ huyền diệu còn có thể kiêng kỵ ba phần. Nhưng Càn Khôn đạo nhân đã rất lâu không thấy tăm hơi. Trung thổ đạo tôn nghe được huyền diệu hai chữ, thần sắc đọc lại, lập tức cười lạnh, nếu huyền diệu thật muốn trừ bỏ chúng ta, nó cũng biết phải trả cái giá nặng nề, nhiều nhất là trấn an một phen, gõ mấy lần. Càn Khôn đạo nhân tự có xuất hiện thời điểm, hắn không có khả năng vẫn lạc, dù sao cũng là hắn phá vỡ huyền diệu hạn chế, ép buộc huyền diệu phóng khoáng trung tiên vực cảnh giới tu luyện. Thánh Thiên tổ sư nghe xong, sắc mặt càng âm trầm, vốn là muốn mượn huyền diệu chi danh trấn nhiếp đối phương, nhưng đối phương rõ ràng không để mình bị đẩy vòng vòng. Ngươi liền đợi đến sau cùng thanh toán a. Thánh Thiên tổ sư nghiến răng nghiến lợi, trong lòng hận không thể lập tức đem trung thổ đạo tôn chém giết, nhưng hắn biết rõ chính mình không có năng lực này. Đúng lúc này, trong lòng hai người đồng thời chấn động, không hẹn mà cùng về phía tây bộ phương hướng nhìn lại. Thần trí của bọn hắn trong nháy mắt vượt qua vô số bên trong, tây bộ bầu trời cảnh tượng rõ ràng đập vào tầm mắt. Nguyên sơ cổ Phật bàn tay màu vàng nóng giống như cái kìm, cẩn thận bắt được Thiên Phật cổ tổ đầu người. Thiên Phật cổ tổ trên khuôn mặt tràn đầy hoảng sợ, thân thể của hắn không ngừng mà mèo, tính toán tránh thoát cái này chí mạng gò bó, sắc mặt bởi vì thống khổ và sợ hãi mà vặn vẹo đến cực điểm. Một màn này, bị tây bộ vô số Phật tu mắt thấy, trong lòng bọn họ hoảng sợ không lời nào có thể diễn tả được, nhất là những cái kia trung thành với Thiên Phật cổ tổ tu sĩ, bây giờ sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, phảng phất đã tiên đoán được chính mình tận thế. Nếu Thiên Phật cổ tổ bại trận, bọn hắn kết cục cũng đem không thể tưởng tượng nổi. Nguyên sơ cổ Phật nhìn xuống Thiên Phật cổ tổ, ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn mà tràn ngập trầm trọng, liên hợp giết nhân tộc yêu tộc, ngươi vẫn xứng gọi Phật sao? Ta sinh ra thời điểm, ngươi còn chưa từng xuất hiện ở trên đời này. Nếu không phải huyền diệu ở sau lưng ám tiễn đả thương người, ngươi cho rằng chúng sinh thực lực như thế nào vẹn vẹn đạt đến Tam Dục Thiên đỉnh phong? Cuối cùng, nếu không phải có người phá vỡ tu luyện bình cảnh, âm thầm tu luyện, đến mức để cho huyền diệu đều không thể không đau đầu, từ đó phóng khoáng tu luyện giới hạn, các ngươi chỉ sợ còn tại bị yêu đế cùng huyền diệu đùa bỡn trong lòng bàn tay. Lời nói này, chỉ có Thiên Phật cổ tổ có thể nghe thấy, cho dù là trung thổ đạo tôn cùng Thánh Thiên tổ sư, cũng không có thể bắt được cái này thành âm trầm thấp. Thiên Phật cổ tổ nghe lời này, hai mắt trừng tròn xoe, tràn đầy không thể tin thần sắc, hắn đình chỉ dãy rủa, phảng phất bị bất thình lình chân tướng chấn nhiếp. Ngươi là Thiên Nguyên Phật mà người? Thiên Nguyên Phật địa, cái tên này là Thiên Phật cổ tổ tại trong sách xưa ngẫu nhiên phát hiện, nghe đồn cái thời đại kia Thiên Nguyên Phật mà thực lực kinh khủng, cường giả như vân, viễn siêu bây giờ trung thiên vực. Hắn từng tính toán biết rõ cái thời đại kia thực lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu, lại phát hiện cổ thư sau này bộ phận đã bị xé bỏ, chỉ để lại một câu nói, Thiên Nguyên Phật mà bị hủy bởi yêu đế chi thủ. Chương 115, Tam Phương Kết Minh chương 115, Tam Phương Kết Minh Thiên Phật cổ tổ thanh âm bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng không tin, ngươi như thế nào là Thiên Nguyên Phật mà người? Nguyên sơ cổ Phật lai lịch mặc dù đã lâu đời, nhưng ngược dòng tìm hiểu đến mười mấy vạn năm trước, cái này thật sự là làm cho người khó có thể tin. Hơn nữa, mới đến hư triệt để vũ chi cảnh. Huyền Diệu ở sau lưng ám tiễn đả thương người, Thiên Phật cổ tổ tự nhiên là không biết. Nguyên sơ cổ Phật đạm nhiên mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng, ha ha, những chuyện này, Thiên Phật cổ tổ không cần biết được. Bây giờ, là ngươi rơi xuống thời điểm. Tiếng nói vừa ra, Nguyên sơ cổ Phật bắt được Thiên Phật cổ tổ bàn tay đột nhiên bộc phát ra kim quang sáng chói, quang mang kia chói lóa mắt. Sau một khắc, Thiên Phật cổ tổ đang sợ hãi trên nét mặt, cơ thể dần dần hóa thành điểm điểm Phật quang, dung nhập vào Nguyên sơ cổ Phật thể nội. Nguyên sơ cổ Phật khí tức càng cường đại, hoành áp toàn bộ Tây Bộ, những cái kia chung với Thiên Phật cổ tổ tu sĩ bây giờ sắc mặt xanh mét, trong lòng dâng lên tuyệt vọng. Thiên Phật cổ tổ đã vỡ lạc. Bọn hắn thân là chung với Thiên Phật cổ tổ tu sĩ, kết quả cuối cùng tự nhiên là. Mà Trung Thổ đạo tôn thấy thế, cất tiếng cười to, sau đó ánh mắt chuyển hướng Thánh Thiên tổ sư, xem ra từ nay về sau, đạo Phật sẽ liên thủ, Thánh Linh cũng phải nên làm như thế nào ngăn cản đâu. Hơn nữa Trung Thổ đạo tôn trong đôi mắt thoáng qua một tia hàn quang, nguyên sơ cổ Phật thực lực, viễn siêu tưởng tượng của chúng ta. Thánh Thiên tổ sư nghe lời nói này, sắc mặt khó xử, trong mắt lóe lên che lấp, không nghĩ tới Thiên Phật cổ tổ cái này có uy tín đến hư triệt để vũ chi cảnh tu sĩ, vậy mà lại thua với mới lên cấp đến hư triệt để võ. Hai người cũng là đến hư triệt để vũ tiền kỳ tu sĩ, thực lực chênh lệch thế mà to lớn như thế. Thánh Thiên tổ sư nghĩ đến Huyền Diệu Thánh Địa, lạnh lên một tiếng, cười lạnh mở miệng, coi như như thế, các ngươi có thể ngăn cản được Huyền Diệu sao? Huyền Diệu thực lực, ngươi chẳng lẽ không biết? Thánh Thiên tổ sư trong giọng nói mang theo một tia khiêu khích. Trung Thổ đạo tôn nghe vậy, thần sắc không thay đổi, ngược lại cười nhạt một tiếng, thì tính sao? Thánh Thiên tổ sư nghe xong, tức giận đến bật cười, Huyền Diệu trách tội xuống, ta nhìn ngươi giải thích như thế nào? Tiếng nói vừa ra, hắn đang muốn rời đi, đột nhiên trong lòng cả kinh, quay đầu nhìn về phía Tây Bộ. Thiên Phật cổ tổ thân ảnh đã giống như bọn nước tiêu tan vô tung, mà nguyên sơ cổ Phật lại tại lúc này cất tiếng cười to, thanh trấn cửu thiên. Hắn hào tình vạn trượng mà tuyên bố, từ nay về sau, ta nguyên sơ Phật tổ chính là Tây Bộ thiên địa chỗ tể, Thiên Phật cổ tổ cực kỳ vạn Phật tự cấu kết yêu tộc, tội nên vạn kiếp bất phục, ban thưởng hủy diệt. Lời vừa nói ra, nguyên sơ Phật tổ thân thể trong nháy mắt bành trướng đến mấy vạn trượng, ngồi ngay ngắn ở Tây Bộ thiên địa trung ương, quan sát chúng sinh. Sau lưng hắn phạm quang giống như mặt trời sáng chói, tạo thành một cái luân bàn to lớn, lơ lửng giữa không trung, chiếu rọi tứ phương. Nguyên sơ Phật tổ khí tức không ngừng tăng cường, phản phất đột phá một loại nào đó cực hạn, khiến cho Tây Bộ chúng sinh cảm nhận được trước nay chưa có áp bách, hô hấp trở nên khó khăn. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn như điện, ngưng thị vạn Phật tự phương hướng, một trường vô xuống. Bàn tay lớn màu vàng nóng che khuất bầu trời, trong lòng bàn tay phản phất bao hàm xâm la bạt tượng, lệnh những cái kia mắt thấy cảnh này người trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Thánh Thiên tổ sư sắc mặt đại biến, La Thất Thanh, nguyên sơ Phật tổ lại tấn thăng đến hư triệt để vũ trung kỳ, cái này sao có thể? Thì ra Thiên Phật cổ tổ một thân tu vi và tinh túy, vậy mà toàn bộ đều trở thành nguyên sơ Phật tổ bản đạp. Đây hết thảy, Thánh Thiên tổ sư tuyệt đối không ngờ rằng. Trung Thổ đạo tôn thấy thế, trong mắt lóe lên một tia dị sắc, nhưng lại không nhiều lời, chỉ là nhàn nhạt nhìn về phía Thánh Thiên tổ sư, khóe miệng hơi hơi dương lên, như thế nào đây? Thánh Thiên tổ sư không phản bắt được, trong nháy mắt rời đi, chỉ để lại Trung Thổ đạo tôn độc lập tại chỗ. Trung Thổ đạo tôn ánh mắt chuyển hướng nguyên sơ Phật tổ, thầm nghĩ trong lòng, tấn thăng đến hư triệt để vũ trung kỳ, chúng ta thẻ đánh bạc lại nhiều mấy phần. Nói xong, hắn cũng quay người rời đi. Tại Côn Ngô đế quốc, Trần Giang Hà đã đem những năm gần đây biến hóa từng cái cáo chi Trần Lâm. Hai người ánh mắt nhìn về phía Tây Bộ, chứng kiến nguyên sơ cổ Phật thắng lợi. Theo nguyên sơ cổ Phật thắng lợi, Trần Lâm lạnh nhạt mở miệng, xem ra trong lúc này tiên vực thế lực cách cục lại đem nên đón mới biến động. Trần Giang Hà nghe vậy, hai đầu lông mày thoáng qua vẻ nghi hoặc, nhịn không được hỏi, lão tổ, ngài nhận biết vị này nguyên sơ cổ Phật? Trần Lâm khẽ gật đầu một cái, trên mặt lại treo lên một vòng để cho người ta nhìn không thấu mỉm cười, nhận biết cũng không biết. Trả lời như vậy để cho Trần Giang Hà càng thêm hoang mang, đây là ý gì? Trần Lâm nói tiếp, nguyên sơ cổ Phật lần này tấn thăng đến hư triệt để võ trung kỳ, Tây Bộ chỉ sợ sau đó không lâu lại sẽ sinh ra mới đến hư triệt để vũ cường giả. Trần Giang Hà chấn động trong lòng, mới đến hư triệt để vũ cường giả. Nguyên sơ cổ Phật đã hấp thu Thiên Phật cổ tổ tinh hoa, thực lực tăng nhiều, bây giờ Tây Bộ thực lực trên toàn thể thăng, nếu lại thêm mới cường giả, chẳng phải là muốn để Tây Bộ nhảy lên trở thành gần với Huyền Diệu Thánh Địa đệ nhất đại thế lực. Bất quá, tại sao lại tăng thêm mới đến hư triệt để võ, đây là hắn không hiểu. Trần Lâm tựa hồ nhìn ra Trần Giang Hà nghi hoặc, tiếp tục nói, đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của ta, chưa chắc sẽ trở thành sự thực. Nhưng vào lúc này, Tây Bộ lần nữa truyền đến nguyên sơ Phật tổ âm thanh, thanh âm kia giống như phản âm lượn lờ, hôm nay, ta ở đây thiết lập Thiên Phật môn, sau 7 ngày, ta đem truyền đạo chúng sinh, giảng thuật đến hư triệt để vũ chi đạo, có người muốn, đều có thể tới nghe. Trần Lâm nghe xong, chỉ là cười nhạt lắc đầu, xem ra nguyên sơ Phật tổ cũng tại tính toán lôi kéo càng nhiều cường giả. Ngoài ra, Thiên Phật môn tướng cùng đến Thiên Đạo tông, Côn Ngô đế quốc kết minh, cùng chống cự yêu tộc, nguyên sơ Phật tổ âm thanh vang lên lần nữa. Lời vừa nói ra, toàn bộ trung thiên vực sinh linh cũng vì đó chấn kinh. Nguyên Sơ Phật Tổ cùng hai thế lực lớn này kết minh, thật sự là ra ngoài dự liệu của mọi người. Chí Thiên Đạo Tông cùng Tây Bộ Vạn Phật Tự có thâm cừu đại hận, Côn Ngô Đế Quốc cũng thế, như hôm nay Phật môn liền trực tiếp kết minh. Hơn nữa, Côn Ngô Đế Quốc chưa có đến hư triệt để vũ cường giả tọa trấn, dạng này kết minh, có thể nào không khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Tại Thánh Linh trong cung, Thánh Thiên Tổ sư trước mặt ngồi một vị tang thương lão giả, nghe chuyện này sau, lão giả khinh thường nở nụ cười. Cho là Tam Phương kết minh liền có thể phá hư kế hoạch của chúng ta sao? Càng buồn cười hơn chính là, lại còn có một cái không có đến hư triệt để vo trấn giữ thế lực. Thánh Thiên Tổ sư khẽ nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, Tam Phương kết minh, tất có thâm ý. Lão giả lại là xem thường, Càn Khôn đạo nhân lâu không lộ diện, thánh chủ bây giờ thực lực tăng nhiều, thì sợ gì cái này Tam Phương thế lực, cho dù vị Tiên Nguyên Sơ Phật Tổ tấn thăng đến hư triệt để võ trung kỳ, lại có thể thế nào? Côn Ngô Đế cung nội, Trần Giang Hà bây giờ cũng là trợn mắt hốt mồm, khó có thể tin Nguyên Sơ Phật Tổ sẽ cùng Côn Ngô Đế quốc kết minh. Hắn không khỏi liếc qua Trần Lâm, nghĩ thầm cái này sau lưng tất có lao tổ mưu đồ. Bằng không thì Côn Ngô Đế quốc có tài đức gì có thể cùng cái này hai tòa thế lực kết minh. Ngay sau đó, đông bộ cũng truyền tới Chí Thiên Đạo Tông trung thổ đạo tôn âm thanh, thanh âm kia hùng vĩ mà rộng rãi, quanh quẩn tại toàn bộ trung thiên vực. Từ nay về sau, Chí Thiên Đạo Tông cùng Côn Ngô Đế quốc, Thiên Phật môn kết minh. Chí Thiên Đạo Tông tỏ thái độ, để cho chuyện này trở thành chuyện bán đã đóng tuyển thực. Trần Lâm ánh mắt chuyển rời đến Trần Giang Hà, Trần Giang Hà cũng trong nháy mắt phản ứng lại. Trần Lâm ánh mắt chuyển hướng Trần Giang Hà, Trần Giang Hà trong nháy mắt phản ứng lại, cũng tuyên bố Côn Ngô Đế quốc kết minh chi ý đến nước này, Tam Phương thế lực liên minh, trải rộng đông tây nam bộ duy chỉ có trung bộ không tham dự. Toàn bộ sinh linh đều trố mắt nhìn nhau, liền Bắc bộ yêu tộc cũng cảm nhận được chấn kinh. Bọn hắn vốn cho là Tây Bộ hai tôn đến hư triệt để võ tranh đấu sẽ cho người tộc thực lực bị hao tổn, không nghĩ tới Nguyên Sơ Phật Tổ lại bởi vậy nâng cao một bước, để nhân tộc thực lực tăng nhiều, tình thế nguy chuyển. Hơn nữa Tam Phương kết minh. Chương 116, đạo tổ ra tay, yêu thánh vẫn lạc. Chương 116, đạo tổ ra tay, yêu thánh vẫn lạc. Đúng lúc này, Minh Vô Tà từ trong truyền thừa tỉnh lại, trên mặt đan sen tâm tình phức tạp. Hắn cung kính hướng Trần Lâm mở miệng nói, đa tạ đạo tổ truyền pháp, vạn tà thần cung nhất định không phụ đế quốc trọng thác. Hắn đối cứng mới phát sinh hết thệ không biết chút nào. Dù sao hắn một mực tại tiếp nhận công pháp truyền thừa ký ức. Trần Lâm khẽ gật đầu, trong giọng nói mang theo một tia mong đợi, hy vọng hai đứa bé kia có thể trước sau vẹn toàn. Vừa mới đế chủ truyền cho ngươi mệnh lệnh, bây giờ liền đi thi hành à? Hơn nữa không cần lại ẩn tàng thân hình. Trần Lâm tự nhiên tin tưởng Trần Giang Hà vừa rồi mệnh lệnh là cái gì, dù sao thực lực của hắn tại cái này. Minh Vô Tà nghe vậy, lập tức mặt lộ vẻ khó xử. Nếu như không ẩn tàng thân hình, cái kia vạn Phật tự bên kia nên như thế nào ứng đối? Trần Giang Hà tựa hồ nhìn rõ Minh Vô Tà lo nghĩ, lập tức cười to nói, bây giờ vạn Phật tự đã hủy diệt, ngươi cứ yên tâm làm việc. Minh Vô Tà nghe xong, cực kỳ hoảng sợ, không nghĩ tới ngay tại hắn tiếp nhận truyền thừa trong khoảng thời gian này, vạn Phật tự vậy mà đã tan thành mây khói. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn cười lạnh, những cái kia con lựa chọn, không có vạn Phật tự che chở, xem các ngươi còn có thể trốn qua một kiếp. Sau đó, Minh Vô Tà hướng hai người liền ôm quyền, cấp tốc rời đi. Trần Lâm nhìn qua Minh Vô Tà bóng lưng rời đi, cười nhạt một tiếng, đợi một thời gian, hắn nhất định trở thành lại một tôn Tam Dục Tiên Đỉnh phong cường giả, thậm chí đến hư triệt để võ. Trần Giang Hà nghe xong, trong lòng âm thầm vui sướng. Tất nhiên lão tổ nói, vậy tất nhiên là nếu như Minh Vô Tà có thể đạt đến Tam Dục Thiên Đình Phong, Côn Ngô Đế quốc thực lực đem tăng cường rất nhiều. Tiến thêm một bước nghĩ, nếu như Minh Vô Tà có thể chạm đến hư triệt để vũ cảnh giới, cái kia Côn Ngô Đế quốc đem chân chính thực hiện bay lên. Ngay sau đó, Trần Lâm đưa mắt nhìn sang Trần Giang Hà, Hoàng đạo công pháp bây giờ phẩm cấp đã không đủ, ta vì ngươi tăng lên một cái cấp bậc. Nói xong, Trần Lâm nhẹ nhàng nâng lên đầu ngón tay còn cuốn hào quang sáng chói, xông thẳng Trần Giang Hà mi tâm đi. Hoàn thành đây hết thảy sau, Trần Lâm cũng cảm thấy thời gian cấp bách, khu vực phía Nam thống trị đã cấp bách. Mảnh này mênh mông tài nguyên, là thời điểm từ Côn Ngô Đế quốc tiếp thu rồi. Ý niệm khẽ động, Trần Lâm thân ảnh tại chỗ ẩm vang tiêu thất, lúc xuất hiện lần nữa, đã lơ lửng tại Côn Ngô Đế quốc bầu trời. Hắn quan sát toàn bộ khu vực phía Nam, lạnh giọng tuyên bố, ta chính là Côn Ngô đạo tổ, xét thấy Nam Bộ trưởng kỳ hỗn loạn, không thống nhất chi thế lực từ hôm nay trở đi, Nam Bộ tất cả thế lực nhất thiết phải hướng Côn Ngô Đế quốc đăng ký. Côn Ngô Đế quốc đem nhất thống Nam Bộ, người không phục, giết không tha. Sau khi nói xong, Trần Lâm ánh mắt xuyên thấu hư không, khóa chặt Nam Bộ một chỗ, trong mắt lập lòe hàn mang, Hỗn Thế Ma Viên, Thiên Mục Yêu Thánh, Kim Si Yêu Thánh, ba vị yêu tộc loạn ta Nam Bộ, lấy nhân tộc làm thức ăn, đáng chết. Lời này như lôi đình nổ tung, Trần Lâm trong lúc đưa tay, phong vân vì đó biến sắc, toàn bộ Nam Bộ thiên địa phảng phất cảm nhận được hắn hàn ý, vô số nhân tộc tu sĩ chấn kinh tại vừa mới Trần Lâm lời nói. Côn Ngô Đế quốc đây là muốn nhất thống Nam Bộ. Chân trước Tây Bộ đại biến, lần này Nam Bộ cũng muốn đại biến. Trong lòng mọi người kinh nghi bất định, Côn Ngô Đế quốc tuy mạnh, nhưng cho tới nay cũng không từng có đến hư triệt để vũ cường giả toa chấn, cử động như vậy, chẳng lẽ không sợ gây nên thế lực khác kiêng kỵ? Thánh Linh cung chờ thế lực lớn sẽ đáp ứng không? Bọn hắn sẽ hay không ra tay ngăn cản Côn Ngô Đế quốc thống nhất đại nghiệp? Mọi người ở đây lung tung trong lòng lúc, bọn hắn nghe được Trần Lâm cuối cùng câu kia quyết tuyệt mà nói, thần sắc không khỏi kinh dị đứng lên, đây là muốn ra tay rồi. Ngay sau đó, giữa thiên địa đột nhiên tràn ngập lên một cổ khí tức cường đại, đám người cảm nhận được cổ khí tức kia áp bách, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy ba đạo che khuất bầu trời cự thủ chậm rãi từ phía chân trời buông xuống, mỗi một đạo cự thủ đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, trên lòng bàn tay huyền diệu đường vân khắc lấy, làm người sợ hãi. Tam đại yêu thánh nguyên bản trốn ở chỗ tối, tự cho là không người có thể phát hiện, nhưng không ngờ Trần Lâm vừa ra tay chính là như thế kinh thiên động địa. đối mặt cái kia chậm rãi buông xuống cự thủ, trong lòng bọn họ dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Hôn thế ma viên trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, nó cảm nhận được cái kia cự thủ bên trong sức mạnh viễn siêu mình tưởng tượng, nó muốn trốn, lại phát hiện không chỗ có thể trốn. Thiên mục yêu thánh thiên mục đồng thời mở ra, tính toán tìm kiếm chạy trốn khe hở, thế nhưng cự thủ giống như thiên la địa võng, đưa nó hết thể hy vọng phong tỏa. Kim si yêu thánh vô cánh muốn bay, lại phát hiện cánh của mình tại bàn tay khổng lồ uy áp bên dưới không cách nào chuyển động, nó cảm nhận được tử vong tới gần. Ba vị yêu thánh trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, bọn hắn biết, hôm nay chính là bọn hắn tận thế. Tại này cổ tuyệt đối lực lượng trước mặt, bọn hắn hết thể dãy rủa đều lộ ra nực cười như thế. Mọi người ở đây nín hơi mà đối đãi lúc, cái kia ba đạo cự thủ cuối cùng hung hăng đặt ở ba vị yêu thánh trên thân. Chỉ nghe một tiếng oanh minh, ba vị yêu thánh tại mọi người trong ánh mắt hoảng sợ, hôi phi yên diệt, hoàn toàn biến mất giữa thiên địa. Ba vị yêu thánh hôi phi yên diệt, giống như một hồi chấn nhiếp nhân tâm biểu diễn, đem chúng sinh sợ hãi cùng kính sợ đẩy về phía cực hạn. Bọn hắn không thể tin được, ba tôn ba muốn thiên hậu kỳ yêu thánh, lại chỉ trong một chiêu liền hóa thành hư ảo. Chúng sinh trừng lớn hai mắt, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Một chiêu diệt ba tôn ba muốn thiên hậu kỳ yêu thánh, thực lực như vậy, cho dù là tam dục thiên đỉnh phong cường giả cũng không khả năng làm đến dễ như trở bàn tay như thế. Cái này Côn Ngô đạo tổ thực lực đã vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Trong lòng bọn họ kinh nghi giống như sóng lớn mãnh liệt, khó mà lắng lại. Cho dù là chú đóng ở miền Nam Thánh Linh cung cường giả, bây giờ cũng là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Tại này cổ giới khiếp sợ, bọn hắn không thể không một lần nữa ước định Côn Ngô đế quốc thực lực. Trong lòng âm thầm phỏng đoán, cái này Côn Ngô đế quốc phải chăng cũng như Tây Bộ vị kia Phật tổ đồng dạng, thâm tàng bất lộ, chỉ đợi thời cơ chín muồi, một tiếng hót lên làm kinh người. Côn Ngô đế quốc dân chúng cảm nhận được trước nay chưa có cảm giác an toàn cùng tự hào, bọn hắn nhao nhao cảm thán, đạo tổ quả thật là tồn tại vô địch, Côn Ngô đế quốc tương lai vô khả hạn lượng. Thế lực khác các tu sĩ trong lòng tràn đầy kính sợ, bọn hắn bắt đầu một lần nữa xem kỹ lập trường của mình. Cân nhắc phải chăng hẳn là đi nương nhờ Côn Ngô đế quốc, để tránh tại trong trận này trào lưu bị đào thải, hoặc là lựa chọn rời xa Nam Bộ, để tránh gặp tác động đến. Thánh linh cung các cường giả trong lòng ngoại trừ chấn kinh, còn có một tia sợ hãi. Bọn hắn biết rõ, Côn Ngô đế quốc bật khởi mang ý nghĩa quyết trường, mà bọn hắn nhất thiết phải lựa chọn. Thánh linh cung phải chăng còn đứng ở chỗ này dừng lại? Trần Lâm tại hoàn thành đây hết thể hành động vĩ đại sau, ngữ khí lạnh lùng mở miệng lần nữa, âm thanh vang vọng toàn bộ vùng đất phía nam, lập tức lên, toàn bộ Nam Bộ trảm trừ lấy nhân tộc làm thức ăn yêu ma. Tiếng nói rơi xuống, Trần Lâm thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất, lúc xuất hiện lần nữa, đã đưa thân vào Côn Ngô đế cung. Thời khắc này Trần Giang Hà đã hoàn thành truyền thừa tiếp nhận. Ánh mắt của hắn phức tạp vừa vui mừng nhìn về phía Trần Lâm, cảm khái nói: "Lão tổ, thực lực của ngươi thực sự là thâm bất khả trắc, làm cho người kính sợ." Trần Lâm mỉm cười, cũng không nhiều lời, sau đó mở miệng nói: "Bây giờ ngươi nhất thiết phải tăng tốc tiếp nhận toàn bộ miền Nam bước chân. Ta đã vì ngươi làm ra làm gương mẫu, bây giờ trung thiên một thế cục phức tạp, những cái kia thế lực nếu có thể gia nhập vào Côn Ngô đế quốc, nhất định đem giúp ta hướng thực lực nâng cao một bước. Ngươi có thể vận dụng khí vận, ước thúc bọn hắn, để cho bọn hắn vì chiều ta hiệu lực." Chương 117, Phục Hổ La Hán, đến hư triệt để võ đại tu sĩ chương 117, Phục Hổ La Hán, đến hư triệt để võ đại tu sĩ Trần Giang Hà khẽ gật đầu, trong lòng âm thầm suy nghĩ, lão tổ tông truyền xuống hoàng đạo công pháp, lại phối hợp ước thúc hưởng thụ khí vận sách phong thủ đoạn thần bí, có những thứ này hắn còn thì sợ gì hạng giá áo túi cơm từ một nơi bí mật gần đó dở trò xấu. Ngay tại hắn trầm tư lúc, một gã hộ vệ bước nhanh xuyên qua cung điện rộng lớn điện đường. Khi hắn mắt thấy Trần Lâm tuân dùng, trên mặt không khỏi toát ra sâu hơn kính sợ. Đời này biết bao may mắn, có thể khoảng cách gần như vậy mà nhìn thấy trong truyền thuyết đạo tổ. Nhưng mà hắn rất nhanh áp chế lại nội tâm bành trướng kích động, cung cung kính kính đi đến lối thoát, cao giọng đưa tin: "Đế chủ, bên ngoài cửa cung có một vị tự xưng là thiên Phật môn tăng nhân cầu kiến." Trần Giang Hà nghe vậy, ánh mắt ngưng lại, bọn hắn vừa mới tuyên bố kết minh tin tức, tăng nhân này liền tìm tới cửa. Nhanh chóng như vậy, rõ ràng đây hết thể cũng là dự đoán an bài tốt. Hắn quay đầu nhìn về phía Trần Lâm, lão tổ ý kiến không thể thiếu. Trần Lâm bỗng nhiên cười thần bí, tựa hồ đối với người tới có chút quen thuộc, trong lòng đã có ngờ tới. Cảm nhận được Trần Giang Hà ánh mắt, hắn nhẹ nhàng gật đầu, lấy đó đồng ý. Trần Giang Hà thấy thế, lập tức hạ lệnh, tuyên hắn đi vào. Tên hộ vệ kia lĩnh mệnh sau, vẫn nhịn không được quay đầu kính sợ liếc mắt nhìn Trần Lâm, vừa mới vội vàng rời đi. Trần Lâm bây giờ khẽ cười nói, tới vị này, thân phận lạ thường, hắn đủ để đại diện toàn quyền thiên Phật môn. Trần Giang Hà nghe xong, trong lòng không khỏi cả kinh. Lão tổ quả nhiên cùng người trong truyền thuyết kia Nguyên Sơ Phật tổ có chỗ giao tình, bằng không như thế nào đối với người tới quen thuộc như thế, hơn nữa chắc chắn như thế mà nhận định khả năng đại diện toàn quyền thiên Phật môn. Lòng hiếu kỳ của hắn cũng bị câu lên, đến tột cùng là ai có thể có vinh hạnh đặc biệt này. Chỉ chốc lát sau, một vị tăng nhân thần thái bình thường từ cung điện ngoại bước vào, Trần Giang Hà vừa nhìn thấy mặt, không khỏi kinh ngạc thất thanh. Người này hắn lại có nghe thấy. Trong vạn Phật tự có thể đếm được trên đầu ngón tay La Hán một tròng, Phục Hổ La Hán. Trần Giang Hà từng đối với vạn Phật tự La Hán cùng cổ Phật làm qua một phen hiểu. Dù sao vạn Phật tự cùng Côn Ngô đế quốc từng có một đoạn ân đoán, Phục Hổ La Hán không phải một mực trung thành với vạn Phật tự sao? Như thế nào đại biểu trời Phật môn đến đây? Phục Hổ La Hán đi đến trong đại điện, mặt lộ vẻ hiền lành mỉm cười, làm cho người như một xuân phong. Hắn ngẩng đầu ngưỡng mộ, hơi cong người một cái, tham kiến đế chủ, đạo tổ. Trần Giang Hà cùng Trần Lâm nhẹ nhàng gật đầu đáp lễ. Trần Giang Hà mở miệng hỏi, thiên Phật môn cao tăng quan lâm, không biết có gì muốn làm? Phục Hổ La Hán ngẩng đầu, ánh mắt tại trên thân Trần Lâm đảo qua, trong mắt tinh quang lóe lên, chợt chuyển hướng Trần Giang Hà. Phật tổ mệnh ta đưa tới kết minh khế ước, trong đó tường thuật kết minh các hạng sự nghi. Tiếng nói vừa ra, trong tay hắn liền xuất hiện một trang giấy, chỉ thấy cái kia giấy không gió mà bay, trôi hướng Trần Giang Hà. Trần Giang Hà nheo cặp mắt lại, cảm nhận được một tia dị thường, hắn tự tay tiếp nhận tờ giấy kia. Đối với lấy Phục Hổ La Hán nguyên bản thực lực, hẳn là tam dục thiên trung kỳ, nhưng vừa mới hắn thi triển thủ đoạn, chính mình vậy mà không có chút phát hiện nào. Mình cùng đối phương vẹn vẹn chênh lệch một cái tiểu cảnh giới, theo lý thuyết không nên không phát ra gì. Xem ra cái này Phục Hổ La Hán cũng sẽ ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngay sau đó, Trần Giang Hà đem mặt khác tạp niệm quên sạch sành sanh, chỉ cần liếc mắt qua kết minh tin tức, liền đã ngầm hiểu. Nguyên sơ Phật tổ phần này thành ý, ngược lại để chấm có chút ra ngoài ý định. Trần Giang Hà chậm rãi mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần cảm khái. Phục Hổ La Hán nghe vậy, nụ cười trên mặt không giảm, đáp lại nói: "Côn Ngô Đế quốc tiềm lực vô hạn, những thứ này đầu nhập tự nhiên là đáng giá. Hơn nữa, Đế quốc đạo tổ vừa mới bày ra cái kia một tay, đủ để rung động thế gian." Hắn dừng một chút, ánh mắt chuyển hướng Trần Lâm, mà Trần Lâm chỉ là nhàn nhạt mỉm cười, cũng không đáp lại. Không biết La Hán phải chăng đối với yêu đế phục sinh chi mê có hiểu biết. Trần Giang Hà cắt vào chính đề, hắn đối với yêu đế phục sinh cực kỳ sau lưng huyền diệu thánh địa tràn ngập tò mò, huống chi vạn Phật tự cùng thánh linh cung tựa hồ cũng cùng yêu tộc có thiên ti vạn lũ liên hệ. Phục Hổ La Hán nghe vậy cũng không có chỗ giấu giếm, thẳng thắn, yêu đế chính xác cùng huyền diệu thánh địa có chỗ cấu kết, vạn Phật tự cùng thánh linh cung cũng thế. Trần Giang Hà chấn động trong lòng, suy đoán của hắn được chứng minh, nhưng tùy theo mà đến nghi hoặc cũng càng lớn. Bọn hắn đến tột cùng tại hợp tác cái gì? Những cái kia người đã chết, yêu cường giả, chẳng lẽ chỉ là vô tội vật hy sinh? Chuyện này nói rất dài dòng, một chốc khó mà giải thích tinh tường, nhưng đế chủ có biết, yêu đế phục sinh sau, phải có một chết Phục Hổ La Hán lời nói xoay chuyển, lại tại bây giờ dừng lại, lưu lại một cái lo lắng. Trần Giang Hà lông mày nhíu một cái, đối với Phục Hổ La Hán đôi câu vài lời cảm thấy bất mãn, nhưng Phục Hổ La Hán lời kế tiếp lại làm cho hắn càng thêm hoang mang. Yêu đế cái chết, bất quá là giả tượng, huyền diệu thánh địa vẫn như cũ sẽ dựa theo chúng sinh mong đợi, toàn lực chém giết hắn, dùng cái này giành được vinh dự vô thượng. Cuối cùng, yêu đế, huyền diệu thánh địa, cùng với một chút tu sĩ, đều sắp biến mất không thấy. Phục Hổ La Hán tiếng nói rơi xuống, cũng không lại tiếp tục giảng giải. Trần Giang Hà vốn cho là hắn sẽ tường thuật, nhưng không ngờ chuyện đột nhiên gián đoạn, không khỏi bất đắc dĩ cười cười. Đúng lúc này, Phục Hổ La Hán ánh mắt lần nữa rơi vào trên thân Trần Lâm, vẻ mặt trên mặt trở nên nghiêm túc, lập tức lại lắc đầu bật cười. Thì ra thật là ngươi. Trần Lâm tự nhiên biết hắn chỉ, Phục Hổ La Hán có thể đoán được thân phận của mình, cũng hợp tình hợp lý. Dù sao Cổ Kiến Kiếm Ti đã lộ diện. Trần Giang Hà nghe xong, trong nháy mắt hiểu rồi Phục Hổ La Hán cùng Trần Lâm quan hệ trong đó, trong lòng âm thầm cảm thán. Quả nhiên, Phục Hổ La Hán cùng đạo tổ nhận biết. Trần Lâm cũng không trực tiếp trả lời, mà là hỏi lại: "Ngươi bây giờ đã tới đến hư triệt để vũ chi cảnh, còn cần tự mình đến đây sao?" Lời vừa nói ra, Trần Giang Hà chấn kinh đến trợn mắt hốt mồm, nhịn không được thốt ra: "La Hán vậy mà đạt đến hư triệt để vũ chi cảnh." Thanh âm của hắn tại trong cung điện quen quần, tràn đầy khó có thể tin kinh hãi, nội tâm rung động giống như rời sông lấp biển, khó mà lắng lại. Đây là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, phía trước Phục Hổ La Hán rõ ràng chỉ là tam dục thiên trung kỳ tu vi, như thế nào tại trong nháy mắt liền nhảy lên đến hư triệt để vũ cảnh giới? Đối với hư triệt để võ tính chân thực, Trần Giang Hà không có chút nào hoài nghi. Dù sao, cái này là từ hắn tôn kính lao tổ trong miệng tự mình nói ra, chẳng lẽ lao tổ phía trước nâng lên tiên Phật môn mới lên cấp đến hư triệt để vũ cường giả, chính là trước mắt Phục Hổ La Hán. Phục Hổ La Hán nghe vậy, thần sắc bình tĩnh, đạm nhiên mở miệng: "Đây hết thảy đều phải quy công cho tiên Phật cổ tổ, nếu không phải hắn chỉ dẫn, ta sao sẽ như thế thuận lợi đột phá? Bây giờ ta tiên Phật môn đã có 3 tôn đến hư triệt để vũ cường giả, 2 tôn ở vào tiền kỳ, 1 tôn đạt đến trung kỳ, nếu không phải Huyền Diệu Thánh Địa tồn tại, chúng ta có thể xưng nhân tộc đệ nhất thế lực lớn." Trần Lâm nghe vậy, chẳng những không có kinh ngạc, ngược lại cất tiếng cười to: "Như đổ bí mật lâu như thế, đúng là đến thu hoạch thời điểm." Phục Hổ La Hán, Nguyên Sơ Phật Tổ, cùng với một vị khác Phật Tổ, bọn hắn có thể nói là cùng là một người, cũng có thể nói là khác biệt tồn tại. Ba người linh hồn tuy có sự sai biệt rất nhỏ, nhưng Nguyên Sơ Phật Tổ không thể nghi ngờ là người chủ đạo. Trần Giang Hà nghe xong, khiếp sợ trong lòng càng lớn. Ba tôn đến hư triệt để vũ cường giả, thực lực như vậy, quả thực là làm cho người khó có thể tin. Nhưng mà, từ trong đối thoại của hai người, hắn không khó suy đoán ra, Phục Hổ La Hán bọn hắn đã mưu đồ bí mật rất lâu. Phản kháng Huyền Diệu Thánh Địa, đúng là có đạo lý riêng. Trần Lâm trong tươi cười mang theo một tia thâm ý. Phục Hổ La Hán tiếp lấy cười thần bí, nói: "Yêu tộc bên kia cũng có yêu thánh cùng chúng ta giắt tay, bọn hắn đồng dạng khát vọng nắm giữ vận mệnh của mình, hoặc có lẽ là để cho trung thiên vực chúng sinh đều có thể nắm giữ vận mệnh của mình." Chương 118, bọn hắn hạn chế chúng sinh phát triển. Chương 118, bọn hắn hạn chế chúng sinh phát triển. Thông Thiên yêu thánh, Bình Thiên yêu thánh, Xích Lưu yêu thánh. Phục Hổ La Hán từng cái đọc lên mấy vị kia yêu tộc cường giả danh hiệu. Tất nhiên song phương đã kết minh, tự nhiên cần thể hiện ra đầy đủ thành ý hơn nữa. Hắn tin tưởng vững chắc Trần Lâm cùng Trần Giang Hà sẽ không đem tin tức này tiết lộ ra ngoài. Nghe đến mấy cái này tên, Trần Lâm cùng trong lòng Trần Giang Hà đều là chấn động. Bọn hắn không nghĩ tới, yêu tộc bên trong vậy mà cũng có phản đối yêu đế cùng Huyền Diệu Thánh Địa thế lực tồn tại. Hơn nữa, Trần Giang Hà kinh ngạc mở miệng, chẳng lẽ là ngũ đại yêu thánh bên trong Thông Thiên yêu thánh, Bình Thiên yêu thánh, Xích Lưu yêu thánh? Phục Hổ La Hán chậm rãi gật đầu, Trần Giang Hà chấn kinh càng là tột đỉnh. Ngũ đại yêu thánh, mỗi một vị cũng là đến hư triệt để vũ cảnh giới. Ý vị này yêu tộc bên kia đã có 3 tôn đến hư triệt để vũ cường giả cùng nhân tộc kết minh. Thiên Phật môn có 3 tôn, yêu tộc có 3 tôn, Chí Thiên đạo tông 1 tôn, lại thêm Côn Ngô Đế quốc đạo tổ, cứ như vậy, cơ hội liền có 8 tôn đến hư triệt để vũ cường giả tụ tập cùng một chỗ. Đội hình như vậy, để cho Trần Giang Hà cảm thấy khó có thể tin, nhưng cùng lúc cũng làm cho trong lòng của hắn trầm xuống. Mặc dù có 8 tôn đến hư triệt để vũ cường giả, bọn hắn cũng không dám trực tiếp đối mặt Huyền Diệu Thánh Địa cùng yêu đế, cái này đủ để lời thuyết minh Huyền Diệu Thánh Địa cùng yêu đế kinh khủng. Huyền Diệu Thánh Địa đến cùng có bao nhiêu tôn đến hư triệt để vũ cường giả, bọn hắn còn không cách nào biết được. Trần Lâm cũng tràn đầy cảm khái, Huyền Diệu Thánh Địa cùng yêu đế dường như là hai bên đều không lấy lòng. Nguyên bản nhân tộc ngũ đại chí hư triệt để vũ cường giả, Bại Thiên Ma Tổ, Thánh Thiên Tổ Sư, Trung Thổ Đạo Tôn, Thiên Phật Cổ Tổ, Càn Khôn Đạo Nhân. Bây giờ Bại Thiên Ma Tổ cùng Thiên Phật Cổ Tổ đã vất lạc, trong những người còn lại, Thánh Thiên Tổ Sư có khuynh hướng Huyền Diệu Thánh Địa, cũng liền chỉ còn lại Trung Thổ Đạo Tôn cùng Càn Khôn Đạo Nhân. Mà Càn Khôn Đạo Nhân đã không biết bao lâu không có lộ diện. Chờ yêu đế phục sinh hôm đó, chắc hẳn lại là một hồi đặc sắc tuyệt luân đại chiến. Phục Hổ La Hán cười nói, chuyện này như thành, Trung Thiên Vực sẽ nên đón trước nay chưa có bay bọn. Phục Hổ La Hán lời nói để cho Trần Giang Hà hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem hắn. Trần Lâm chú ý tới Trần Giang Hà nghi hoặc, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nếu như ngay cả Trần Giang Hà đều biểu hiện ra kinh ngạc hoặc nghi hoặc, như vậy hắn thân phận thần bí liền có thể bại lộ. Ngươi cho rằng vì cái gì chúng sinh vẫn không có đột phá đến hư triệt để võ, cũng không phải bởi vì thiên tư không đủ. Phục Hổ La Hán khẽ gật đầu một cái, trong giọng nói mang theo một tia than thở. Hắn tiếp tục giải thích nói, yêu đế mặc dù nhìn như vẫn lạc, nhưng trên thực tế cũng không hoàn toàn chết đi. Hắn một mực tại bắc bộ cái nào đó ẩn bí chi địa, hấp thu toàn bộ linh khí của thiên địa cùng tinh hoa, để khôi phục linh hồn cùng nhục thể của hắn. Mà Huyền Diệu Thánh Địa vị trí vừa vặn không ở nơi này cái trong phạm vi, bởi vậy Thánh Địa có thể bảo trì trường cửu bất suy, một mực quan sát toàn bộ Trung Thiên Vực. Huyền Diệu Thánh Địa cùng yêu đế ở giữa đã đặt thành một cái chung nhận thức, bọn hắn cùng chiếm cứ lấy thiên địa nửa thành linh khí cùng thiên địa tinh hoa, những thứ này bị yêu đế hấp thu bộ phận, bị Huyền Diệu Thánh Địa dẫn vào đến bọn hắn vị trí, bởi vậy một mực ức chế chúng sinh phát triển. Hơn nữa, Huyền Diệu Thánh Địa còn đem những cái kia tài nguyên chân quý nhau nhau chiếm dụng. Từ đây, đến hư triệt để võ trở thành truyền thuyết, cho dù là muốn tấn thăng đến hư triệt vũ cảnh giới, cũng nhất thiết phải đi tới Huyền Diệu bí cảnh, khiến cho lệnh bài. Nắm giữ lệnh bài giả, có thể để chính mình cùng thế lực sau lưng một người gia nhập vào Huyền Diệu Thánh Địa, chính mình cũng có cơ hội trở thành Huyền Diệu Thánh Địa thân truyền đệ tử. Bởi vậy, phát triển đến nay, vô số cường giả cuối cùng đều rối rít gia nhập Huyền Diệu Thánh Địa. May mắn, Càn Khôn đạo nhân tiên tư chắc tuyệt, âm thầm tu luyện, cuối cùng đột nhiên xuất hiện, bước bách Thánh Địa cùng yêu đế không thể không nhượng bộ. Bởi vậy, Trung Thiên Vực mới dần dần xuất hiện đến hư triệt để vũ cường giả, nhưng đến hư triệt vũ cảnh giới biết bao khó khăn, cũng chỉ có giải rác mấy cái có thể đạt đến. Trần Giang Hà sau khi nghe xong, nội tâm sóng lớn mãnh liệt, không nghĩ tới chân tướng càng như thế kinh người. Đây hết thảy bí ẩn, cuối cùng có đáp án. Thì ra là thế, khó trách đến hư triệt vũ cảnh giới lại đột nhiên xuất hiện, lại có một phương thế lực có thể có được rất nhiều cường giả. Trần Giang Hà tự lẩm bẩm, trong lòng rung động khó mà bình phục. Côn Ngô Đế Đô, quả nhiên là thường. Nếu thật có thể trừ bỏ yêu đế cùng Huyền Diệu Thánh Địa, Trung Thiên Vực linh khí có lẽ có thể khôi phục đến gần với Côn Ngô Đế Đô trình độ, thậm chí một ít bảo địa có thể còn sẽ càng hơn một bậc. Trần Giang Hà nghe xong càng thêm chấn kinh. Trần Lâm đồng dạng lần đầu nghe cái này một bí văn, trong lòng nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Hắn đối với Huyền Diệu Thánh Địa cùng yêu đế thủ đoạn cảm thấy vừa kinh ngạc lại kiêng kỵ. Hai người này cho tới nay cũng là hai tộc nhân yêu kính ngưỡng đối tượng, vô số nhân yêu đem hắn coi là tấm gương, đuổi theo bước chân. Nhưng mà không nghĩ tới chính là những thứ này bị vạn người truy phủng tồn tại, lại tại trong lúc vô hình hạn chế chúng sinh trưởng thành. Phục Hổ La tiếng hắn đến đây, khẽ gật đầu một cái, khóe môi nhếch lên một tia nụ cười bất đắc dĩ, lập tức hướng hai người liền ôm quyền, thân hình dần dần trở nên mơ hồ, cuối cùng tại chỗ biến mất. Trần Lâm cấp tốc đón nhận cái này liên tiếp tin tức, hắn quay đầu nhìn về phía Trần Giang Hà, do hỏi, ngươi đối với cái này có gì cảm tưởng? Trần Giang Hà từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, cắn răng nghiến lợi chửi mắng, đúng là mẹ nó không phải thứ tốt. Trần Lâm nghe vậy, nhịn không được cười ra tiếng, người không vì mình, trời chu đất diệt. Từ lập trường của bọn hắn đến xem, làm như vậy dễ hiểu, nhưng đối với chúng sinh mà nói, lại là cực lớn bất công. Chỉ có thực lực đủ cường đại, mới có thể đánh vỡ cái này bất công. Trần Lâm tràn đầy cảm xúc nói, sau đó ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Trần Giang Hà. Nếu Côn Ngô Đế quốc cờ sĩ có thể trải rộng Nam Bộ, thực lực của ngươi chắc chắn phi tốc để thăng. Tốt nhất tại yêu đế phục sinh phía trước, ngươi có thể đạt đến Tam Dục Thiên Đỉnh phong hoặc hậu kỳ. Một khi Huyền Diệu Thánh Địa đối ngoại khai phóng, nơi đó dành dụm vô số năm linh khí cùng tinh hoa sẽ như hồng thủy tuôn ra. Đến lúc đó, ai có thể hấp thu càng nhiều, ai liền có thể nhất phi trùng thiên. Nếu ngươi có thể vào lúc đó đạt đến Tam Dục Thiên Đỉnh phong hoặc hậu kỳ, có lẽ thật sự có thể nhất cử đột phá tới hư triệt vũ cảnh giới. Trần Lâm trong giọng nói tràn đầy chờ mong. Trần Giang Hà nghe xong, yên lặng gật đầu, trong lòng của hắn tin tưởng, chuyện này không thể coi thường. Nhưng trước mắt hàng đầu nhiệm vụ vẫn là đem Nam Bộ đặt vào Côn Ngô bản đồ. Trần Lâm cũng lập tức quay người, quay về trong phòng, hắn đồng dạng cần tăng cường chính mình thực lực, để tránh tại trận này sắp đến trong gió lốc bị thôn vệ. Bắc Bộ, một chỗ bị thế nhân quên mất địa phương thần bí, bốn phía tràn ngập nồng đậm huyết tinh khí tức, phảng phất đây là máu tươi hải dương. Trên mặt đất, vô số khe hở giống như ác ma khoe miệng, từ trong tuôn ra máu tươi giống như dòng nhỏ, bọn chúng tựa hồ nhận lấy một loại lực lượng thần bí nào đó chỉ dẫn, nhao nhao hướng về trung tâm ao tụ tập mà đi. Ao to lớn vô cùng, tựa như một tòa tự nhiên hình thành huyết hải vòng xoáy, những tia máu me tại trong ao xoay tròn, lan lộn, cuối cùng tụ hợp vào trong hồ. Trong hồ, một vị làn da lõm, cơ hồ có thể nhìn thấy xương cốt hình dáng yêu đế lặng lặng ngồi xếp bằng. Thân thể của hắn khô gắt, phản phất bị rút sạch tất cả huyết dịch cùng sinh cơ, thế nhưng ánh mắt nhưng như cũng lập lòe làm cho người sợ hãi tia sáng. Theo thời gian trôi qua, trong hồ máu tươi càng ngày càng nhiều, hắn chậm rãi đưa ra tay khô héo cánh tay. Năm ngón tay của hắn phản phất có được hấp lực, những tia máu me bắt đầu theo cánh tay của hắn, điên cuồng tràn vào thân thể của hắn. Huyết thực, ta cần càng nhiều huyết thực. Hắn đột nhiên mở miệng, âm thanh giống như hồng sấm vang triệt thiên địa gian, kèm thêm tiếng hổ khiếu long ngâm. Một thân ảnh từ chân trời bay tới, đó là một cái mọc ra tử sĩ điều yêu, hắn lơ lửng tại ao xung quanh, thần sắc khẩn trương mở miệng. Yêu đế bệ hạ, trong vòng nghìn dặm bên trong yêu thú đều bị ngươi ăn hết, bị chúng ta nuôi nốt nhân tộc cũng là như thế, mấy đại yêu thánh còn tại đối mặt với nhân tộc. Yêu đế nghe xong, ánh mắt liếc nhìn hắn, ánh mắt lạnh nhạt, dọa đến hắn không dám nhìn thẳng vào mắt. Ai nói ăn hết? Yêu đế âm thanh vang lên, ngữ khí lười biếng. Chương 119, thần bí khó lường lão giả áo bào trắng. Chương 119, thần bí khó lường lão giả áo bào trắng. Cái kia điều yêu nghe thấy, lập tức thần sắc đổi biến, muốn chạy trốn, lại phát hiện bốn phía bộ dáng xảy ra biến hóa long trời lở đất. Trong tay yêu đế giống như kìm sắt giống như nắm chắc điều yêu, mặt lộ vẻ giữ tận nụ cười tàn nhẫn, hắn mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng thẳng đến điều yêu đầu cắn xuống. A, điều yêu phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, vang vọng ở mảnh này máu tanh không gian. Yêu đế cũng không có lập tức kết thúc tính mạng của nó, mà là lấy một loại chậm chạp mà hành hạ phương thức, từng hớp cắn xé huyết đục của nó. Thời gian phảng phất ngưng kết, điều yêu kêu thảm trong không khí quanh quẩn, yêu đế thì hưởng thụ lấy cái này đống nhiên huyết thực, mỗi một chiếc đều để hắn khô đét cơ thể dần dần khôi phục một tia sinh cơ. Rất lâu, hồi lâu sau, yêu đế liếm môi một cái bên trên máu tươi, ánh mắt xuyên thấu mảnh không gian này, nhìn về phía phương xa trung bộ khu vực. Còn có mấy năm, đến lúc đó, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút bọn hắn là bỏ qua phương nào địa vực. Ha 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 ha. Thanh âm của hắn giống như hồng trung, quanh quẩn ở mảnh này thần bí chỗ khủng bố. Đợi ta tiến thêm một bước, huyền diệu thánh địa, thử thử, các ngươi cũng trốn không thoát. Yêu đế cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Thật đúng là cho là bản tọa sẽ giữ đúng hứa hẹn. Các ngươi tận thế, không xa. Hồng Vũ 55 năm hạ. Côn Ngô đế đô, to lớn trắng lệ, phồn hoa hưng thịnh. Dương Huyền Đạo đứng tại đế đô một góc, ánh mắt kinh dị mà nhìn chăm chú phía trước tên kia thân mang bạch bào, mặt lộ vẻ tang thương lão giả. Hắn tâm sinh cảnh giác, không biết vị này đột nhiên xuất hiện lão giả đến tột cùng có gì ý đồ đến. Kể từ nhận được đạo tổ lệnh bài sau, Dương Huyền Đạo cũng không làm nhiều do dự, liền quyết ý bước vào cái này Côn Ngô đế đô, gặp mặt đế chủ. Côn Ngô đế chủ gặp tay cầm đạo tổ tín vật, tự nhiên không dám thất lễ, không chỉ có ban cho hắn một quan nửa trước, còn khẳng khái mà cung cấp phong phú tài nguyên tu luyện. Nhưng mà, ngay tại hắn chuyên tâm tu luyện lúc, trước mắt lại đột nhiên xuất hiện vị này thần bí lão giả áo bào trắng. Lão giả kia ánh mắt thâm thúy, phảng phất có thể nhìn rõ nhân tâm, trong ánh mắt của hắn vừa có nghi hoặc, cũng có phức tạp. Ngươi đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Lão giả âm thanh trầm thấp, phảng phất mang theo một tia khí tức viễn cổ. Dương Huyền Đạo nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, ta chính xác đã thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, nhưng lời của hắn trong tựa hồ có thâm ý khác. Hắn tiếp tục nói, tựa hồ lại không hoàn toàn thức tỉnh, bất quá ngươi có thể chuyển sinh ở đây, ngược lại là có mấy phần kinh ngạc. Dương Huyền Đạo cau mày, trước mắt lão giả áo bào trắng giống như trống rông xuất hiện đồng dạng, khuôn mặt của hắn tại Dương Huyền Đạo trong trí nhớ cũng không nửa điểm vết tích. Này ngươi lại như vào chỗ không người, đột nhiên xuất hiện, để trong lòng của hắn còi báo động đại tác. Ngươi là ai, tại sao lại xuất hiện ở đây? Dương Huyền Đạo ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn, mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Nơi này chính là Côn Ngô đế quốc, mà ngươi rõ ràng cũng không phải là triều ta người. Dương Huyền Đạo trong giọng nói mang theo một tia xem kỹ cùng cảnh giác. Lão giả áo bào trắng nghe vậy, khẽ gật đầu một cái, trên mặt để lộ ra một tia sâu không lường được thần bí. Ta là ai? Nói cho ngươi quá nhiều, chỉ có thể tăng thêm ngươi nhân quả gánh vác. Ngươi cũng không hoàn toàn thức tỉnh kiếp trước, ta tới nơi đây cũng chỉ là cơ duyên xảo hợp. Nói xong, lão giả lật bàn tay một cái, một đạo tinh xảo ngọc bội trống rỗng xuất hiện, nhẹ nhàng đẩy, ngọc bội liền phiêu nhiên bay về phía Dương Huyền Đạo. Đợi ngươi đủ cường đại, hoặc tự nhận là có thể không sợ sau khi thức tỉnh phong hiểm lúc, có thể bằng vật này gọi ta. Lời còn chưa dứt, lão giả áo bào trắng thân hình dần dần mơ hồ, mãi đến biến mất không còn tăm tích, chỉ để lại Dương Huyền Đạo cùng viên kia yên tĩnh lơ lửng ngọc bội. Dương Huyền Đạo tâm bên trong dũng động nồng đậm không hiểu thủy triều, hắn rõ ràng đã chạm tới trí nhớ của kiếp trước, những cái kia dấu vết chiến đấu, tu luyện cay đắng, thậm chí đỉnh phong huy hoàng, đều rõ mồn một trước mắt. Nhưng mà, lão giả lời nói lại giống một cái trọng truy, nói hắn cũng không hoàn toàn thức tỉnh. Tại trí nhớ của hắn chỗ sâu, hắn từng là trên những đại lục khác cường giả, vô số lần khảo nghiệm sinh tử, vô số lần siêu việt cực hạn, cuối cùng bước vào đến hư triệt để võ. Nhưng ngay tại một lần tìm kiếm di tích cổ xưa thám hiểm sau đó, tất cả ký ức giống như bị lưỡi dao chặt đứt, một vùng tăm tối. Hắn mơ hồ ngờ tới, chính mình có lẽ tao ngộ không cách nào tưởng tượng tai nạn. Đối mặt lão giả áo bào trắng, hắn cảm thấy một loại sâu đậm bất lực. Đối phương cảnh giới thâm bất khả trắc, phản phất tinh không vô tận, để hắn không cách nào nhìn trộm hắn toàn cảnh. Mà câu kia còn chưa hoàn toàn thức tỉnh càng làm cho trong lòng hắn bao phủ lên một tầng mê vụ. Hắn lắc đầu, đem những thứ này phân loạn suy nghĩ tạm thời đè xuống. Hắn nắm chặt ngọc bội trong tay, trong lòng âm thầm thề, trước tiên mặc kệ những thứ này nghi hoặc, chờ ta thực lực đầy đủ, lại từng cái tiết lộ những thứ này bí ẩn. Lão giả áo bào trắng rời đi sau đó, Côn Ngô đế quốc trên bầu trời, hắn thân ảnh lần nữa hiện ra, mắt sáng như đuốc, quan sát tòa này phồn hoa đế đô. Trong lòng không khỏi sinh ra một tia nhàn nhạt cảm khái, Côn Ngô đế quốc chính xác là thượng, có vị kia thần bí khó lường đạo tổ tọa trấn, tương lai tấn thăng làm cao hơn, có lẽ cũng không phải là xa không với tới mộng tưởng. Nhưng mà, đối với Dương Huyền Đạo lão giả áo bào trắng trong lòng đồng dạng tràn ngập hoang mang. Hắn không cách nào tính ra lai lịch của đối phương. Chẳng qua là cảm thấy trên người đối phương có mấy phần ly kỳ khí tức, thêm nữa sau khi xuất hiện Dương Huyền Đạo cái kia siêu việt thường nhân thần thái, để hắn nhịn không được thăm dò một phen. Đối phương ngược lại thật là một vị trùng tu giả, đến nội tu vi thì không biết được. Đây hết thảy, bất quá là hắn thăm dò cử chỉ. Mà viên kia ngọc bội, cũng bất quá là một kiện ngọc thông thường mèo, dùng để duy trì hắn cao nhân hình tượng công cụ. Đúng lúc này, ánh mắt của lão giả đột nhiên trở nên nghiêm trọng, phảng phất xuyên thấu tầng tầng mây mù, nhìn thẳng phương xa phía chân trời. Tại cái kia Côn Ngô Đế quốc bầu trời, một đạo hắc ảnh giống như xé rách màn đêm sấm sét, nhanh chóng mà xẹt qua trường không, cao tốc tới gần Côn Ngô Đế quốc. Nam tử áo đen bên cạnh, một vị người khoác áo bào màu vàng lão giả thân ảnh lúc gần lúc hiện, khí tức của bọn hắn bị chú tâm che giấu, cho dù là tu vi thâm hậu hạng người cũng khó có thể phát giác tồn tại. Trường lão, cái kia Trần Thiên ban thưởng tuyệt đối là trong truyền thuyết cực mạnh đến giết thể chất. Nam tử áo đen âm thanh trầm thấp mà kiên định, để lộ ra đối với mục tiêu khẳng định. Áo bào màu vàng lão giả nghe vậy, ánh mắt nhẹ nhàng thoáng nhìn, ngữ khí đạm nhiên mà uy nghiêm. Lần trước tên kia cực mạnh đến giết thể chất người không muốn thần phục với huyền diệu, chúng ta chỉ có thể đem hắn xóa đi. Bây giờ Côn Ngô Đế quốc mặc dù cùng hai phe thế lực kết minh, nhưng đến hư triệt để võ cường giả chưa lộ diện. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, trong mắt bọn hắn cực kỳ trọng yếu Trần Thiên ban thưởng bị bắt lúc, Côn Ngô Đế quốc đến hư triệt để võ tu sĩ là ai? Nam tử áo đen khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một vòng lánh khốc tia sáng, âm thanh lạnh lẽo cứng rắn như băng, Côn Ngô Đế quốc dám cùng huyền diệu cùng thánh linh là địch, nếu bọn họ không có đến hư triệt để võ cường giả tọa trấn, như vậy chờ đợi bọn hắn chỉ có diệt vong. Hắn, thánh linh trong cung đỉnh tiêm tu sĩ, đứng hàng ba muốn thiên đỉnh phòng, một thân tu vi thâm bất khả trắc, uy trấn bát phương. Mà bên cạnh hắn lão giả, huyền diệu thánh địa trọng yếu trưởng lão, tu vi đã đạt tới hư triệt để vũ tiền kỳ, thực lực đồng dạng làm cho người kính sợ. Hừ hừ, tam đại thế lực liên thủ, liền cho rằng có thể giao động ta huyền diệu căn cơ. Lời nói của ông lão bên trong mang theo một tia trào phúng, đối với cái gọi là tam đại thế lực chẳng thèm ngó tới. Ta huyền diệu truyền thừa lâu đời, cường giả như mây, nếu không phải bọn hắn trầm mê ở tu luyện, ta huyền diệu đã sớm đem bọn hắn từng cái tiêu diệt. Nam tử áo đen nghe vậy, lập tức cười làm lành, trong giọng nói tràn đầy định nói, trưởng lão nói cực phải, từ xưa đến nay, vô số cường giả nhao nhao dấn thân vào tại huyền diệu thánh địa, chính là đã chứng minh thánh địa cường đại. Lão giả thỏa mãn gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, bây giờ thánh chủ bọn hắn đã nghiên cứu ra cấp đoạt cực mạnh đến giết thể chất phương pháp, lần hành động này, Trần Thiên ban thưởng chính là thí nghiệm của chúng ta mục tiêu. Nhưng vào lúc này, lão giả đột nhiên động tác ngừng một lát, đột nhiên quay đầu, ánh mắt như điện, đâm thẳng phương xa. Trong ánh mắt của hắn thoáng qua một tia kinh ngạc, phảng phất tại trong nháy mắt đó, hắn cảm giác được một loại nào đó làm hắn khiếp sợ tồn tại. Chương 120, Thiên Ta Càn Khôn. Chương 120, Thiên Ta Càn Khôn. Nam tử áo đen kia cũng là đột nhiên cả kinh, đi theo ánh mắt của trưởng lão nhìn lại. Chỉ thấy một vị lão giả áo bào trắng lặng yên xuất hiện tại trong mắt của hai người, áo bào màu vàng lão giả lập tức híp mắt nhìn về phía xuất hiện người, mà một bên nam tử áo đen lại âm thầm tâm hỉ. Xuất hiện một không có mắt người, chính mình vừa vặn có thể tại trước mặt trưởng lão chiếm được một cái hảo cảm. Trời cũng giúp ta, nếu như có thể gia nhập vào huyền diệu, vậy càng là tốt nhất. Nam tử áo đen bước ra một bước, khí tức kinh khủng giống như sóng lớn bao phủ bạch bào nam tử, nhân vật phương nào lại dám ngăn đón chúng ta, cái gì cấp bậc? Áo bào màu vàng lão giả nghe xong, thoáng nhìn nam tử áo đen, không có nhiều lời, đối phương đột ngột xuất hiện tại cái này, hắn cũng có thể mượn nam tử áo đen thử xem người này thực chất. Hắn mặc dù cùng, nhưng mà xét thấy huyền diệu thánh địa cường giả, nhưng bây giờ liền một mình hắn, hơn nữa không hiểu thấu xuất hiện một người. Lão giả áo bào trắng nghe sau, cái kia cố uy áp của tới, thổi hắn áo bào màu trắng bay phất phới, nhưng trên mặt không động dung chút nào, nhìn như không thấy. Như vậy uy áp với hắn mà nói, quá mức nhỏ yếu. Nam tử áo đen trong mắt ngưng lại, trong lòng có chút kinh nghi, nhưng bây giờ hắn đã ra tay, nếu liền như vậy thôi tay, cái kia không được tại trước mặt trưởng lão rơi xuống mặt mũi. Hắn liếc xéo lấy bạch bào nam tử, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, cố lộng huyền hư, ngăn cản đường đi của chúng ta, chính là cùng bọn ta là địch. Lời còn chưa dứt, trong cơ thể hắn tuôn ra một cỗ lực lượng kinh khủng, giống như ẩn nút hung thú thức tỉnh, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian. Bàn tay của hắn vung ra, mang theo thế bài sơn đảo hải, thẳng tắp hướng về lão giả áo bào trắng đệ đi. Một khắc này, không khí phảng phất bị xé nứt, không gian chấn động, ba động truyền ra tới, phảng phất liền thiên địa đều phải vì đó biến sắc. Đối mặt nam tử áo đen hung manh thế công, vị tiên lão giả áo bào trắng lại giống như thạch điêu giống như đứng yên bất động, trên mặt không có một gợn sóng, trong mắt càng là lạnh lùng như giếng cổ, không dậy nổi một tia gợn sóng. Ngay tại công kích sắp chạm đến mấy mắt, lão giả áo bào trắng liếc nam tử áo đen một mắt, ánh mắt kia như lưỡi dao sắc bén, trong nháy mắt xuyên thấu nam tử áo đen tâm phòng. Nam tử áo đen trong lòng nảy sinh sợ hãi, thấy lạnh cả người từ đáy lòng dâng lên, giống như nước đá dội cóng, để cho hắn không tự chủ được cảm thấy rùng mình. Ngay sau đó, nam tử áo đen hai mắt trừng tròn xoe, hắn kinh ngạc nhìn thấy bàn tay của mình dừng ở lão giả áo bào trắng trước người, phảng phất đụng phải một đạo bình chướng vô hình. Hắn cảm giác phía trước giống như có một bức bền chắc không thể gãy tưởng, vô luận hắn dùng lực như thế nào, đều không thể đột phá tầng này phòng ngự, thậm chí không cách nào đi tới một chút. Lão giả áo bào trắng ngữ khí đạm nhiên, giống như đàm luận thời tiết, nhẹ nhàng phun ra mấy chữ, lúc nào lên, ba muốn thiên tu sĩ cũng dám ở trước mặt ta làm cản. Cái này thật đơn giản lời nói, lại ẩn chứa vô tận uy áp, giống như lôi đỉnh đánh trúng nam tử áo đen tâm thần. Hắn trong nháy mắt cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng thẳng vào thân thể, lực lượng kia giống như lũ quét, lại như giang hà vỡ đê, để cho hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Nam tử áo đen tính toán dây rùa, thế nhưng sức mạnh giống như xích sắt giống như đem hắn một mực gò bó, hắn cảm giác chính mình gân mạch đang run rẩy, xương cốt đang rên rỉ, thể nội pháp lực đang lan lộn, lại không cách nào ngưng kết thành hình. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, khóe miệng tràn ra đầy vết máu, thân hình lảo đảo muốn ngã, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Một câu nói, liền để hắn không hề có lực hoàn thủ, cái này lệnh nam tử áo đen trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Đối phương lại là đến hư triệt để võ tu sĩ. Áo bào màu vàng lão giả thấy thế, trong mắt ngưng lại, trong lòng đang nhanh chóng suy tư, đối phương là ai? Đến hư triệt để võ tu sĩ không có khả năng yên lặng vô danh, đối phương tất nhiên nổi danh. Đúng vào lúc này, lão giả áo bào trắng ánh mắt như điện, chậm rãi rời về phía hắn, ngựa khí đạm nhiên và chân thật đáng tin, hắn là người của ngươi, ngươi ngầm thừa nhận hắn động thủ lời này giống như một cái trọng truy, gõ vào trong lòng của hắn, để cho hắn không tự chủ được run lên trong lòng, sợ hãi giống như thủy triều lan tràn ra. Hắn cảm thấy trước nay chưa có sợ hãi, cái này chưa từng gặp mặt lão giả, chỉ dựa vào một câu nói liền có thể kích động đáy lòng của hắn sợ hãi, người này đến tuột cùng thần thánh phương nào? Tiên bối, chuyện này đúng là chúng ta có chỗ lợi tội, nhưng tất cả những thứ này cũng là phụng đạo thiên chi ý. Hắn cưỡng chế sợ hãi trong lòng, tính toán lấy Lữ Đạo Thiên danh hào tới lắng lại cuộc phong ba này. Lữ Đạo Thiên, Huyền Diệu Thánh Địa Thánh Chủ, uy chấn bát phương, hắn tin tưởng cho dù là vị này thần bí lão giả áo bào trắng, cũng nên có chỗ kiêng kỵ. Hắn muốn mượn Lữ Đạo Thiên chi danh, để cho lão giả áo bào trắng kiêng kỵ. Dù sao trước mắt tôn này không rõ lai lịch đến hư cường giả, hắn còn không biết thật sâu cạn. Nhưng mà, lão giả áo bào trắng nghe lời nói này, chỉ là liếc hắn một mắt, ánh mắt bên trong không thấy mảy may ba động, sắc mặt bình tĩnh như trước như nước. Đạo Thiên, trong giọng nói lạnh lùng, phản phất cái tên này ở trước mặt hắn không đáng giá nhắc tới. Cho dù là Đạo Thiên đích thân đến, cũng không dám nói chuyện với ta như thế, xem ra hắn quá lâu không có dạy bảo các người, như thế nào đối với cường giả bảo trì kính sợ. Lão giả áo bào trắng lời nói dần dần băng lãnh, để cho vị kia thánh địa trưởng lão sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Lời này vừa nói ra, vị kia thánh địa trưởng lão trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, đối phương vậy mà đối với thánh chủ danh hào không hề có chút kính nể nào, phần này đảm lượng, phần thực lực này, để cho hắn không khỏi tâm sinh sợ hãi. Thân thể của hắn hơi hơi lui lại, trong lòng kiêng kỵ giống như nước thủy triều vào tới, vị này lão giả áo bào trắng lai lịch, rõ ràng không thể coi thường. Lão giả áo bào trắng mắt sáng như đuốc, đạm nhiên tuyên bố, tên ta Càn Khôn. Bốn chữ này, giống như cựu thiên lôi đỉnh, nặng nề mà nện ở tại chỗ trong lòng của mỗi người. Vị kia thánh địa trưởng lão cơ thể không tự chủ được run rẩy lên, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng không tin, cái tên này làm sao có thể? Một màn này, đồng dạng bị vị kia thánh linh cung cường giả nhìn ở trong mắt, trong lòng cũng của hắn là một hồi sợ hãi, ngay cả thánh địa trưởng lão đều đối cái tên này sợ hãi đến mức này, vị này lão giả áo bào trắng thân phận, rõ ràng vượt quá tưởng tượng của hắn. Chờ đã, một cái ý niệm tại trong đầu hắn thoáng qua, giống như sấm sét vạch phá bầu trời đêm, hắn đột nhiên hiểu rồi vì cái gì vị này thánh địa trưởng lão hội kinh hoàng như thế. Càn Khôn, Càn Khôn đạo nhân, Càn Khôn đạo nhân, cái kia vạn năm trước nhất cử đánh vỡ tu luyện cực hạn, bước vào đến hư triệt để vũ chi cảnh nhân vật truyền kỳ, đúng là hắn bức bách thánh địa ngự bộ, trung thiên vực mới có trừ Huyền Diệu thánh địa bên ngoài đến hư triệt để võ tu sĩ. Loại tồn tại này, cho dù là thánh địa cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Nghĩ đến chính mình vậy mà trong lúc vô tình đắc tội tuyệt thế cường giả như vậy, vị kia thánh linh cung cường giả tâm chìm đến đáy cốc, sợ hãi giống như rắn độc quấn quanh lấy trái tim của hắn. Càn Khôn đạo nhân lạnh rên một tiếng, thanh âm kia giống như lôi đình nổ tung, một cỗ không cách nào nói rõ sức mạnh tràn vào thánh địa trưởng lao thể nội, thân thể của hắn trong nháy mắt giống như bị định trụ. Chương 121, ta liền phong thiên ý cũng không sợ. Chương 121, ta liền phong thiên ý cũng không sợ. Tên kia thánh địa trưởng lão thần sắc kỳ biến, hai mắt trừng trừng, âm thanh run rẩy, Càn Khôn đạo nhân, ngươi dám giết ta, thánh chủ tất nhiên biết được, đến lúc đó ngươi đem không chỗ có thể trốn. Trong giọng nói của hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng hốt hoảng, đối mặt Càn Khôn đạo nhân sức mạnh, hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Nhưng mà, Càn Khôn đạo nhân trên mặt vẫn lạnh lùng như cũ, hắn hờ hững mở miệng, ngươi cho rằng ta e ngại Lữ đạo tiên? Liền phong thiên ý ta đều không sợ. Theo Càn Khôn đạo nhân lạnh lùng lời nói rơi xuống, cái kia cổ vô pháp nói rõ sức mạnh tại thánh địa trưởng lão thể nội bộc phát, thân thể của hắn phảng phất bị vô hình cự lực xé rách. Vị kia thánh địa trưởng lão biểu lộ ngưng kết ở hoảng sợ cùng không tin bên trong, da thịt của hắn bắt đầu trở nên trong suốt, giống như là yếu ớt pha lê, bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái. Ánh mắt của hắn trợn lên cực lớn, trong con mắt chiếu rọi ra Càn Khôn đạo nhân cái kia lạnh lùng vô tình khuôn mặt, đó là đối với sinh mạng sắp chết đi bất đắc dĩ cùng đối với lực lượng cường đại sợ hãi. Phong thiên ý chính là thánh địa lão tổ. Thân thể của hắn dần dần trở nên mơ hồ, giống như bị phong hóa tượng đá, từng tấc mà chóc từng mảng thành bụi trần. Cùng lúc đó, vị kia thánh linh cung cường giả cơ thể cũng bắt đầu vỡ vụn, trên mặt của hắn viết đầy không cam lòng cùng tuyệt vọng. Tại cuối cùng này thời khắc, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy đối với không biết sợ hãi cùng đối với sinh mạng khát vọng. Nhưng hết thể dãy rủa cũng là phí công, thân thể của bọn hắn tại Càn Khôn đạo nhân sức mạnh phía dưới, dần dần hóa thành nhỏ bé nhất hạt tròn, mãi đến hoàn toàn tiêu tan giữa thiên địa. Làm xong đây hết thể sau, Càn Khôn đạo nhân thân hình trong chớp mắt tiêu tan tại chỗ. Trần Lâm giờ khắc này ở trong phòng mắt thấy một màn này, trong lòng không phải do cảm khái, Càn Khôn đạo nhân kinh khủng như vậy. Vị kia đến hư triệt để vũ tiền kỳ tu sĩ, tại trước mặt Càn Khôn đạo nhân giống như sâu kiến, liền dãy rủa cơ hội cũng không có, liền đã hôi phiên diệt. Trần Lâm chậm rãi thu hồi ánh mắt, khoe miệng nổi lên một nụ cười khổ, tự lẩm bẩm, nhanh, nhanh. Tiếng nói vừa ra, hắn đóng chặt hai con người, toàn thân tâm vùi đầu vào trong tu luyện. Tại một mảnh bị quần sơn bao bọc tiên cảnh, nguy nga sơn mạch cao vút, giống như trong thiên địa sống lưng. Dãy núi cây rừng trùng điệp xanh mướt, mây mù nhiễu, phản phất nhân gian tiên cảnh. Vô số tiên hạc tại trong mây nhẹ nhàng nhảy múa, bọn chúng lông vũ dưới ánh mặt trời lập lòe ngân quang, trong núi linh khí dồi dào, sinh cơ dạt dào. Ở mảnh này trong tiên cảnh, Thánh Linh Cung vô số đệ tử đang khắc khổ tu luyện, đeo đuổi tu vi đột phá, thân ảnh của bọn hắn giữa rừng núi như ẩn như hiện, một mảnh phồn bình cảnh tượng. Ở mảnh này sơn mạch đỉnh phong, một tòa hùng vĩ nguy nga cung điện sừng sững, nó giống như thiên cung buông xuống, tản ra làm người sợ hãi uy áp. Phía trên cung điện, một vị nam tử trung niên ngồi ngay ngắn, hắn chính là Thánh Linh Cung cung chủ, khí vũ hiên ngang, không giận tự uy. Hắn cặp kia thâm thúy con mắt, phản phất có thể nhìn rõ thế gian hết thảy, để cho người ta không dám nhìn thẳng, khí tức uy nghiêm tràn ngập. Đột nhiên, một cái đệ tử gấp rút tiếng bước chân phá vỡ cung điện yên tĩnh, hắn sắc mặt trắng bệnh, thần sắc hoảng, phảng phất sau lưng có manh thú truy đuổi. Trong mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ, giống như là thấy được tận thế. Thánh Linh cung cung chủ đang trầm tư, nghe được âm thanh, lông mày của hắn hơi nhíu lại, trong lòng dâng lên một tia bất an. Hắn có một loại dự cảm, đại sự không ổn. Tên đệ tử kia liền lăn một vòng đi tới cung chủ trước mặt, đầu gối nặng nề mà cúi tại đại điện lạnh lẽo cứng rắn trên mặt đất, phát ra tiếng vang nặng nề. Thanh âm của hắn mang theo tiếng khóc nức nở, run rẩy nói: "Cung chủ, Thánh Tôn." "Thánh Tôn vẫn lạc." Câu nói này giống như sấm sét giữa trời quang, tại trong đại điện vang dội, chấn kinh Thánh Linh cung cung chủ. Thánh Linh cung cung chủ sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, trong ánh mắt của hắn thoáng qua một tia không thể tin. "Thánh Tôn, đây chính là Tam Dụng Thiên Đỉnh phong cường giả, làm sao có thể dễ dàng vẫn lạc? Hơn nữa, Thánh Tôn trước đây không lâu mới cùng Thánh Địa trưởng lão cùng nhau đi tới Côn Ngô Đế quốc, theo lý thuyết hẳn là không có gì nguy hiểm, như thế nào đột nhiên truyền ra tin dữ như vậy?" Trong lòng của hắn nhấc lên sóng to gió lớn, không cách nào bình tĩnh. Ánh mắt của hắn như lưỡi dao sắc bén, lạnh lùng rơi xuống tên đệ tử kia trên thân, âm thanh lạnh đến đủ để đóng băng không khí, "Ngươi nói rõ ràng, Thánh Tôn là như thế nào rơi xuống?" Tên đệ tử kia cơ thể run rẩy dữ dội hơn, hàm răng của hắn run lên, cơ hồ muốn cắn nát đầu lưỡi của mình. Nhưng hắn cố nén sợ hãi, lắp bắp đem Thánh Tôn ở lại trong cung hồn đang tắt sự thật nói ra. Thánh Linh cung cung chủ sắc mặt càng ngày càng khó coi, nắm đấm của hắn nắm chặt, móng tay thật sâu lâm vào trong thịt, máu tươi chậm rãi nhỏ xuống, hắn lại không hề hay biết đau đớn. Trong lòng của hắn giống như bị xé nứt, đau đến không muốn sống. "Thánh Tôn vẫn lạc, đây đối với chúng ta Thánh Linh cung tới nói, không khác trời đất sụp đổ." Thánh Linh cung cung chủ âm thanh trầm thấp, lại mang theo vô tận bi thương cùng phẫn nộ. Dù sao cũng là một tôn Tam Dục Thiên đỉnh phong tu sĩ, có hy vọng đạt đến hư triệt để vũ chi cảnh tồn tại. Thánh Linh cung cung chủ hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng bi thương, hắn biết lúc này không phải bi thương thời điểm, hắn nhất thiết phải kiên cường, nhất thiết phải là thánh địa tương lai làm ra quyết đoán. Trong mắt của hắn thoáng qua một tia kiên quyết, trầm giọng hạ lệnh, truyền lệnh xuống, Thánh Linh cung tiến vào trạng thái khẩn cấp, các đệ tử tụ tập, chuẩn bị ứng đối có thể nguy cơ. Thánh Tôn cùng Thánh Địa trưởng lao tiến đến Côn Ngô Đế quốc, bây giờ Thánh Tôn vẫn lạc, kết quả kia không cần nói cũng biết, là một hồi tai nạn. Nhưng Thánh Tôn đã vẫn, thiên kia Thánh Địa trưởng lão lại như thế nào? Sinh tử chưa biết, đây càng giống như một cái treo ở Thánh Linh cung trên đầu lợi kiếm, tăng thêm Thánh Địa sầu lo. Nghĩ tới đây, Thánh Linh cung cung chủ trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng chi sắc, giống như bị chọc giận manh thú, trong mắt tràn đầy tơ máu. Oán hận cùng phẫn nộ của hắn, giống như bị nhen lửa có khô, trong nháy mắt liệu nguyên. Đầu tiên là Côn Ngô Đế quốc người chém giết Thánh Linh tử, bây giờ Thánh Tôn đi tới Côn Ngô Đế quốc cũng bị này hài vạ bất ngờ. Côn Ngô Đế quốc, cái tên này với hắn mà nói, đã trở thành Thánh Linh cung tai nạn, là nhất định phải trừ bỏ ưu ác tính. Hắn đã điều tra rõ hôm đó chém giết Thánh Linh tử người thân phận, nghe đồn là đạo tổ đệ tử, nhưng phái người đi tìm kiếm, lại như đá ném vào biển rộng, không có chút nào tin tức. Hắn từng lẻn vào Vạn Tà Thần Cung, phái người đi dò xét, lại phát hiện Vạn Tà Thần Cung cũng thần bí tiêu thất, phảng phất chưa từng tồn tại. Đây hết thảy manh mối đều chỉ hướng Côn Ngô Đế quốc, cái này khiến Thánh Linh cung cung chủ phẫn nộ trong lòng cùng oán hận giống như liệt hỏa nấu dầu, càng ngày càng nghiêm trọng. Đúng lúc này, hắn tiếp lấy ra lệnh, thanh âm bên trong mang theo một tia lãnh khốc cùng quyết tuyệt. Người đem Côn Ngô Đế quốc đế tử Trần Thiên ban cho thân phận đem ra công khai, hắn nắm giữ cực mạnh đến giết thể chất, hơn nữa âm thầm tuyên truyền cực mạnh đến giết thể chất tổn hại, ta nghĩ, này lại gây nên rất nhiều người hứng thú. Tên đệ tử kia nghe vậy, không dám có chút chần chờ, nhanh chóng rời đi đại điện, đem cung chủ mệnh lệnh truyền đạt ra. Thánh Linh cung cung chủ đứng tại trong đại điện, thân ảnh lộ ra cô độc mà kiên định, giống như cô phong bên trên tùng, mặc cho phong sương mưa tuyết, vẫn đứng vững không ngã. Thánh Linh cung truyền thừa vài vạn năm, có thể hay không trải qua lần này nguy cơ, hắn không cách nào dự báo. Nhưng vô luận như thế nào, hắn đều nhất thiết phải đứng ra, là thánh địa tương lai mà chiến. Nếu có thể trải qua liền tốt, nếu độ không qua, vậy thì trở thành lịch sử vòng lăn, bị dòng sông dài thời gian bao phủ. Nghĩ đến chỗ này, Thánh Linh cung cung chủ khe khẽ thở dài. Chương 122, yêu sư xuôi nam, yêu chủ bao phủ đạo tông. Chương 122, yêu sư xuôi nam, yêu chủ bao phủ đạo tông. Các ngươi Thánh Linh cung tôn kia tam dục tiên, lại cũng vẫn là sao? Âm thanh giống như lôi đình nổ tung, tại Thánh Linh cung cung chủ bên tai quanh quẩn. Ánh mắt của hắn ngưng lại, chỉ thấy một vị người mặc đỏ thẫm bào lão giả xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Vị này đỏ thẫm bào lão giả chính là Huyền Diệu Thánh Địa thứ tam trưởng lão, uy danh chấn nhiếp tứ phương. Thánh Linh cung cung chủ trong lòng căng thẳng, liền vội vàng không người hành lễ, cung kính nói: "Tham kiến tam trưởng lão." Tam trưởng lão đứng hàng đến hư triệt để vũ tiền kỳ, nhưng thực lực lại đủ để ngang hàng đến hư triệt để võ trung kỳ cường giả, hắn trọng lượng chi trọng Thánh Linh cung, cung chủ tự nhiên sáng tỏ, trong giọng nói tràn đầy kính ý chính xác vẫn lạc. Thánh Linh cung cung chủ trả lời, nhưng lời nói xoay chuyển, hắn bắt được tam trưởng lão trong miệng á chữ, trong lòng không khỏi dâng lên thấy lạnh cả người. Chẳng lẽ Thánh Địa trưởng lão cũng có người gặp bất trắc? Đây chính là đến hư triệt để vũ đỉnh tiêm tu sĩ, phương nam cũng không truyền ra đại chiến tin tức, chẳng lẽ vị kia đạo tổ đã cường đại đến nước này? Cho dù là đạo tôn cùng Phật tổ, cũng chưa chắc có thủ đoạn như vậy. Tam trưởng lão sắc mặt càng âm trầm, âm thanh phảng phất từ trong hàm răng gạt ra, xem ra Côn Ngô Đế quốc có dấu kinh thế chi bí, có thể tại vô thanh vô tức, liền đến hư triệt để võ cùng tam dục thiên đều có thể chém giết. Thánh Linh cung cung chủ nghe vậy, trong lòng sóng to gió lớn. Côn Ngô Đế quốc nội tình, lại kinh khủng như vậy. Yêu sư xuôi nam, liền để hắn đi thăm dò một chút Côn Ngô Đế quốc sâu cạn. Tam trưởng lão âm thanh giống như cổ trung oanh minh, châm điện điện đặt ở Thánh Linh cung trên đại điện. Nhắc đến yêu sư hai chữ, trong mắt Thánh Linh cung cung chủ trong nháy mắt thoáng qua một tia khó che giấu sợ hãi. Đó là một cái lệnh vô số tu sĩ nghe tiếng mất hồn tên, một cái dấu ở trong bóng tối thần bí tồn tại. Thế nhân đều biết yêu tộc có ngũ thánh, uy trấn bát phương, nhưng tiên có người biết được, vị kia thần bí khó lường yêu sư lại càng mạnh hơn. Yêu sư chính là yêu đế âm thầm bồi dưỡng cường giả tuyệt thế, thực lực thâm bất khả chắc, cho dù là ngũ đại yêu thánh cũng đối nó kính sợ ba phần. Yêu chủ cũng chuẩn bị đối với đến tiên đạo tông hạ thủ, đến lúc đó, thử hử. Tam trưởng lao tiếng nói không rơi, Thánh Linh cung cung chủ đã nhịn không được lộ ra vẻ vui mừng. Nếu yêu chủ có thể thành công hủy diệt chí thiên đạo tông, hắn tự nhiên có thể từ trong phân một chén canh. Nhưng mà, trang chiến dịch này cũng không phải là chuyện dễ, còn cần phòng bị thiên Phật môn cùng Côn Ngô đế quốc cứu viện. Yêu chủ thân là vạn yêu môn môn chủ, mặc dù thực lực hơi thua tại ngũ đại yêu thánh, nhưng dưới trướng cường giả như vân, thực lực không thể khinh thường. Tam trưởng lao thấy rõ Thánh Linh cung cung chủ ý đồ, hắn nói tiếp, đến lúc đó, tự sẽ có người chặn lại Phật tổ, yêu sư đem kiểm chế Côn Ngô đế quốc, mà Thánh Thiên tổ sư cũng đem tự mình ra tay. Dù sao, yêu tộc không có khả năng độc chiếm toàn bộ đông bộ địa bàn, bọn hắn cần là huyết thực hay là yêu đế cần thiết. Tại một mảnh u ám xó xỉnh, Cổ Kiếm Ti cùng Vân Tôn hai người như lâm đại địch, ánh mắt cảnh giác khóa chặt phía trước. Không khí bốn phía phảng phất ngưng kết, chỉ có bọn hắn tiếng thở hào hiện tại trong yên tĩnh vang vọng. Nơi đây thật sự có cơ duyên sao? Cổ Kiếm Ti âm thanh trầm thấp. Hỗn loạn ma sát âm thanh vang vọng tại hai người bên hai, yên tâm, mặc dù tuế nguyệt trôi qua, không biết trôi qua bao lâu, nhưng cảm giác của ta vẫn như cũ nhạy cảm, ở đây có dấu ta một vị lão hữu di vật, tuyệt sẽ không sai. Tiếng nói vừa ra, một thân ảnh như ưu linh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Người tới là một vị tóc trắng thơ, khuôn mặt tang thương lão giả, sự xuất hiện của hắn không có gây nên bất kỳ gợn sóng nào, phản phất hắn nguyên bản là đứng ở nơi đó, chỉ là không bị phát giác. Các ngươi là ai, lại dám xông vào cấm địa? Lão giả âm thanh như lôi đình nổ tung, lạnh lùng bên trong để lộ ra uy nghiêm làm kẻ khác hít thở không thông. Cổ Kiếm Ti trong lòng căng thẳng, âm thầm suy nghĩ, người này đến tột cùng là thần thánh phương nào, lại có khí thế như vậy. Hỗn loạn ma sát lại tại trong không khí khẩn trương này rơi vào trầm mặc, song phương dương cung bạc kiếm, bầu không khí một trận ngưng kết. Cuối cùng, hỗn loạn ma sát phá vỡ trầm mặc, ta cũng không biết hắn là ai, nhưng đối phương thực lực, bất quá là ba muốn ngày trước kỳ mà thôi. Nhưng ta người lão hữu kia chỗ vẫn chi địa, lại đã biến thành cấm địa, còn có người ở đây thủ hộ, thật là khiến người khó hiểu. Cổ Kiếm Ti cung kính đáp lại, tiền bối, chúng ta không có ý định xâm nhập nơi đây, chỉ là trong lòng có sở cảm ứng, tựa hồ bên trong có cái gì đang triệu hoán ta. Hỗn loạn ma sát ở một bên cương điệu, đồ vật bên trong đối với ngươi ta cực kỳ trọng yếu. Lão giả nghe vậy, hai mắt đột nhiên sung huyết, chợt quát lên, các ngươi có thể bị hắn hấp dẫn, lời thuyết minh các ngươi cùng hắn có cực lớn liên quan. Các ngươi đều đáng chết. Đều đáng chết. Ta ở đây bảo vệ vô tận tuyến nguyệt, chứng kiến vô số người sinh tử, cuối cùng chờ đến đến của các ngươi, ta cuối cùng có thể giải thoát. Cái kia đang chết ma quân, nếu không phải hắn, ta tổ tông như thế nào lưu lạc đến nước này? Tiếng nói vừa ra, hỗn loạn ma sát tại Cổ Kiếm Ti bên thai kinh hô, nguyên lai là hắn. Cổ Kiếm Ti nhíu mày, đối phương để cho hắn cảm thấy hoang mang, trong lòng không khỏi nghĩ, ma quân lại là thần thánh phương nào? Hỗn loạn ma sát trong giọng nói tràn đầy cảm khái, không cần lấy tính mệnh của hắn, hắn cũng là cái người đáng thương, nhưng hắn tổ tông lại khác. Để cho ta mượn dùng nhục thể của ngươi a. Cổ Kiếm Ti mặc dù trong lòng một mảnh mờ mịt, nhưng cũng không hỏi nhiều, mà là đem nhục thân cho mượn hỗn loạn ma sát. Dù sao, đối phương là ba muốn ngày trước kỳ cường giả. Trong chốc lát, Cổ Kiếm Ti khí tức chợt chuyển biến, giống như mây đen che mặt trời, âm tà chi khí tràn ngập toàn thân, trong hai con ngươi càng là để lộ ra lạnh nhạt đến cực điểm tia sáng. Cái này máy động biến để cho Vân Tôn trong lòng căng thẳng, hắn yên lặng lui đến một bên. Nguyên lai là không đuổi ma tướng hậu duệ, ta còn đang suy nghĩ là ai có khí tức như thế, nguyên lai là ngươi. Cổ Kiếm Ti trong giọng nói mang theo một tia trào phúng. Không đuổi ma tướng phản bội ma quân, cuối cùng gặp ma quân trừng phạt, các ngươi đời đời thủ hộ nơi đây, cũng coi như là thường lại tội nghiệp. Lão giả nghe đến đó, hai mắt trong nháy mắt sung huyết, giống như ác quỷ phụ thể, cực kỳ kinh khủng. Ngươi đến tột cùng là ai, như thế nào biết những bí ẩn này, ngươi tuyệt đối không thể nào là người của cái thời đại này. Cổ Kiếm Ti lạnh rên một tiếng, âm thanh giống như loại băng hàn rét thấu xương, trước kia tổ tiên của ngươi nhìn thấy ta, cũng cần tôn xưng một tiếng tiền bối. Bây giờ ngươi ta hữu duyên tương kiến, xem như vận mệnh của ngươi, nhanh chóng rời đi. Bằng không, lão giả kia nghe vậy, cơ thể không tự chủ được run rẩy lên, mặt mũi của hắn bặm mẹo, điên điên khủng khủng mà nở nụ cười. Chỉ có giết các ngươi, ta mới có thể đào thoát cái này vĩnh hằng cầm tù. Thanh âm the thé của hắn the thé, giống như cú vọ tại tiêu rên. Hắn bỗng nhiên giơ tay lên, một trưởng vỗ hướng Cổ Kiếm Ti, sức mạnh mênh mông trong không khí khuấy động, kinh khủng ma khí giống như màu đen thủy triều, vờn quanh tại trong trưởng phong của hắn. Nhưng mà, cỗ này đủ để lực lượng hủy thiên diệt địa, một khi đụng vào cơ thể của Cổ Kiếm, tựa như châu đất xuống biển, trong nháy mắt tan rã ở vô hình. Cổ Kiếm Ti lạnh rên một tiếng, âm thanh lạnh nhạt mà tràn ngập uy nghiêm. Lời còn chưa dứt, hắn đã trong nháy mắt khởi hành, hướng về lão giả đánh mạnh mà đi, kinh khủng tà khí từ trong cơ thể hắn bộc phát, giống như trong thâm viên hắc ám, muốn đem hết thảy thôn vệ. Chương 123, Cổ Kiếm Ti tan ma tâm. Chương 123, Cổ Kiếm Ti tan ma tâm. Phía trước sửa chữa, từ 120 chương bắt đầu quan sát Cổ Kiếm Ti trong mắt hàn quang lóe lên, ngón tay nhẹ nhàng nâng lên vờn quanh trên đó tà khí giống như tia chớp màu đen, vận sức chờ phát động. Cái kia điên điên khủng khủng lão giả thấy thế, sắc mặt dữ tợn, cổ tiếu không ngừng, thanh âm the thé the thé, phản phất là từ trong thâm viên leo ra ác quỷ chỉ trấn. Ta. Ha 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 ha. Trong tiếng cười của hắn tràn đầy mỉa mai và khinh thường, tựa hồ căn bản vốn không đem Cổ Kiếm Ti công kích để vào mắt. Lão giả bản năng đưa tay ngăn cản, thế nhưng khí nhận vô cùng sắc bén, trong nháy mắt xuyên thủng bàn tay của hắn, máu tươi bắn tung tóe. Hiu. Ngay sau đó, khí nhận không trở ngại chút nào xuyên thủng lão giả lồng ngực, hắn trừng lớn hai mắt, thần sắc kỳ biến, mặt mũi tràn đầy không thể tin. lão giả lập tức vận hành thể nội pháp lực, tính toán chống cự cỗ này phong ấn chi lực, nhưng cổ kiếm ti sớm đã ngờ tới cử động của hắn. Lần nữa bắn ra hai ngón tay, phân biệt điểm tại trên lão giả hai nơi yếu huyệt, giống như xiềng xích giống như, đem lực lượng của hắn triệt để phong ấn. Làm xong đây hết thảy sau, cổ kiếm ti thả tay xuống, bình tĩnh nhìn xem lão giả, ánh mắt bên trong không mang theo một tia tình cảm, phảng phất hết thảy đều đã đang nắm trong tay bên trong. Lão giả bây giờ toàn thân run rẩy, trong lòng hãi nhiên, hắn cảm thấy trong cơ thể mình sức mạnh tại vừa ngưng kết thời điểm liền biến mất vô tung. Lực lượng của hắn bị phong ấn, cái này sao có thể? Trong âm thanh của hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng chấn kinh, vô luận hắn như thế nào bận công, đều không thể đột phá cổ kiếm ti bảy phong ấn. Cổ kiếm ti bình tĩnh mở miệng, không dễ về không dễ, nhưng lời còn chưa dứt, hắn giơ tay đánh ra một đạo tràn ngập quỷ dị phù văn kia tại hắn lòng bàn tay lập lòe u ám tia sáng, thiên mục một dạng đường vân để cho người ta không rét mà run. Ngay sau đó, phù văn dùng tốc độ cực nhanh phóng tới lão giả, giống như xuyên thẳng qua hư không u hồn, vô thanh vô tức dính vào lão giả cái chán. Làm xong đây hết thảy sau, cổ kiếm ti thân hình khẽ động, hướng về sau lưng lão giả đi đến, bước chân thong dong, phản phất hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Vân Tôn theo sát phía sau, hai người cứ như vậy lưu lại đau đớn dãy rủa lão giả, thân ảnh dần dần biến mất tại mờ tối trong thông đạo. Đập vào tầm mắt chính là một cái bát ngát động phủ sự rộng lớn, phản phất có thể chứa đựng thiên địa. Đỉnh động treo cao, trên vách đá nạm không biết tên bảo thạch, tản ra hào quang nhỏ yếu, chiếu sáng toàn bộ không gian. Trong động phủ, từng cái măng đá mọc lên như rừng, giống như cổ lão thần điện cây cột, tăng thêm mấy phần thần bí cùng trang nghiêm. Mà tại động phủ chính giữa, có một đạo thân thể lặng lặng nằm ở nơi đó, quanh thân bao quanh một tầng nhàn nhạt ma khí, dù là qua vô tận năm tháng, cái kia ma khí vẫn như cũ nồng đậm không tiêu tan. Cổ kiếm ti cùng Vân Tôn đứng tại động phủ cửa vào, ánh mắt xuyên qua ánh sáng mờ tối, rơi vào đạo kia trên thân thể. Không nghĩ tới ngươi cho mình chế tạo như thế cái phong thủy bảo địa xem như mộ địa, cổ kiếm ti đạm nhiên mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia phúng ý, nhưng từ thủ hộ giả vẫn còn ở sự thật đến xem, kế hoạch của ngươi rõ ràng cũng không thành công. Hắn chậm rãi đi đến cái kia thi hài bên cạnh, trong mắt lóe lên một vòng tầm tình phức tạp, dường như đang hoài niệm lấy cái gì. Bây giờ ngươi không thể tự mình đến này lấy ra đồ vật, vậy liền để bọn chúng trở thành ta sức mạnh cội nguồn a, nếu như tương lai có người gặp ngươi, có lẽ sẽ cho ngươi thêm đền bù. Tiếng nói vừa ra, cổ kiếm ti ánh mắt sắc bén như dao, khóa chặt tại thi hài vị trí trái tim. Nơi đó da thịt lại có yếu ớt nhảy lên, kèm theo từng sợi yếu ớt ma quang bắn ra, lộ ra dị thường quỷ dị. Bản thân bị trọng thương, lấy một thân dưỡng ma tâm, ý đồ chuyển thế nhanh chóng quật khởi, đáng tiếc, thế gian này hết thảy mỹ hảo tưởng tượng cùng kế hoạch, cuối cùng đều có thể tan thành bọt nước. Cổ kiếm ti không cần phải nhiều lời nữa, hắn đưa tay ra, lòng bàn tay ngưng tụ ra một cỗ lực lượng lưu hỏa, nhẹ nhàng đặt tại thi hải nơi trái tim trung tâm. Theo động tác của hắn, cái kia thi hải ngực dần dần nứt ra, lộ ra trong đó khiêu động ma tâm. Cái kia ma tâm tản ra u ám tia sáng, phảng phất là trong bóng tối tinh thần, tràn đầy cám dỗ và nguy hiểm. Cổ kiếm ti cẩn thận từng ly từng tí đưa tay thăm dò vào, đầu ngón tay chạm đến ma tâm trong nháy mắt, một cỗ cường đại hấp lực đem hắn một mực khóa chặt. Nhưng hắn mặt không đổi sắc, cánh tay đột nhiên hơi dùng sức, đem ma tâm từ trong thi hài móc ra. Cái kia ma tâm trên không trung nhảy vọt, dường như đang giãy giụa muốn trở về nó nguyên bản vị trí, nhưng cổ kiếm ti sức mạnh một mực khống chế nó, mặc cho nó giãy giụa như thế nào, đều không thể đào thoát. "Mượn ngươi ma tâm, giúp ta." Cổ kiếm ti trầm thấp mở miệng, thanh âm bên trong mang theo chân thật đáng tin quyết tuyệt. Ngay sau đó, hắn không chút do dự đem viên kia khiêu động ma tâm cắm vào thân thể này nơi tim. Tại ma tâm cùng nhục thể dung hợp trong nháy mắt, cổ kiếm ti linh hồn giống như bị lôi đình đánh trúng, hắn đột nhiên phát hiện mình một lần nữa nắm giữ nhục thân quyền khống chế. Nhưng tùy theo mà đến, là khó có thể dùng lời diễn tả được đau đớn, cái kia đau đớn giống như ngàn vạn cương châm xuyên tim, để cho hắn tê tâm liệt phế, đau đến không muốn sống. Hắn trong nháy mắt nửa quỳ trên mặt đất, thân thể không tự chủ được bước lên nồng nặc ma khí, cái kia ma khí giống như một đoàn ngọn lửa màu đen, đem cả người hắn bao khỏa trong đó. Một bên Vân Tôn lo lắng nhìn xem, lòng nóng như lửa đốt, nhưng hắn biết mình lúc này không làm được cái gì, chỉ có thể yên lặng vì cổ kiếm ti cầu nguyện. Trong lòng cổ kiếm ti chửi mắng không thôi, đáng chết hỗn loạn ma sát, thế mà để cho ta gánh chịu dung nhập ma tâm đau đớn, hắn lại chạy. Vô tận cám dỗ và vô tận ý niệm tà ác giống như nước thủy triều tràn vào trong đầu của hắn, rõ ràng dung nhập ma tâm cũng không phải là không có nguy hiểm, nó mang tới không chỉ là sức mạnh, còn có thể triệt để thôn phệ ý chí của hắn. Bảo trì tâm thần, suy nghĩ một chút đạo tổ, nếu ngươi bị cái này ma tâm nô dịch, ngươi đem không còn mặt mũi đối ngươi sư phó, thê tử của ngươi. Hỗn loạn ma sát âm thanh tại cổ kiếm ti trong đầu quanh quẩn, giống như trống chiều trung sớm, để cho trong lòng của hắn lập tức chấn động. Cổ kiếm ti cắn răng chịu đựng lấy đau đớn, hai tay của hắn nắm thật chặt quyền, móng tay thật sâu lâm vào trong thịt, máu me đầm địa. Thân thể của hắn tại ma khí ăn mòn run rẩy không ngừng, nhưng ánh mắt của hắn lại dần dần kiên định, hắn biết mình không thể thua, không thể bị cái này mà tâm khống chế. Đúng lúc này, trong cơ thể của cổ kiếm đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng cường đại hơn, cỗ lực lượng kia cùng ma tâm chống lại, dần dần chế trụ ma tâm cuồng bạo. Thân thể của hắn chậm rãi đứng lên, cái kia cỗ ma khí bắt đầu bị hắn chậm rãi hấp thu, chuyển hóa làm chính hắn sức mạnh. Dung hợp ma tâm sau, cổ kiếm ti bề ngoài và khí chất xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thân thể của hắn trở nên càng thêm khôi ngô, cơ bắp tại dưới làn da như ẩn như hiện, phảng phất tận chứa vô tận lực lượng. Cái kia cấu nguyên bản lạnh nhạt khí chất bị một cô mãnh liệt bá khí thay thế, trong ánh mắt của hắn lập lòe sâu thẳm ma quang, giống như ngôi sao trong bầu trời đêm, thâm thúy mà thần bí. Hắn tóc đen giống như bị ma khí nhuộm dần, không gió mà bay, cùng dã không bị trói buộc mà rối tung ở đầu vai. Một bên Vân Tôn thấy thế, mừng rỡ không thôi, cổ kiếm ti đây là dung hợp thành công. Ta cảm thấy vô tận lực lượng. Cổ kiếm ti âm thanh cũng biến thành càng thêm trầm thấp mà hữu lực. Chương 124, Thánh địa đại trưởng lão kinh hãi. Chương 124, Thánh địa đại trưởng lão kinh hãi. Phía trước sửa chữa, từ 120 chương bắt đầu quan sát cổ kiếm ti nắm chặt song quyền, cảm thụ được thể nội như cuồng triều giống như phun trào sức mạnh, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng mỉm cười hài lòng. Ma tâm dung hợp, để cho tu vi của hắn giống như phá kén thành bướm, rực rỡ hẳn lên, lực lượng mạnh mẽ, phản phất giang hà lao nhanh, vinh vô chỉ cảnh. Bình thường, tôn này thi hải tu vi có thể so sánh ngươi tưởng tượng cao hơn. Hỗn loạn ma sát âm thanh tại cổ kiếm ti trong đầu quanh quẩn, trong giọng nói tràn đầy trào phúng cùng tiếc hận. Chỉ là đáng thương hắn, một thân là ma tâm làm chất dinh dưỡng, còn ở chỗ này mà lưu lại rất nhiều tài nguyên, hy vọng quay người khôi phục ký ức lại đến nhanh chóng cuộc khởi, đây hết thể cũng đã bể nát. Cổ kiếm ti tâm niệm khẽ động, hắn tự nhiên biết rõ hỗn loạn ma sát chỉ tài nguyên, nhất định là giấu tại động phủ này chỗ sâu. Ngươi thực lực hôm nay mới đi đến được ba muốn ngày trước kỳ. Hỗn loạn ma sát trong giọng nói để lộ ra bất mãn, rõ ràng hắn đối với cổ kiếm ti dung hợp kết quả cũng không hài lòng. Cổ kiếm ti chấn động trong lòng, ba muốn ngày trước kỳ, đó là một cái hắn từng ngưỡng vọng độ cao, bây giờ cũng đã trở thành hắn sức mạnh của bản thân. Biến hóa như thế, nếu là lan truyền ra ngoài, đủ để gây nên trùng thiên bực chấn động. Theo lý mà nói, ngươi dung hợp sau hẳn là đến trung kỳ, nhưng tiếc là hỗn loạn ma sát trong giọng nói mang theo một tia tiếc nuối. Bất quá nơi đây lưu lại nhiều tài nguyên như vậy, cũng nói không chính xác. Cổ kiếm ti trong mắt lóe lên một tia tinh quang, hắn biết rõ hỗn loạn ma sát lời nói bên trong thâm ý, nơi này tài nguyên có lẽ đúng là hắn đột phá bình cảnh mấu chốt. Đồng thời, cũng làm cho bên cạnh ngươi vị này tiểu bối tăng cường thực lực a, bây giờ thế nhưng là quá thấp. Hỗn loạn ma sát mà nói, để cho cổ kiếm ti quay đầu nhìn về phía bên cạnh Vân Tôn. Một chỗ thần bí, trung thổ đạo tôn cùng nguyên sơ Phật tổ ngồi đối diện nhau, bầu không khí ngưng trọng. Không khí bốn phía bên trong tràn ngập nhàn nhạt tiên linh chi khí, phản phất tại nói nơi này là thường. Trung thổ đạo tôn chậm rãi mở miệng, trong giọng nói để lộ ra một tia lo âu, bây giờ yêu tộc bên kia dục dịch, muốn đối với ta đến Thiên Đạo Tông phát động công kích, xem ra bọn hắn là làm xong chuẩn bị chú đáo. Nguyên sơ Phật tổ nghe vậy, khẽ gật đầu một cái, đạo tôn không cần lo nghĩ, đạo Phật vốn là một nhà, cùng chống chọi với ngoại địch, đạo sẽ không diệt. Trung thổ đạo tôn nghe vậy, trên mặt cuối cùng lộ ra nụ cười nhạt, lập tức đổi đề tài, đúng, Côn Ngô Đế quốc dò xét tình huống như thế nào? Nguyên sơ Phật tổ cao mày, trầm giọng nói, đạo tổ kinh nghiệm quá mức thần kỳ, trong khoảng thời gian ngắn liền đạt đến cảnh giới như thế, chỉ sợ là cường giả chuyển thế không thể nghi ngờ. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, chỉ là không biết là vị nào cường giả chuyển thế, đối phương đối với rất nhiều chuyện đều lộ ra lạ lẫm, có lẽ là đến từ đại lục khác cường giả, hay là ký ức chưa hoàn toàn thức tỉnh. Trung thổ đạo tôn nghe xong, rơi vào trầm tư. Nguyên sơ Phật tổ lại nói, hỗn loạn ma sát tái hiện, lại nhập thân vào đạo tổ đệ tử trên thân, bây giờ đang mang theo hắn tìm kiếm cơ duyên, nếu ngươi tông người gặp phải, chớ đắc tội. Trung thổ đạo tôn nghe vậy, thần sắc đột biến, hắn lại còn chưa vẫn lạc. Nguyên sơ Phật tổ cảm khái bàn phần, cái tầng thứ kia tu sĩ, sao lại dễ dàng vẫn lạc, huống chi sau lưng hắn chủng tộc thực lực hùng hậu. Nhưng vào lúc này, hai người đột nhiên ánh mắt như điện, đột nhiên quay đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy một vị nam tử trung niên, chân đạp dị thú, chậm rãi buông xuống. Cái kia dị thú giống như bạch hổ, đầu sinh sừng thú, răng nanh dữ tợn, hai con ngươi bạch đồng, tản mát ra hung mãnh khí tức. Dáng người của hắn kiên cường, một thân thon dài trường bào màu đen, theo gió mà động, hiển lộ ra một loại đặc biệt bá khí. Nam tử ánh mắt lạnh lẽo như băng, mắt nhìn xuống nhìn về phía Phật tổ cùng đạo tôn. Vốn chỉ là muốn tìm phóng đạo tôn nghiên cứu thảo luận một phen tu hành chi đạo, nhưng không ngờ tại cái này sâu thẳm động tiên phúc địa, lại ngẫu nhiên gặp Phật tổ. Nam tử trung niên ở trên cao nhìn xuống mở miệng, trong giọng nói tràn đầy lạnh lùng cùng bá đạo. Trung thổ đạo tôn cao mày, bất mãn chi tình lộ rõ trên mặt, lạnh giọng hỏi: "Thánh địa đại trưởng lão, ngươi chuyến này đến tuột cùng có gì muốn làm?" Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng liếc nhìn đối phương dưới chân dị thú, cái kia đến hư triệt để võ yêu tộc khí tức, để cho trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một tia kiêng kỵ. Đến hư triệt để vũ tiên kỳ, Huyền Diệu Thánh địa nội tình quả nhiên vi phạm. Trước mắt vị này đại trưởng lão, một thân tu vi đã tới đến hư triệt để võ trung kỳ, mà dưới người hắn cái kia dị thú chính là tiền kỳ cường giả, lại vì cái gì mà đến? Đạo tôn trong lòng thầm nghĩ, đối phương có thể phát hiện mình dấu vết, chắc hẳn đạo tông nội bộ tất có nội ứng. Nghĩ đến đây, đạo tôn trong mắt lóe lên một tia sát ý tự tìm cái chết. Nam tử trung niên lại cười nhạt một tiếng, phản phất hết thảy đều đang nắm trong tay bên trong, vốn định cùng đạo tôn luận bàn một phen, dù sao đạo tôn thực lực tinh tiến không ít, liền thánh thiên tổ sư cũng không phải đối thủ của ngươi. Lời nói xoay chuyển, ánh mắt của hắn rơi vào nguyên sơ Phật tổ trên thân, không nghĩ tới Phật tổ cũng tại nơi đây, thực sự là niềm vui ngoài ý muốn. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng nụ cười nghiền ngẫm, tất nhiên Phật tổ ở đây, cái kia Tây Bộ chi địa, còn có ai có thể ngăn cản đến hư tồn tại. Nói xong, trong tay hắn xuất hiện một tấm bùa, trong miệng khẽ nhả, Tây Bộ không đến hư. Theo tiếng nói rơi xuống, phù lục hóa thành một đạo hỏa quang, tiêu tan giữa thiên địa. Chờ Phật tổ lấy lại tinh thần, sắc mặt bình tĩnh như nước, phản phất đối với Tây Bộ sự tình thờ ơ một màn này, nhượng thánh địa đại trưởng lão không khỏi hơi kinh ngạc. Hắn nguyên lai tưởng rằng Phật tổ lại bởi vậy mà động dung, lại không nghĩ rằng đối phương chấn định như thế. Đây chính là thánh địa đạo đại khách, nhưng thật thú vị. Nguyên sơ Phật tổ đạm nhiên mở miệng. Nam tử nghe vậy, cất tiếng cười to, tiếng cười kia bên trong tràn đầy cuồng ngạo cùng kinh thường. Mấy người bọn ngươi muốn phản kháng Huyền Diệu Thánh địa, đó không phải là đồng đẳng với đang phản kháng toàn bộ Trung Thiên vực trật tự. Đã các ngươi lựa chọn phản loạn, vậy thì phải làm dễ đánh đổi mạng sống giá cao chuẩn bị. Tiếng nói vừa ra, ánh mắt hắn mãnh liệt, bệ nghệ nhìn về phía Nguyên sơ Phật tổ, trong giọng nói tràn đầy khiêu khích. Ngươi mặc dù đã tấn thăng đến trung kỳ cảnh giới, nhưng ở trước mặt ta, muốn đánh gãy ta chiến thắng khả năng, hơi bị quá mức ngây thơ. Huống chi, ta lần này đến đây, còn mang theo thánh địa cường đại nhất yêu vật. Tiếng nói rơi xuống, Ánh mắt của hắn chuyển hướng Đạo Tôn, nhếch miệng lên một vòng nụ cười trâm trọng, "Đạo Tôn tiến bộ chính xác không nhỏ, chỉ là không biết ngươi là có hay không có thể địch nổi ta Thánh Địa yêu vật." Theo câu nói này rơi xuống, nam tử quanh thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng, giống như mưa to gió lớn giống như hướng Nguyên Sơ Phật Tổ cùng Đạo Tôn bao phủ mà đi, cỗ lực lượng kia phảng phất có thể xé rách thiên địa, để cho người ta không rét mà run. Lúc này, trung thổ Đạo Tôn thần sắc đột nhiên trở nên đạm nhiên, phảng phất hết thảy phân tranh đều cùng hắn không dính dáng, hắn nhẹ nhàng bật cười, tiếng cười kia bên trong mang theo một tia trào phúng. Xem ra Thánh Địa những lao quái vật kia đều không có ở đây, bằng không cũng sẽ không điều động nhân vật như ngươi đến đây. Tiếng nói vừa ra, ngữ khí của hắn đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, giống như ngày đông giá rét hàn phong rét thấu xương. Ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ, nếu như ngươi ở nơi này vẫn lạc, Thánh Địa những lao gia hỏa kia sẽ làm phản ứng gì? Nói xong, Trung Thổ Đạo Tôn cùng Nguyên Sơ Phật Tổ trao đổi một cái ánh mắt ý vị thâm trường. Ngay tại giây phút này, một cỗ cường đại mà khí tức quen thuộc từ Trung Thổ Đạo Tôn trên thân bạo phát đi ra, khí tức kia giống như ngủ say cự long thức tỉnh. Vị này Thánh Địa đại trưởng lão trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn xem Trung Thổ Đạo Tôn, bởi vì cỗ khí tức này, ngươi làm sao có thể? Hắn nghiến răng nghiến lợi mở miệng, trong giọng nói tràn đầy kinh dị. Chương 125, Yêu sư Lâm Côn Ngô. Chương 125, Yêu sư Lâm Côn Ngô phía trước sửa chữa. Từ 120 chương bắt đầu quan sát Hồng Vũ 57 năm thiên hạ phong vân biến ảo, tứ bề báo hiệu bất ổn, từng cỗ bàng bạc yêu khí giống như hắc ám thủy triều từ bốn phương tám hướng dâng lên, ý đồ đem toàn bộ trung thiên vực thôn phệ tại trong hắc ám vô tận. Bắc bộ yêu chủ xuất lĩnh lấy quần quần yêu tộc đại quân, giống như một đầu quanh co trường long, thẳng đến chí thiên đạo tông địa giới. Mà lúc này Thánh Linh Cung lại dị thường yên lặng, phảng phất tại âm thầm tụ lực, chờ đợi cái gì? Tại mấy năm này ở giữa, một cái liên quan tới Côn Ngô Đế quốc đế tử Trần Tiên ban cho nghe đồn, giống như giã hỏa giống như ở chính giữa thiên vực lan tràn ra. Truyền thuyết hắn người mang cực mạnh đến giết thể chất, một khi thức tỉnh, đem không người có thể địch. Vô số sinh linh trở nên khiếp sợ, chẳng ai ngờ rằng, cái này cực mạnh đến giết thể chất người sở hữu, lại là chúa tể một phương thế lực người. Liên quan tới loại thể chất này truyền thuyết, xưa nay chúng thuyết phân vân, có người coi như tai nạn tượng trưng, là mang đến hủy diệt thai tinh. Dù sao, trong lịch sử vị kia cực mạnh đến giết thể chất quật khởi, kèm theo là vô số máu tươi cùng bạch cốt, không biết bao nhiêu cường giả vẫn lạc tại dưới tay, trận kia sát lục, đến nay vẫn làm cho lòng người có sợ hãi. Nhưng mà, cũng có người cho rằng, yêu đế sắp phục sinh, cực mạnh đến giết thể chất hiện ra, có lẽ chính là vì ứng đối trận này sắp đến hạo kiếp. Dù sao, cực mạnh đến giết thể chất quật khởi tốc độ, là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Năm mùa đông, so trong trí nhớ bất luận cái gì một năm đều phải rét lạnh. Khói lửa nhân gian, ánh lửa chập chờn, khói xanh lượn lờ, mà cái kia tiếng gào thét, tiếng la khóc, tiếng giống giận dữ, xen lẫn thành một bài đau buồn hòa âm, tại cái này băng lãnh trong không khí quanh quẩn. Những năm gần đây, yêu tộc thường xuyên qua lại, không chỉ có yêu chủ xuất lĩnh đại quân bao phủ lâm bộ, địa phương khác cũng bạo phát một hồi lại một trận đại chiến. Vô số cường giả tại trong trường hạo kiếp này liều chết chém giết, yêu tộc tàn phá bừa bãi, để nhân gian địa vực trở nên giống như luyện ngục. Các tu sĩ nhao nhao xuất động, vô số thế lực vùi đầu vào trận này đối kháng yêu tộc trong chiến tranh. Đúng lúc này, Côn Ngô Đế quốc biên cương bạo phát một trận đại chiến chấn động thế gian, cái kia cô uy áp khủng bố, khiến người ta run sợ. Chiến đấu song phương cũng là yêu tộc, trong đó một yêu chính là Trần Long. Đối thủ của hắn là ba tôn đạt đến ba muốn ngày trước kỳ yêu thánh. Trần Giang Hà tại đế cung nội cảm thụ được chiến đấu khí tức, cho dù là đối mặt ba tôn ba muốn ngày trước kỳ yêu thánh, Trần Long vẫn như cũ trầm ổn như núi, không có chút nào chống đỡ không được khuynh hướng. Bốn tôn tam dục tiên chiến đấu, thanh thế hùng vĩ, mặc dù không có đến hư triệt để võ như vậy kinh thiên động địa, rung động thương cung, nhưng vẫn như cũ để cho người ta không dám kinh thường. Côn Ngô Đế quốc bách tính hoang mang, nhưng nghĩ tới có Trần Long tại, bọn hắn hơi yên lòng. Mấy năm này, cho dù Côn Ngô Đế quốc con dân không có trực tiếp tham chiến, nhưng cũng thường xuyên cảm nhận được cái kia cỗ uy áp đáng sợ, để cho bọn hắn sinh hoạt tại trong lo lắng hãi hùng. Trần Giang Hà mắt thấy bốn yêu đại chiến, bên cạnh là Thiên Kiếm chân nhân, Dương Cảnh Thiên, Dương Huyền Đạo. Dương Cảnh Thiên thấy thế, mở miệng cười, Trần Long tiền bối không hổ là đạo tổ nuôi, một thân thực lực kinh khủng như vậy. Dương Huyền Đạo nhìn xem Trần Long thân ảnh, hơi hơi nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, này yêu huyết mạch không phải tầm thường. Hắn đi tới đế đô đã 10 năm, trong 10 năm, hắn từ thiên nhân cựu trọng đi tới không bị ràng buộc tiền kỳ. Bằng vào kiếp trước tu luyện ký ức, hắn khôi phục cảnh giới giống như lưu thủy hành vân, tốc độ nhanh, thậm chí vượt qua Trần Thiên ban thưởng. Mà Dương Cảnh Thiên những năm gần đây cũng đạt tới không bị ràng buộc đỉnh phong, nếu thông qua long khí gia trì, thậm chí có thể sánh vai ba muốn ngày trước kỳ. Thiên Kiếm chân nhân mặc dù thiên tư hơi kém, nhưng bây giờ cũng đã đạt đến không bị ràng buộc trung kỳ. Trần Giang Hà trong tươi cười mang theo một tia tự hào, hắn mở miệng nói, lão tổ bên cạnh sở đại sinh linh như thế nào phổ thông. Ánh mắt của hắn giống như sắc bén kiếm, sớm đã xem thấu kết quả chiến đấu. Trần Long đối mặt ba yêu, mặc dù không nói nghiền ép, nhưng chém giết bọn chúng cũng không phải là việc khó, chỉ là chính mình cũng biết thụ thương. Thiên Cảnh, ngươi đi chợ Thánh Long một cái. Trần Giang Hà hạ lệnh, trong giọng nói tràn đầy đối với Trần Long tôn kính. Thánh Long, đây là Côn Ngô Đế quốc đối với Trần Long tôn sưng, mang ý nghĩa hắn là đế quốc thủ hộ thần. Dương Thiên Cảnh điểm đầu đáp dạ, thân hình thoát một cái, liền biến mất ở tại chỗ, giống như quỷ mị. Sau khi Dương Thiên Cảnh ra hướng về ngoài cùng, đột nhiên tâm thần kinh sợ. Trần Giang Hà ánh mắt sau đó rơi vào trên Dương Huyền Đạo thân, đối với vị này trong 10 năm liền đạt đến như thế độ cao nhân vật, hắn cảm thấy vô cùng khoa trương. Nhưng nghĩ tới là lão tổ đề cử người, hắn cũng liền bình thường trở lại. Dương Huyền Đạo kiến giải cùng xử lý sự vụ năng lực đều vượt xa thường nhân, ngay cả trong chính trị vấn đề cũng có thể đưa ra đặc biệt thái độ, chính xác là thường. Đúng lúc này, Dương Huyền Đạo sắc mặt đột nhiên ngưng trọng lên, chau mày, đế chủ, có yêu tới. Thanh âm của hắn trầm thấp. Trần Giang Hà trong mắt tinh quang lóe lên, hắn vậy mà không có phát giác được, mà Dương Huyền Đạo cũng đã phát hiện. Hắn theo Dương Huyền Đạo ánh mắt nhìn về phía Côn Ngô Đế cung phía trên, đứng nơi đó một thân ảnh, người mặc tố bào, khí chất nho nhã, tướng mạo anh tuấn, không có nửa điểm yêu khí, lại làm cho Dương Huyền Đạo cảnh giác như thế. Trung quanh đế cung cấm vệ tựa hồ đối với người này không phát giác gì, phản phất hắn căn bản vốn không tồn tại ở trong tầm mắt của bọn hắn. Trần Giang Hà theo Dương Huyền Đạo ánh mắt nhìn, lúc này mới phát hiện hắn. Tên nam tử kia đảo mắt Côn Ngô Đế cung cùng Côn Ngô Đế quốc, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng, phản phất tại xem kỹ một kiện chân quý tác phẩm nghệ thuật. Thử đế triều tiềm lực cực lớn, nếu thời gian lâu, chưa hẳn không thể xưng bá toàn bộ trung thiên vực. Thanh âm của hắn không cao. Tiếng nói vừa ra, hắn đột nhiên xuyên thấu qua đế cung tầng tầng kiến trúc, ánh mắt nhìn thẳng Trần Giang Hà cùng Dương Huyền Đạo mặt lộ vẻ kinh ngạc, lập tức thân hình thoát một cái, biến mất vô tung vô ảnh. Lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã đứng tại trước mặt Trần Giang Hà. Trần Giang Hà nhìn thấy người tới, trong lòng căng thẳng, tăng thêm Dương Huyền Đạo mới vừa nói tới yêu. Hắn lập tức cảnh giác lên, trầm giọng hỏi: "Ngươi ra sao yêu, dám can đảm xâm nhập Côn Ngô Đế quốc?" Cái kia nam tử trung niên ánh mắt đảo qua hai người, cuối cùng rơi vào trên thân Trần Giang Hà, khẽ cười nói: "Ngươi chính là Côn Ngô Đế quốc đế chủ." Trong giọng nói của hắn mang theo một tia nghiền ngẫm, thú vị, tại trong ta suy tính, ngươi lúc trước hẳn là sớm vẫn lạc, đến nỗi đằng sau, sợ là đạo tổ xuất hiện cải biến vận mệnh của ngươi. Trong lòng Trần Giang Hà cả kinh, thực lực của đối phương rõ ràng vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Chính xác, nếu như không có lao tổ ra tay, hắn chỉ sợ sớm đã không ở nhân thế. Nghĩ đến chỗ này, trong lòng của hắn trầm xuống, đối phương khủng bố như thế, cho dù là chỉ có thể nhờ cậy lao tổ. Ánh mắt của nam tử trung niên lại chuyển tới trên Dương Huyền Đạo thân trên mặt lộ ra một vòng hiếm thấy cảm thán, ngươi càng bất phàm, ta không tính ra lai lịch của ngươi, như có một đoàn mê vụ bao quanh. Dương Huyền Đạo tâm bên trong âm thầm tương đối, vị này nam tử trung niên thực lực tựa hồ không bằng hắn lúc trước gặp vị kia lão giả áo bào trắng, vị lão giả kia một mắt liền có thể xem thấu hắn hư thực. Hơn nữa, vị này nam tử trung niên thực lực dường như là đến hư triệt để vũ cảnh giới. Hắn cấp tốc truyền âm cho Trần Giang Hà, Trần Giang Hà biết được sau, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, nhưng hắn cưỡng chế khiếp sợ trong lòng, hít thở sâu một hơi, cố gắng bảo trì trấn định. Không biết tiền bối tới ta Côn Ngô Đế quốc có gì muốn làm? Trần Giang Hà âm thanh tận lực giữ vững bình tĩnh. Nam tử trung niên cười ha hả mở miệng, lần này đến xem tòa này đế quốc, đồng thời nhìn một chút đế chủ phong thái, đế quốc phong thái. Trần Giang Hà lại nhíu mày, đối phương luôn từ rõ ràng không hết không thật, hắn lạnh giọng hỏi, tiền bối đến cùng có mục đích gì? Nam tử trung niên nụ cười dần dần trở nên dữ tợn cùng âm u lạnh lẽo, hắn buông tay cười nói, ta có thể có mục đích gì? Chỉ là chương 126, yêu sư kinh dị, ba tôn đến hư triệt để võ tu sĩ. Chương 126, yêu sư kinh dị, ba tôn đến hư triệt để võ tu sĩ. Phía trước có sai từ 120 chương bắt đầu nhìn đột nhiên, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được yêu khí từ cái kia nam tử trung niên trên thân bạo phát đi ra, giống như cuồng chiều che khuất bầu trời, sau lưng càng là dâng lên mênh mông quần quận yêu vụ, khí thế bằng bạc, phản phất muốn đem toàn bộ Côn Ngô Đế quốc thôn vệ. Trần Giang Hà, Dương Huyền Đạo cùng Dương Thiên Cảnh ba người không khỏi thần sắc đại biến, ngay sau đó bị cỗ này yêu khí cường đại hất bay ra ngoài, hung hăng đâm vào trên tường, phun ra một ngụm máu tươi. Cái kia xóa yêu khí kinh thiên, giống như một đầu cự long, thông qua đế cung mỗi một cái xó xỉnh, lan tràn đến toàn bộ đế đô, hơn nữa không ngừng hướng về Côn Ngô Đế quốc mỗi một cái xó xỉnh lan tràn mà đi. Che khuất bầu trời, thanh thế hùng vĩ, phản phất ngày tận thế tới. Cảnh tượng này, tự nhiên kinh động đến Côn Ngô Đế quốc tất cả tu sĩ, bọn hắn mắt thấy yêu khí kia từ đế cung nội phát ra, lập tức dọa đến hồn phi phách tán, mà không còn chút máu. Đế cung cấm vệ thấy thế, lập tức trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn ngập tơ máu đỏ, giống giận bảo hộ đế chủ nghĩa vô phản cố hướng về trong cung điện phóng đi. Nhưng mà, cái kia yêu vụ giống như cuồng bạo thủy triều, trực tiếp đem bọn hắn bao phủ, từng cái cấm vệ bị đánh bay, ngã rầm trên mặt đất, sinh tử chưa biết. Bây giờ đang tại kịch chiến Tam Yêu Trần Long thấy thế, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng lửa giận, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Hắn nhìn về phía trước mắt ba yêu, trong mắt lệ khí càng lớn, thế công cũng càng mãnh liệt. Cái kia ba tôn yêu tộc nhìn thấy cố khí tức này, lập tức cười to không thôi, tựa hồ đối với Trần Long phẫn nộ cùng hung mãnh tiến công hoàn toàn không thèm để ý, xem ra Côn Ngô Đế quốc muốn hủy diệt. Một vị yêu tộc giễu cợt nói. Trần Long nghe xong, lập tức tức giận đến cực điểm, mở miệng phản bác, ngươi cho rằng chỉ bằng nó có thể diệt ta Côn Ngô, si tầm vọng tưởng. Một vị trong đó yêu tộc sau khi nghe thấy, không khỏi cười ha ha, trong mắt tràn đầy trào phúng ý vị, ngươi cho rằng bằng vào các ngươi đạo tổ có thể chống cự vị này tồn tại, đang nằm mơ. Nó thế nhưng là chúng ta yêu tộc yêu sư, cho dù là ngũ đại yêu thánh đại nhân đều đối với khác tất cung tất kính. Yêu sư ra tay, Côn Ngô Đế quốc còn có thể có đường sống. Ba vị yêu tộc đối với yêu sư mang theo cực lớn tự tin, phản phất Côn Ngô Đế quốc hủy diệt chỉ ở sớm tối. Côn Ngô Đế cung nội, nam tử trung niên dưới chân địa mặt không ngừng phá toái, yêu khí vờn quanh quanh thân, nối tiếp sau lưng yêu vụ. Yêu vụ bên trong xuất hiện đến không hết yêu thú hư ảnh, đỏ tươi ánh mắt hiện lộ ra, giống như ác quỷ của địa ngục. Chuyến này, tới diệt Côn Ngô. Nam tử trung niên cười nói, trong hơi cười tràn đầy tàn nhẫn cùng âm u lạnh lẽo. Bản tọa vì yêu sư. Thanh âm của hắn giống như bên dưới cửu lũ truyền đến ma âm, để cho người ta không rét mà run. Trần Giang Hà bốn người chậm rãi từ mặt đất đứng lên, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm yêu sư, trong lòng tràn đầy chấn kinh cùng phẫn nộ. Đây là cái gì khen người bật, bọn hắn như thế nào không biết được. Ngươi cho rằng ngươi có thể hủy Côn Ngô Đế quốc sao? Trần Giang Hà lạnh giọng mở miệng, trong mắt lập lòe ánh sáng kiên định. Yêu sư mặt lộ vẻ âm tà, mở miệng cười, ta còn thực sự liền tiêu diệt các ngươi Côn Ngô Đế quốc, ngươi lại có thể thế nào? Nói đến đây, trong mắt của hắn thoáng qua một tia tinh quang, sẽ không hiểu, các ngươi Côn Ngô đạo tổ lúc nào hiện ra. Ngay một khắc này, cái kia yêu sư ánh mắt tựa hồ bắt được dị thường gì, nó đột nhiên quay đầu, chỉ thấy bốn phía chẳng biết lúc nào đã lặng yên xuất hiện ba bóng người. Cái này ba bóng người hình thái khác nhau, lại đều tản ra làm người sợ hãi khí tức, sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm yêu sư. Hết thảy phát sinh ở trong chớp mắt, ba người cơ hồ tại cùng một trong nháy mắt ra tay, bàn tay của bọn hắn phảng phất xuyên qua thời không giới hạn, lấy tốc độ vượt quá sức tưởng tượng hướng về yêu sư để đi. Yêu sư thấy thế, nhếch miệng lên vẻ khinh miệt ý cười, khinh thường hừ lạnh, ba cái sâu kiến cũng dám ở trước mặt bản tọa múa chào chương nha. Tại yêu sư xem ra, ba người này khí tức ở trước mặt mình liền như là con kiến hôi không có ý nghĩa, giống như là yếu ớt đom đóm cùng sáng chói hạo nguyệt ở giữa khác biệt một trời một vực. Nhưng mà, tiếp xuống biến hóa để cho yêu sư thần sắc trong nháy mắt ngưng kết, nó khó có thể tin nhìn mình chằm chằm cơ thể. Ba người kia đột nhiên bộc phát ra lực lượng kinh khủng để cho yêu sư chấn động trong lòng, cỗ này uy thị viễn siêu vừa mới, phản phất là từ trong thâm nguyên thức tỉnh cự thú. Hơn nữa, tốc độ của bọn hắn nhanh, nhanh đến yêu sư liền một tia cơ hội phản ứng cũng không có. Chỉ nghe phanh một tiếng, bàn tay hai người đã hung hăng đập vào yêu sư bả vai, một người khác bàn tay thì vững vàng đặt tại yêu sư ngực bụng. Yêu sư sắc mặt trong nháy mắt trở nên hoảng sợ, trong mắt của nó thoáng qua một vẻ bối rối, thất thanh nói, các ngươi rõ ràng đều là đến hư triệt để vũ tiền kỳ tu sĩ. Côn Ngô đế quốc lúc nào có lực lượng cường đại như vậy, vậy mà duy nhất một lần xuất hiện ba tôn đến hư triệt để vũ tu sĩ. Trần Giang Hà ba người nghe xong, cũng là trợn mắt hốt mồm, trong mắt tràn đầy đối với sự thật này chấn kinh cùng không tin. Thực lực như vậy, bọn hắn Côn Ngô đế quốc lúc nào trở nên cường đại như thế? Hơn nữa cái này mấy tôn tu sĩ, Trần Giang Hà chưa bao giờ thấy qua, chắc là lao tổ lực lượng bí mật. Một vị trong đó nam tử cười lạnh mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia trêu tức, như là đang nói một kiện không quan trọng việc nhỏ. Nếu yêu sư vẫn lạc, yêu tộc lại đem như thế nào dung chuyện? Thanh âm của hắn tuy nhỏ, lại giống như lưỡi dao, đâm thẳng yêu sư nội tâm. Còn lại hai người nghe vậy, nhếch miệng lên nụ cười âm lãnh, nụ cười kia giống như trong bóng đêm lang con mắt, lộ ra khát máu tia sáng. Bọn hắn không nói gì, chỉ là phát ra liên tiếp làm cho người không rét mà run tiếng cười, kiệt 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 kiệt. Lời còn chưa dứt, ba người đã cấp tốc thi triển ra tinh diệu pháp quyết, động tác của bọn hắn lưu loát tinh chuẩn, phảng phất diễn luyện vô số lần. Bọn hắn lực lượng trong nháy mắt từ bàn tay tràn vào đến yêu sư thân thể, khống chế lại yêu sư thân hình, khiến cho không cách nào chuyển động. Yêu sư khuôn mặt tại thời khắc này vặn vẹo biến hình, chau mày, trong mắt lộ ra khó có thể tin cùng sợ hãi thật sâu. Răng cắn khanh khách vang dội, hiển nhiên là đang nỗ lực từ trong bất thình lình gò bó tránh thoát. Nhưng mà, vô luận nó dây rủa như thế nào, đều không thể thoát khỏi cái tia sức mạnh như bóng với hình gò bó. Chính mình thế nhưng là đến hư triệt để võ trung kỳ tu sĩ, lại bị cái này ba tôn đến hư triệt để vũ tiền kỳ khống chế. Yêu sư trong lòng kinh dị thầm nghĩ, nó cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có. Hơn nữa những thứ này chuyển vận vào sức mạnh không chỉ ở khống chế thân thể của nó, vẫn còn đang không ngừng du tẩu phá hư cổ, để nó đau đến không muốn sống. Ba người này tất nhiên là có hợp kích công pháp hoặc cái gì, đến mức để nó không cách nào tránh thoát, thì tương đương với ba tôn đến hư triệt để vũ lực lượng dung nhập vì một tôn. Loại lực lượng này, để nó cảm nhận được tuyệt vọng. Các ngươi đáng chết. Yêu sư cả giận nói, trong cơ thể nó muốn xuất hiện một cái thanh sắc giải tháp, cái kia giải tháp phát ra rực rỡ thanh quang, tính toán tránh ra. Nhưng lực lượng của ba người giống như xúc tu, gắt gao đem cái kia thanh tháp bắt được, không để nó có chút cơ hội chạy thoát. Yêu sư cơ thể tại sức mạnh trùng kích vào run rẩy không ngừng, da của nó dần dần trở nên đỏ bừng, phản phất bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Theo thời gian trôi qua, yêu sư cơ thể dần dần trở nên suy yếu, nó dây rủa cũng càng ngày càng bất lực. Cuối cùng, tại một tiếng kêu thảm thiết thê lương, yêu sư cơ thể giống như đổ nát con rối, cũng không còn cách nào chuyển động. Ánh mắt của nó dần dần tan rã, sinh cơ tại pháp lực trùng kích vào triệt để tan biến. Mà ba người bây giờ toàn thân khí tức cũng không bằng trước kia cường đại như vậy, rõ ràng một chiêu này đối mặt bọn hắn cũng có không nhỏ tiêu hao. Chương 127, Côn Ngô Ba Quân, chấn kinh thiên hạ. Chương 127, Côn Ngô Ba Quân, chấn kinh thiên hạ. Phía trước có sai có thể từ 120 chương bắt đầu nhìn hoặc 123 làm xong đây hết thảy sau, cái kia cố bao phủ Côn Ngô Đế quốc yêu vụ, giống như bị bàn tay vô hình đột nhiên nắm chặt, kịch liệt hướng về Côn Ngô Đế cung nội co vào. Đầy trời yêu khí trong nháy mắt ngưng kết, làm cho tất cả Côn Ngô Đế quốc tu sĩ không khỏi sợ hãi đứng lên. Bọn hắn cảm nhận được cái kia cố cảm giác gáp bách trong nháy mắt giảm bớt, ngay sau đó bọn hắn phát hiện cái kia yêu vụ là hướng về Côn Ngô Đế cung co vào sau, lập tức hiểu rồi đây hết thảy kẻ đầu têu đã vỡ lạc. Giống như mây đen rút đi, dương quang một lần nữa chiếu rọi đại điện, đế cung trong đại điện bầu không khí cũng theo đó dễ dàng hơn. Trần Giang Hà phủi bụi trên người một cái, sửa sang lại y quan, ngay sau đó hướng về ba vị cường giả bí ẩn ôm quyền cung kính mở miệng, đa tạ ba vị tiền bối đại nghĩa tương trợ, không biết ba vị tiền bối cùng ta lão tổ ra sao quan hệ. Một vị trong đó nam tử nghe xong, mặt lộ vẻ cuồng ngạo chi ý, bước ra một bước, khí thế như hồng, ta chính là Thường Khung Thiên Quân, còn lại hai vị theo thứ tự là Ly Hỏa Phá Quân, Thiên Ngai Thủy Quân. Thanh âm của hắn tại trong đại điện quanh quẩn, giống như lôi đình vang dội. Sau khi nói xong, hắn tiếp tục mở miệng, trong giọng nói để lộ ra đối với đạo tổ tôn kính, chúng ta chịu đạo tổ nhờ, đến đây phù hộ Côn Ngô Đế quốc, bảo đảm đế quốc không lo. Nghe lời này, Trần Giang Hà bọn bốn người hai mặt nhìn nhau, lập tức Trần Giang Hà liền đội vàng tiến lên, lần nữa ôm quyền cung kính mở miệng. Ba vị tiền bối cao thượng như vậy, ta Côn Ngô Đế quốc vô cùng cảm kích. Từ nay về sau, ba vị tiền bối có thể hưởng ta Côn Ngô khí vận, cộng hưởng đế triều phồn vinh. Trong lòng của hắn âm thầm chấn kinh, không nghĩ tới cái này ba tôn đến hư triệt để vũ cường giả thực sự là lão tổ mời tới. Lão tổ thủ đoạn quả nhiên là thượng, làm cho người kính sợ. Ba người kỳ thực cũng là Trần Lâm đạo pháp thần chi bất quá là dịch dung, không còn là màu lam hư ảnh. Trước đó dùng màu lam hư ảnh chỉ là vì thuận tiện làm việc, hoặc lười nhác lãng phí pháp lực. mà tôn kia yêu sư chính là đến hư triệt để võ trung kỳ, một cái đạo pháp thần chi tự nhiên không phải đối thủ. Bởi vậy, Trần Lâm vận dụng ba cái đạo pháp thần chi hơn nữa vì chém giết yêu sư, mỗi bộ cơ thể đều hao phí một nửa pháp lực. Từ đó có thể biết, yêu sư kinh khủng. Ba người khí tức không giống nhau, dù sao Trần Lâm tu luyện công pháp bao hàm xâm la và tượng, bởi vậy cho thấy hình tượng cũng là không giống nhau. Cách làm như vậy, tự nhiên cũng biết hấp dẫn tất cả thế lực chú ý, nhưng tương tự sẽ để cho tất cả thế lực đối với Trần Lâm càng thêm kiêng kỵ. Dù sao đạo tổ có thể gọi ba tôn đến hư triệt để vũ tiền kỳ tu sĩ, ai cũng không biết hắn phải chăng còn có mạnh hơn át chủ bài. Ba người mắt thấy Trần Giang Hà thần sắc, trong lòng cười thầm. Đúng lúc này, Thương Khung Thiên Quân xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía đế ngoài cùng, Trần Long cùng ba tôn ba muốn thiên yêu thánh tịch chiến chỗ, mặt lộ vẻ lãnh ý ta tất nhiên phù hộ Côn Ngô đế quốc, vậy thì tuyệt sẽ không cho phép có người ở đây dương ai. Sau khi nói xong, hắn trong đôi mắt lấp lóe một đạo kinh người hắc quang, trong chốc lát hắc quang kia từ hắn trong đôi mắt bay ra, hóa thành một đạo chùm sáng màu đen, phóng tới đế ngoài cùng, hướng về bốn yêu phóng đi. Làm xong đây hết thảy sau, Thương Khung Thiên Quân nhìn về phía hai người khác, Ly Hỏa Phá Quân, ta tiến đến trợ giúp đạo tông. Ly Hỏa Phá Quân nghe xong, gật gật đầu, Thương Khung Thiên Quân lập tức thân hình thoát một cái, biến mất không thấy gì nữa. Hắn biết, Thương Khung Thiên Quân lời này chỉ là đi cái quá trình, dù sao bọn hắn 7 người kỳ thực chỉ có 5 người. Bên ngoài kịch chiến Trần Long, mắt thấy cái kia đầy trời yêu khí giống như nước thủy triều rút đi, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ mừng rỡ chi tình, xem ra, các ngươi cái kia thổi đến vô cùng kỳ diệu yêu sư, đã vẫn lạc. Hắn cười to lên, âm thanh giống như lôi đình bằng rọi, tại ba yêu trong đầu quanh quẩn, chấn động đến mức bọn chúng làm đau mà nghĩ. Hắn cười to mở miệng, như là sấm nổ, vang vọng tại ba yêu trong đầu. Ba yêu lập tức trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tại bọn chúng trong lòng, yêu sư thực lực tại Bắc Bộ là đứng đầu tồn tại, bọn chúng chưa bao giờ nghĩ tới Côn Ngô Đế quốc còn có đến hư triệt để vũ cường giả có thể đánh chết. Yêu sư như thế nào vẫn lạc tại Côn Ngô Đế quốc? Đột nhiên, ba yêu cảm giác lông tơ dựng thẳng, thấy lạnh cả người từ lưng dâng lên, biểu tình trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, lộ ra khó có thể tin hãi nhiên. Mắt của bọn chúng trong mắt, một đạo hắc quang thoáng qua, trong nháy mắt chiếm cứ bọn chúng toàn bộ tầm mắt. Ngay cả Trần Long bây giờ cũng không ngoại lệ, trong lòng của hắn không tự chủ được dâng lên vẻ lạnh lẽo, hắc quang kia sức mạnh để cho hắn cảm thấy kinh tâm động phách. Trong chốc lát, một cỗ hắc quang lấy tốc độ bất khả tư nghị từ trước mắt hắn lướt qua, mang theo một hồi làm người sợ hãi phong bạo. Qua trong giây lát, hắc quang rơi vào ba yêu trên thân, chỉ thấy ba yêu hai mắt tràn ngập hoảng sợ, trên mặt đầy kinh dị chi sắc. Hắc quang rơi xuống trong nháy mắt, bọn chúng cảm thấy sinh cơ của mình cùng nhục thân kịch liệt hủ hóa, trong khoảnh khắc, ba yêu liền trở thành bao da khô lâu, lập tức tại trong một trận gió tiêu tan vô tung. Trần Long thấy thế, thần sắc cứng lại, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Kinh khủng, đây là bực nào sức mạnh? Chẳng lẽ là chủ nhân tự mình ra tay rồi? Côn Ngô Đế quốc có thể có uy thị như vậy, ngoại trừ chủ nhân còn có ai? Nghĩ đến chỗ này, thân hình hắn nhoáng một cái, qua trong giây lát đi tới đế cung nội. Nhìn thấy Thương Khung Thiên Quân cùng Thiên Nhai Thủy Quân hai người, hắn trong nháy mắt cảnh giác lên, nhưng chú ý tới một bên yêu sư thi hài sau, hắn càng thêm kinh dị. Hắn còn có thể cảm nhận được cổ thi hài này bên trong ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, nếu như mình đối mặt hắn, chỉ sợ một mắt cũng đủ để cho chính mình vỡ lạc. Bất quá, đối phương là yêu tộc, trong lòng của hắn lần nữa dâng lên mãnh liệt thôn vệ ý vị. Nhưng hắn cưỡng ép kiềm chế thể nội thôn vệ dục vọng, ngược lại nhìn về phía Trần Giang Hà. Trần Giang Hà nhìn thấy Trần Long đến đây sau, hướng về song phương giới thiệu. Trần Long nghe được có ba tôn đến hư triệt để vũ chi cảnh tu sĩ đến đây trợ giúp Côn Ngô Đế quốc, hắn kinh ngạc há to miệng. Chủ nhân, như thế có mị lực sao? Hắn đã từng hoài nghi ba người này là chủ nhân hóa thân, nhưng chủ nhân ra ngoài hành tẩu không phải đều là Thiên Nguyên Kiếm Thánh bộ dáng sao? Hắn lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Liên quan tới ba người xưng hô cùng với thực lực, Trần Giang Hà tận lực đem hắn lan rộng ra ngoài, mục đích liền để cho những cái kia lòng mang ý đồ xấu thế lực có chỗ kiêng kỵ, ít một chút không nên có ý niệm. Khi miền Nam các tu sĩ nghe tin tức này sau, không khỏi bị rung động khó có thể tin. Côn Ngô Đế quốc thế mà trong nháy mắt xuất hiện ba tôn đến hư triệt để vũ tu sĩ. Cái này tại dĩ vãng là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Năm gần đây, đến hư sở tở vụ sở xuất hiện đã đầy đủ làm cho người chấn kinh, mà Tây Bộ tại đoạn thời gian trước lại cho thấy mặt khác một tôn đến hư sở tở vụ sở uy năng. Khi đó, yêu tộc cường giả đột kích, mấy tôn tam dục thiên đỉnh phong yêu thánh, cuối cùng là thiên Phật môn xuất động một vị đến hư sở tở vụ sở, hơn nữa cũng không phải là nguyên sơ Phật tổ tự mình ra tay, liền đã đem yêu tộc đánh giết. Lúc này, mọi người mới ý thức được, Tây Bộ mặc dù đã trải qua lúc trước trận kia tàn khốc thánh thầy, nhưng thực lực lại so nguyên lai càng cường đại hơn. Hai tôn đến hư sở tở vụ sở tồn tại, đã đủ để cho người kinh hãi. Nhưng mà, càng khiến người ta không tưởng tượng được là, Côn Ngô Đế quốc vậy mà duy nhất một lần xuất hiện ba tôn đến hư sở tở vụ sở, hơn nữa còn không bao gồm vị kia thần bí khó lường đạo tổ. Đội hình như vậy, quả thực là kinh khủng như vậy. Trước kia, đến hư sở tở vụ sở giống như phượng mao lân giác, Nam Bộ cùng Tây Bộ riêng phần mình chỉ có một tôn tọa trấn, bây giờ lại là có mấy tôn. Tin tức này truyền ra, không chỉ có để cho các phương thế lực đối với Côn Ngô Đế quốc càng thêm kính sợ, càng là đối với vị kia thần bí đạo tổ tràn ngập tò mò cùng kiêng kỵ. Đồng thời, cái kia ba tôn đến hư sở tở vụ sở tôn sừng, Thương Khung Thiên Quân, Ly Hỏa Phá Quân, Thiên Ngai Thủy Quân, giống như gió truyền khắp toàn bộ Nam Bộ, trở thành mọi người trong miệng thảo luận tiêu điểm.